Chương 113, vạn sự sẵn sàng chương 113, vạn sự sẵn sàng. Những người này mặc dù khinh thường củng cố tu lui tới, nhưng là đối với hắn sau lưng bối cảnh lại sinh ra lòng kiêng kỵ. Không nói hắn là cục 749 phó cục trưởng, chính là đứng tại bên cạnh hắn cái kia thật tốt học sinh bộ dáng Hạ Tư Quốc. Đây chính là đỉnh đầu một mảnh đỏ gia tộc. Nhất là Long Hồ Sơn trưởng môn, nhìn thấy đứng tại cố tu bên cạnh Hạ Tư Quốc, ruột đều nhanh hối hận thanh. Sớm biết cứu cái thiếu gia này sẽ có nhiều như vậy chỗ tốt, lúc trước bọn hắn nên xung phong nhận việc tiền đến. Còn có cố tu bọn hắn lúc ấy toàn cần toàn đuôi trở về, giải thích rõ anh Hoa Quốc đám kia âm dương sư cũng không có gì đặc biệt. Ai, việc này không thể sách, nhấc lên liền lá gan đau. Cố tiểu hữu có gì chỉ giáo? Hiện tại những người này đều biết cố tu là một cái có thù tất báo người, hơn nữa trong tay hắn át chủ bài đông đảo, tự nhiên không còn dám như lúc trước như vậy nói chuyện cùng hắn. Mặc dù bọn hắn thực chất bên trong vẫn là xem thường, nhưng là nói chuyện vẫn là rất khách khí. Cố tu khoát khoát tay, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là ta người này hận nhất người khác cả ta. Cố tu một câu, lại thành công đem chủ đề dẫn về Long Hồ Sơn mượn dùng Côn Luân chi danh nhường đại gia tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng nhìn ngươi giải thích như thế nào vẻ mặt lấy Long Hồ Sơn đám người. Long Hồ Sơn trưởng môn trong lòng thầm mắng, rùa nhỏ tôn, ở chỗ này cho lão tử gài bẫy. Trên mặt cũng không dám đắc tội cố tu, đành phải kiên trì bước về trước một bước. Háng giọng, đại gia an tâm chớ nổi, đại gia cũng biết Côn Luân chưa từng can thiệp chuyện thế gian. Chỉ có điều chuyện lần này tương đối đặc thù. Long Hồ Sơn trưởng môn cố ý dừng lại một chút, tất cả mọi người kéo dài lỗ tai nghe, sợ lọt mất cái gì tin tức trọng yếu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đại gia cũng đều phát hiện, toàn cầu sự kiện linh dị bùng phát đã vượt qua dự đoán. Từng cái môn phái chắc hẳn đều hứng chịu tới nhất định xung kích, Côn Luân hy vọng chúng ta huyền môn các phái có thể cùng chung mối thù, tạm thời buông xuống ân oán cá nhân. Nói đến đây lúc, hắn cố ý mắt nhìn cố tu. Cố tu nhíu nhíu mày, "Tu, tại cái này nhắc nhở đâu?" Côn Sơn lần này xuất ra dâu bạc trắng phất trần, chính là muốn cho hắn tìm một cái người hữu duyên, từ người này dẫn đầu chúng ta bình định tà linh. Long Hổ Sơn trưởng môn sau khi nói xong, không có nghe được trong dự đoán tiếng vỗ tay. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bây giờ huyền môn riêng phần mình chiến thắng, không ai phục ai, chớ nói chi là đến mang nhận. Mọi người ở đây rằng có không xong lúc. Đột nhiên kêu to một tiếng. Tốt. Phá vỡ phần này yên tĩnh. A. Phất trần. Lại là một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Hổ Sơn trưởng môn. Chỉ thấy lúc trước đặt ở hộp gỗ tử đàn tử bên trong dâu bạc trắng phất trần vậy mà không thấy. Một giây sau, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cố tu trên tay nhiều một cái màu trắng phất trần, không phải dâu bạc trắng phất trần lại là cái nào. Cố tu cũng không nghĩ đến, cái này pháp khí vậy mà lại chính mình chạy đến trên tay hắn tới. Hắn người này liền điểm này tốt. Tới tay hắn đồ vật chính là hắn xem ai dám đoạt. Tiểu đâu? Mọi người tại đây hướng về phía cố tu hô. Cố tu không nhịn được móc móc lỗ thai, tay phải cầm phất trần, tùy ý khoác lên trong tay trái. Chính là cái này nhẹ nhàng quét qua, nguyên bản trong lòng mọi người phẫn hận bất bình khoảnh khắc tỉnh táo lại. Chỉ một chiêu liền để tất cả mọi người ngậm miệng, cố tu nhịn không được cảm thán, cái đồ chơi này thật đúng là bà bối. Tất cả mọi người không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem hắn. Cố tu dùng phất trần điểm sắc không mấy người. Thừa dịp đám người không cách nào động đậy thời điểm, trực tiếp cầm phất trần đường chạy. Trên đường sắc không mấy lần muốn mượn tới chơi chơi, đều bị cố tu hung hăng cự tuyệt. Đây chính là hắn luyện chế vạn hồn phiên trọng yếu nhất vật liệu. Vốn chỉ muốn đạt được thanh này phất trần, thế nào cũng cần đánh đổi một số thứ. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn vậy mà không có cái gì tổn thất, trực tiếp lấy được. À, không đúng, còn có vé máy bay tổn thất, chỉ tiếc Long Hổ Sơn không có khả năng cho hắn báo tiêu. Cầm tới đồ vật, cố tu không dám ngồi bất kỳ phương tiện giao thông, trực tiếp đâm mấy cái chỉ kiệu tử, mang theo sắc không mấy người cùng nhau bay trở về. Vân Ngọc Hoan trong khoảng thời gian này một mực cùng cố tu cùng một chỗ, hiểu rõ năng lực của hắn, bởi vậy cũng không có quá mức kinh ngạc. Ba người khác thì là trường lớn hai mắt. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao tại thế giới của bọn hắn, chỉ nghe nói quỷ hồn có thể ngồi chỉ kiệu tử, vẫn là lần đầu người ngồi chỉ kiệu tử bên trong. Bọn hắn là tại cố tu cùng sắc không liên tục cam đoan tuyệt đối so máy bay an toàn hơn, lúc này mới cố mà làm ngồi lên. Ai ngờ vừa ngồi xuống, liền cảm thấy một hồi mạnh hữu lực đẩy con cảm giác, trên bầu trời quanh quẩn mấy người như giết heo tiếng kêu. Đây là Hạ Tư Quốc lần thứ hai ngồi cố tu chỉ kiệu tử, có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Đêm đó bọn hắn liền về tới Đế Hà viện. Cố tu vừa về đến, liền vào phòng làm việc, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài. Hắn lấy ra phất trần, chỉ thấy tại u ám hoàn cảnh hạ, dâu bạc trắng phất trần tản ra óng ánh quang, đem chúng quanh chiếu sáng. Hắn đem Long Lân cùng huyết thư, cùng một chỗ cùng dâu bạc trắng phất trần đặt ở cùng một chỗ. Lại từ chiêu hồn phiên bên trong, gọi ra An Bội Tình Minh linh hồn. Cái này một chơi đùa chính là một tuần lễ. Rốt cục tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, tất cả mọi người đã nằm ngủ. Đột nhiên cười to một tiếng đem trong lúc ngủ mơ đám người bừng tỉnh. Làm đại gia nhao nhao đứng tại sự vụ sở trong viện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cố tu hai tay giơ một cái chừng 5 mét vuông hình tam giác lá cờ. Mượn nhờ ánh trăng, nhìn thấy màu đen lá cờ bên trên, rõ ràng là dùng kim sắc giấy viết liền chữ lớn vạn hồn phiên. Ha ha ha, vạn hồn phiên rốt cục luyện tốt lại nói ngày đó Côn Luân chi hành, khi mọi người tỉnh táo lại lúc, nơi nào còn có cố tu cái bóng. Hơn nữa bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cố tu định thân chú vậy mà có thể đem bọn hắn những người này, chỉ ở vừa đối mặt hạ toàn bộ định trụ. Bọn hắn thậm chí ngay cả hắn là khi nào hạ chú cũng không biết. Càng đáng sợ chính là, đồng dạng định thân chú, nếu là gặp phải cùng là huyền môn bên trong người, đối phương liền xem như bị định thân. Đại não cũng là có ý thức, toàn thân cao thấp chỉ còn lại ánh mắt có thể động. Vừa rồi cố tu thi triển định thân chú, lại có thể trực tiếp đem bọn hắn những người này đại não tính cả thân thể của bọn hắn cùng một chỗ bị đông lại. từ đó thiên tà đạo nhân cố tu hoàn toàn trở thành huyền môn bách gia không dám đắc tội tồn tại. Thử hỏi một cái mới chừng 20 thiếu niên, chẳng những nắm giữ siêu nhiều bảo bối, thực lực bản thân càng là không tầm thường. Người loại này ai nguyện ý đi đắc tội, ai lại dám đắc tội? Cố tu cũng không nghĩ đến, chuyến này hoàn toàn nhường hắn tại huyền môn đặt chân vững vàng. Cứ việc những người này như cũ cho là hắn là tà tu. Cố tu vừa luyện tốt vạn hồn thiên, Trương Chấn Quốc điện thoại liền đánh tới. Kỳ thật cái này một tuần lễ, Trương Chấn Quốc đã hướng biệt thự đánh vô số điện thoại, tự mình chạy tới 3 chuyến. Hắn tựa như là bóp tốt thời gian, cố tu vừa đi ra mấy phút, điện thoại của hắn lần nữa đánh tới. Điện thoại tiếng chuông ở trên bầu trời không ngừng tiếng vọng. Cố tu quét mắt điện thoại, vẫn là kết nối. Uy, Trương Cửu. Trời ạ, người rốt cục tiếp điện thoại, người cũng không biết rõ ta Trương Chấn Quốc lốt buốt ở trong điện thoại phun ra một đống nước đắng, nhất là hắn cái kia thanh âm lại lớn. Cố tu lấy tay ra cơ bên thai đoá ở giữa khoảng cách, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Chương 114, linh dị xuất hiện, nhà bảo tàng mất đi bảo kiếm. Chương 114, linh dị xuất hiện, nhà bảo tàng mất đi bảo kiếm. Ngay tại vài ngày trước, Tân Hải thị lịch sử bảo tàng quán xuất hiện cùng một chỗ ly kỳ vụ án. Trải qua nơi đó cảnh sát hiện trường thăm dò, hiện trường cửa sổ hoàn hảo, không có bạo lực dỡ bỏ dấu hiệu. Bọn hắn xem xét trước một đêm giám sát, phát hiện khi thời gian vừa mới nhảy đến rạng sáng một chút lúc, tất cả giám sát vậy mà tại cùng một thời gian xuất hiện hoa văn. Nhưng mà thời gian này vô cùng ngắn, một phút sau, hình ảnh theo dõi lần nữa khôi phục. Lúc này bọn hắn mới kinh khủng phát hiện, nguyên bản đặt ở tủ trưng bày ở giữa bị lồng thủy tinh bao lại một thanh tần thủy hoàng thời kỳ thanh đồng kiếm không thấy. Khi bọn hắn mấy người chạy tới lúc, vừa vặn nhìn thấy lúc trước ra ngoài tuần tra người an ninh kia té xỉu tại cửa ra vào. Mấy người lúc này báo cảnh sát. Thanh đồng kiếm. Làm cố tu nghe được thanh đồng kiếm lúc, trong đầu lập tức liên tưởng đến đoạn thời gian trước tại Trương Chấn Quốc nơi đó nhìn thấy cái kia tự xưng Lý Tín người thần bí. Hắn nhớ kỹ trong lịch sử, Lý Tín chính là tần thủy hoàng người, hơn nữa lúc ấy hắn còn nói, nhà bọn hắn chủ tử rất thường thức hắn. Chẳng lẽ tần thủy hoàng cũng giống an bội tình minh như thế sống lại? Xoa, sẽ không phải thật là ta kia mê người lao tổ tông sống lại a? Đương nhiên đây chỉ là cố tu suy đoán, cũng không có nói cho Trương Chấn Quốc. Từ lần trước Trương Chấn Quốc lừa hắn đi cô luân, cố tu cũng đã bắt đầu không tín nhiệm nữa Trương Chấn Quốc. Về sau cảnh sát đem cái kia bảo an mang đi, bởi vì hắn có trọng đại gây án hiểm nghi. Làm cái kia bảo an tỉnh lại, tựa như là bị hóa điên, không ngừng kêu la, một câu đều nói không rõ ràng, chỉ có thể theo hắn kêu to bên trong lẻ tẻ chắp vá ra mấy cái từ. Hắc giáp binh sĩ Đào Dũng tại Trương Chấn Quốc không liên lạc được cố tu mấy ngày nay, hắn đã hô mấy cái đại sư đã qua. Cố tu nghe xong, đã có người đi, liền không có ý định tham dự, dù sao cái này lại không phải cái gì rất khó khăn chuyện. Làm cố tu từ chối nhã nhặn lúc, Trương Chấn Quốc thanh âm tại đầu bên kia điện thoại đông nhiên biến nghiêm túc lên. Cố tu, ngươi bây giờ không còn chỉ là một người, ngươi là cục 749 phó cục trưởng, làm quốc gia cần ngươi lúc, ngươi muốn phục tùng vô điều kiện. Đến, bị bắt bóc. Cố tu sở dĩ cảm thấy không cần thiết đi, là thật cảm thấy chính là một cái nho nhỏ sự kiện linh dị, còn muốn cho hắn đơn độc đi một chuyến, lãng phí tinh lực không nói, còn dùng tiền. Huống chi dưới mắt hắn còn muốn huấn luyện đám này không bất lo học sinh. Đã tổ chức cần, đêm đó cố tu mang theo sắc không còn có Hạ Tư Quốc ngồi lên bay hướng Tân Hải thị máy bay. Vừa xuống phi cơ, mấy người liền bị Tân Hải thị cảnh sát an bài chuyến đặc biệt tiếp đi. Bọn hắn vốn định mang cố tu mấy người đi trước ăn cơm, bị cố tu từ chối nhã nhặn. Đi trước bảo tàng quán nhìn xem. Bọn hắn xuống phi cơ thời gian vừa vặn 10 giờ đêm, nếu thật là sự kiện linh dị, lúc này đi tốt nhất. Hơn nữa khoảng cách chuyện xảy ra đã qua 4 ngày, hiện trường coi như lưu lại một chút quỷ khí từ lâu tiêu tán. Nghe cố tu nói như vậy, phụ trách tiếp đái hai tên cảnh sát trẻ tuổi mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì mang theo ba người bọn họ đi vào bảo tàng quán. Làm cố tu mấy người đi vào lúc, còn có một nhóm người cũng tại mấy tên cảnh sát cùng đi xem xét. Những người này cố tu còn là lần đầu tiên thấy, nhất là trong đó một cái hoa dâm sợi dâu lao giả, đang giơ kính lút, ghé vào thủy tinh bên trên chăm chú xem xét. Sau đó thỉnh thoảng quay đầu về bên người một người trẻ tuổi nói thầm lấy cái gì. Người trẻ tuổi kia gật gật đầu, tại bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép. "Tu, tiểu cố tử, cái này bảo tàng quán rất lớn a." Sắc không vừa vào cửa liền hai mắt tỏa ánh sáng. Toàn này bảo tàng quán đại sảnh cao 6 mét, trên đỉnh dùng hoa văn màu phòng theo đôn hoàng chớ cao quật động đỉnh bích họa dáng vẻ trở lại như cũ. Quang hội họa cái này một cái đỉnh, chỉ sợ không có một năm nửa năm đều hoàn thành cũng được, hiển nhiên tu kiến cái này bảo tàng quán hao tốn không ít tài lực. Sắc không cảm thán gây nên cái kia phụ trách ghi chép thiếu niên bất mãn. Hắn liếc xéo một cái cô tu mấy người, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật sự là chưa thấy qua việc đời. Hắc. Sắc không nghe nói như thế kém chút không có nổ, từ khi hắn rời đi Phật môn, tự lập môn hộ, vẫn là lần đầu có người dám ở trước mặt hắn nói hắn chưa thấy qua việc đời. Lúc này Sắc không bén tay áo lên, lộ ra cái kia một tay đại kim chiếc nhẫn. T. T. Cố tu nghe được hai đạo đồng thời vang lên hấp khí thanh. Nguyên bản dẫn bọn hắn tới kia hai tên cảnh sát, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Sắc không. Cố tu sờ lên cái mũi, giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ. Không trách bọn hắn kinh ngạc, dù là ai cũng nghĩ không ra, một hòa thượng đầu trọc, cũng dám đem hoàng kim chiếc nhẫn như thế trắng trợn mang theo trên tay. Cả nước chỉ sợ cũng chỉ có một cái Sắc không dám như thế. Vàng óng ánh chiếc nhẫn tại bảo tàng quán dưới ánh đèn chiếc xạ ra kim sắc quang mang. Tên thanh niên kia dừng lại trong tay bút, khóe miệng co giật hai lần, quả nhiên là nhà giàu mới nổi. Soạt, cố tu lão tử không thể nhịn, hôm nay nhất định phải làm hắn. Nói Sắc không một tay lấy trên thân vướng bận chuột thời, lộ ra trên cổ kim quang kia loẹt loẹt vô sự bài, còn có này chuỗi hoàng kim chế thành Phật châu. Lần này, cố tu nhìn thấy đứng ở một bên hai cảnh sát tiểu ca ánh mắt đều nhìn thẳng. Cố tu cùng Hạ Tư Quốc hướng bên cạnh xê dịch, kéo ra cùng Sắc không ở giữa khoảng cách. Dù sao ánh đèn này quá mạnh, sáng rõ ánh mắt đau. Chói mắt kim quang ngay cả một mực tại cầm kính lúc chăm chú tra tìm đầu mối lão nhân đều kinh động. Các ngươi là người phương nào? Nhìn thấy cũng có những người khác đến, lão đầu mặt lúc này tiêu nhịu xuống, một đôi ba sâu mắt mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn Cố Tu hai người. Bây giờ cái này huyền môn thật sự là thế phong nhật hạng, cái gì a miêu a cậu đều có thể tìm đến. Ngươi trẻ tuổi, nghề này là kiếm tiền rất nhanh, bất quá phải có mệnh kiếm mới được. Ta khuyên ngươi, chuyện này các ngươi cũng không cần nhúng tay, sớm một chút tắm một cái trở về đi. Đứng tại lão nhân bên cạnh người trẻ tuổi nói tiếp, chính là gia gia, hiện tại luôn có như vậy một số người đánh lấy huyền môn ngụy trang đến giả danh lừa bịp, cũng không nhìn một chút chính mình điểm này năng lực. Cứ như vậy ông cháu hai cái, ngươi một lời, ta một câu nói. Đem Cố Tu mấy người rèm pha học xong điểm huyền môn pháp thuật, liền đi ra giả danh lừa bịp tây vậy. Ngay tiếp theo bên cạnh bọn họ cái kia mấy cái cảnh sát, nhìn về phía Cố Tu mấy người trong mắt cũng mang theo ghét bỏ. Mang Cố Tu tới hai cái này lính cảnh sát mặc dù không biết rõ Cố Tu mấy người thực lực chân chính, bất quá bọn hắn lại là nhận biết hạ gia vị này đại công tử. Huống chi tiếp mấy người kia lúc, cục trưởng còn cố ý dặn dò, mấy người kia là cục 749 tới. Cục 749 an bài tới người, làm sao có thể là đầu đường xó chợ. Bất quá khi bọn hắn nhìn về phía sắc không kia một thân kim quang long lánh, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi, mấy người kia đến cùng có phải hay không cục 749 đi ra người. Cố Tu ngăn lại sắc không, ra hiệu hắn chớ làm loạn. Dù sao bọn hắn lần này đi ra đại biểu là cục 749, về phần những con tin này nghi thực lực của bọn hắn, vậy liền để bọn hắn đánh mặt tốt. Hắn thích nhất làm chính là đánh những này tự cho là đúng người mặt. Lão nhân gia, ngươi như thế bỏ tới thủy tinh bên trên, không sợ đem chính mình vân tay in vào sao? Vạn nhất đến lúc vân tay truy tung lúc, cha được là ngươi, ngươi làm như thế nào giải thích? Lão đầu kia sống cao tuổi rồi, chỗ nào nghe qua người khác nói mình như vậy, lúc này che ngực, chỉ vào Cố Tu, ngươi, ngươi nửa ngày không nói ra một câu. Nhanh, ai có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Cố Tu hô to một tiếng, lão nhân bên cạnh mấy tên cảnh sát vội vàng chạy tới xem xét. Thẳng đến lão nhân bị người khiêng đi ra, đi ngang qua Cố Tu bên người lúc, Cố Tu hai tay ôm ngực, mang trên mặt nhàn nhạt cười. Lão nhân gia, nên về hưu liền phải về hưu, ở nhà hưởng hưởng phúc không tốt sao? Chương 115, người xa lạ lễ vật. Chương 115, người xa lạ lễ vật. Đem lão đầu một đoàn người đưa tiễn, tiệm trưng bày bên trong rốt cục chỉ còn lại Cố Tu ba người cùng hai cái không đành lòng nhìn thẳng bọn hắn cảnh sát. Cố Tu vỗ xuống sắc không bà bay, ra hiệu hắn có thể nhấc chân đi đến vừa rồi lão đầu cầm kính lúc thấy địa phương. Đây là một cái hình tứ phương tụ trưng bày, phía dưới là thật tâm xi măng trụ, phía trên phủ lấy một cái không có dính dao điểm hình vuông chụp lồng thủy tinh. Cái lồng bên cạnh có cái móc cài, rất hiển nhiên vật này cần theo bên ngoài mở ra mới có thể đem đồ vật lấy đi. Nghe bọn hắn nói, lúc chuyện xảy ra giám sát chỉ có một phút có tác dụng trong thời gian hạn định, cảnh sát cũng sẽ đem đó video toàn bộ tra xét, xác nhận tại cái kia đoạn thời gian đúng là không người nào từng tiến vào tiệm trưng bày. Dùng bọn hắn giảng, vật này tựa như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Ngay tại Cố Tu cẩn thận quan sát thủy tinh bên trong là có phải có vết tát lúc, đột nhiên xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy một cái bóng người màu đen đứng tại tiệm trưng bày nơi hẻo lánh bên trong. Hắn ngẩng đầu, hướng phía đó nhìn lại, cái gì cũng không có. Kỳ quái, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Ngắn ngủi nhạc định, Cố Tu một đoàn người đem toàn bộ tiệm trưng bày tất cả đều nhìn một lần, vẫn không có phát hiện tin tức hữu dụng gì. Nói đúng ra, coi như đối phương lưu lại cái gì, nhiều ngày như vậy đã qua, năng lượng cũng biết tiêu tán, huống chi còn có nhiều người như vậy đi tới đi lui. Hắn trực tiếp cùng hai cảnh sát nói, đưa bọn hắn đi khách sạn nghỉ ngơi, còn lại ngày mai lại nhìn. Hai tên cảnh sát không nghĩ tới Cố Tu mấy người tốc độ nhanh như vậy, vừa mới nhìn hai mắt nhanh như vậy muốn đi. Vừa rồi kia một già một trẻ thật là từ xế chiều liền đến, ở chỗ này nghiên cứu mấy giờ. Cái này vừa so sánh, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy Cố Tu mấy người khẳng định chính là phía sau có người, bất quá là đến đi đi ngang qua sân khấu. Những người này thật sự là không có chút nào biết nặng nhẹ, hiện tại cũng lúc nào, lại còn sắp xếp người qua loa. Trên đường trở về, Cố Tu mấy người rõ ràng cảm giác được hai tên cảnh sát thái độ đối với bọn họ rõ ràng không có vừa rồi nhiệt tình. Cố Tu cũng lười giải thích. Dù sao mỗi người ý nghĩ khác biệt, không cần thiết là không hiểu người của ngươi lãng phí thời gian. Thứ hai tiên nhất sớm, mấy người vừa rời giường, sân khấu liền đưa tới một vật, nói là gửi cho Cố Tu. Mấy người nhìn nhau, bọn hắn tối hôm qua tạm thời quyết định ở tại nơi này quán rượu, biết bọn hắn ở nơi này chỉ có kia hai cảnh sát. Bất quá nhìn thứ này đóng gói, là nhanh đưa công ty gửi đi ra. Đối phương vậy mà có thể tính bên trên bọn hắn chỗ ở, xem ra gặp phải lợi hại người. Cố Tu tiếp nhận bao khỏa, dùng tay ước lượng cảm giác có chút chậm. Là cái gì? Mấy người ôm hiếu kỳ thái độ, đem bao khỏa đặt ở khách sạn trên mặt bàn. Mở ra tầng ngoài cùng hàng chuyển phát nhanh, lộ ra bên trong hộp gỗ. Đây là một cái hẹp dài gỗ hộp, hộp chế tác không tính tinh xảo, càng giống là tạm thời làm. Cố Tu vừa mới chuẩn bị mở ra, sắc không một thanh đệ lại, cẩn thận có trá. Yên tâm, điểm này không làm khó được ta. Cố Tu đưa tay bóp một cái quyết. 3. Hộp gỗ từ bên trong mở ra. Mở ra trong nháy mắt, một cỗ băng lanh thấu xương hung lệ chi khí đập vào mặt, bên trong căn phòng nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, đèn trong phòng quang lúc sáng lúc tối. Đang phát ra anh hoa quốc phim TV, cũng phát ra hào hào tiếng vang. Trong hộp đặt vào lại là bảo tàng quán mất đi viên kia tần kiếm. Cố Tu ngón tay đụng vào tần kiếm. Cẩn thận. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, lại mở mắt dường như đi tới cổ chiến trường. Trung quanh cắt vàng đầy trời, không phân rõ đông nam tây bắc. Chỉ nghe được kim qua thiết mã, vạn quân kêu rên thanh âm. Cố Tu, Cố Tu. Sắc không cùng Hạ Tư Quốc phát hiện Cố Tu không bình thường, hai người một người nắm lấy một bên cánh tay, dùng sức lay động. Nhưng mà Cố Tu tựa như là đã mất đi linh hồn đồng dạng, mở to một đôi mắt, thẳng tắp nhìn về phía trước. Người rốt cuộc đã đến. Một thanh âm xuyên thấu cát vàng truyền đến Cố Tu trong tai.
Ai?
Ai đang nói chuyện? Cố Tu theo bản năng làm ra phòng bị tư thế.
Ta tặng lễ vật thích không?
Lễ vật? Cố Tu đỗng nhiên nhớ tới cái kia thanh tân kiếm,
là người này tạo.
Người là ai? Hắn hướng phía bầu trời gọi lên, lúc này cát vàng yếu bớt, chung quanh ánh mắt dần dần rõ ràng. Cố Tu hướng phía chung quanh nhìn lại, vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của người nọ.
Ta là ai, về sau ngươi tự sẽ biết, Cố Tu gia nhập đội ngũ của ta a.
Cố Tu nhíu mày, đối phương ngay cả mình thân phận đều không nói, liền muốn lừa hắn lên thuyền, làm sao có thể?
A.
Cố Tu cố ý kéo dài âm, không biết rõ tăng thêm ngươi có thể được tới chỗ tốt gì. Người kia coi là Cố Tu đáp ứng, trong giọng nói đều mang một chút vui vẻ.
Tăng thêm ta, có thể để ngươi trường sinh.
Phi. Ta kêu mê người lão tổ tông đều không tìm được trường sinh, Cố Tu hắn một người bình thường cầu cái gì trường sinh? Huống chi hắn bây giờ đang ở âm gian nhậm chức, cho dù là chết, cũng là quỷ sai, như cũng có thể dương gian âm gian hai đầu chạy. Bên trái ôm Bạch Vô Thường, bên phải ôm Hắc Vô Thường, uống rượu với nhau, cùng một chỗ say, cùng một chỗ ôm mỹ nữ ép thời gian kia không biết rõ sung sướng đến mức nào, còn muốn trường sinh làm gì? Người kia coi là Cố Tu động tâm rồi, dù sao ai có thể trốn được sinh tử, ai không muốn sống lâu mấy năm. Ngay tại hắn cho là mình đạt được mục đích lúc, Cố Tu đột nhiên từ phía sau móc ra một trường phụ chú. Trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Càn Nguyên bắt đầu, Khôn Nguyên sinh, Đức Hợp Vô Cương, Càn Cốt Lịch, Âm Dương Hóa, Phá Ma Trướng, phá. Theo Cố Tu một tiếng hô to, trung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Hắn chợt mở hai mắt ra, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nhìn trung quanh, phát hiện vậy mà tại bệnh viện. Sau đó hắn liền thấy, sắc không ngay tại bên giường giơ điện thoại, cười đến giống như hoa như thế, đang lắc lư một cái tiểu hộ sĩ cùng hắn thêm mẹ chặt. Cố Tu đột nhiên nổ lên, đem hai người giật nảy mình. Nhất là tiểu hộ sĩ, mặt còn một chút đỏ thành quả táo, cũng mặc kệ sắc không phải chăng tăng thêm, ôm kẹp chạy ra ngoài.
Ai, tiểu hộ sĩ, còn không có tăng thêm đâu.
Sắc không phản ứng đầu tiên nhìn hướng tay của mình cơ, hướng về phía đã không thấy tiểu hộ sĩ hô.
Thấy sắc quên bạn.
Cố Tu nhả ránh.
Ai, tiểu cố tử ngươi nói như vậy ta liền không cao hứng, ngươi là ngủ say sưa một đêm, làm hại ta một đêm không ngủ.
Chết con lựa chọc, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng, ngươi hảo tâm như vậy ở bên cạnh ta chờ một đêm.
Không trách Cố Tu nói như vậy, nhớ ngày đó hai người cùng nhau sông sáo miêu cương, đã nói xong nhường hắn canh chừng, kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp đi theo người ta muội tử hấp tấp đi về nhà. Làm hại Cố Tu bị cái kia miêu cương thánh nữ bắt tại chỗ. Lúc này Hạ Tư Quốc tiến đến, trên tay hắn xách theo bữa sáng, nhìn thấy Cố Tu tỉnh, trực tiếp nào tới, kém chút khóc thành nước mắt người.
Sư phụ ngươi có thể tỉnh tỉnh, tối hôm qua làm ta sợ muốn chết, ta thật là trông ngươi một đêm.
Cố Tu nghe nói như thế, hướng sắc không nhìn lại. Sắc không đem đầu ngoặt về phía một bên, không cùng hắn ánh mắt đối mặt. Gian phòng lần nữa bị mở ra, tiến đến một đám bác sĩ y tá, trước đó đi ra ngoài cái kia tiểu hộ sĩ đi theo đội ngũ sau cùng mặt, cúi đầu, ánh mắt nhìn mình chằm chằm chân. Trải qua bác sĩ một phen kiểm tra xác nhận Cố Tu không có việc gì, đợi chút nữa liền có thể xuất viện. Hạ Tư Quốc đi công việc thủ tục xuất viện, trong phòng chỉ còn lại Cố Tu cùng Sắc Không hai người.
Không khí trong phòng hạ.
Tiểu Cố Tử, nói đi, chuyện gì xảy ra?
Sắc Không xin hỏi tự nhiên là Cố Tu mê man trong khoảng thời gian này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì.
Cố Tu cũng không có dấu giếm, đem hắn nhìn thấy, nghe được cùng Sắc Không nói một lần.
Nói cách khác, ngươi đi tới ngàn năm trước cổ chiến trường.
Sắc Không khiếp sợ theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên.
Tại Huyền Môn, có thể đem người dẫn vào ảo cảnh phương pháp chỉ có như vậy mấy loại.
Có thể mỗi một dạng thi triển ra đều là có nhất định hạn chế,
hoặc là địa vực hạn chế, hoặc là thời gian hạn chế, còn có chính là năng lực hạn chế.
Lúc ấy Cố Tu ba người bọn họ đều ở đây, Cố Tu chỉ là ngón tay khẽ chạm một chút thanh kiếm kia.
Huống chi lúc ấy Cố Tu ngã xuống lúc, bọn hắn cũng sờ qua thanh kiếm kia, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường.
Trên giường bệnh, Cố Tu cao mày, tay xử lấy cái cằm, vẻ mặt nặng nề.
Ta cảm giác từ khi khối kia thiên thạch vũ trụ đến về sau, các nơi linh dị bộc phát, ta luôn cảm thấy chuyện không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy.
Ngươi nói là người thần bí kia?
Chương 116, công trường kinh hiện gốm tượng. Chương 116, công trường kinh hiện gốm tượng. Cố Tu vẻ mặt kiên định nhìn xem Sắc Không, gật gật đầu, tán thành trong lòng của hắn suy đoán.
Đang lúc hai người cau mày lúc, một đạo điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên.
Cố Tu cầm điện thoại di động lên, phía trên là sáng nay Tân Hải thị chính phủ ban bố liên quan tới trước mấy ngày bảo tàng quán mất trộm chuyện thông báo. Phía trên nói, trải qua cảnh sát trong khoảng thời gian này điều tra thăm viếng, chứng thực trộm cắp tần kiếm người hiểm nghi phạm tội chính là đêm đó phụ trách bên ngoài tuần tra bảo an, về phần hắn động cơ gây án còn cần tiến một bước thẩm tra.
Cái này phá án?
Sắc Không nhìn xem trên điện thoại di động nội dung, đầy mắt nghi hoặc.
Cố Tu trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy.
Đột nhiên hắn nhớ tới đến, chính mình sờ soạn tần kiếm liền mất đi trí giác.
Cố Tu đội vàng nhìn về phía Sắc Không, vẻ mặt lo lắng hỏi, thanh kiếm kia ở đâu?
Sắc Không hướng phía hắn lộ ra một cái giải sầu cười, yên tâm đi, ngươi hôn mê sau, ta đã cảm thấy thanh kiếm kia có vấn đề, lúc ấy liền đem nó phong lên rồi.
Bây giờ còn đang khách sạn trong dương hành lý.
Hắn nói như vậy, biểu hiện trên mặt dần dần ngưng trọng.
Cố Tu trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không ra.
Lúc này Hạ Tư Quốc đã làm tốt thủ tục xuất viện, mấy người cùng rời đi bệnh viện. Đã cảnh sát nơi này đã thông báo, rất hiển nhiên là có người tạo áp lực mới có thể qua loa kết thúc.
Là mấy người về tới khách sạn, Sắc Không lôi ra hắn cái kia có thể chứa một người cực lớn dương hành lý.
Tại một đống xa hoa trong quần áo, lật ra hai lần.
Trong dương hành lý ngoại trừ Sắc Không quần áo, còn có hoa hoa xanh xanh hình vuông túi nhỏ, đều là người sáng suốt, vừa nhìn liền biết là cái gì.
Hoa, sắc không sư phụ, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, cái này cần có mười mấy hộp a.
Hạ Tư Quốc nhìn thấy kia một đống xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, khiếp sợ cái cằm đều nhanh đến rơi xuống.
Sắc không lúng túng đem những vật kia hướng dương hành lý tầng dưới chót nhất lấp nhét, lúng túng cười hai tiếng.
Ha ha, hắn lật ra nửa ngày cũng không nhìn thấy chứa tần kiếm cái kia một gỗ.
Kỳ quái, ta rõ ràng để ở chỗ này, làm sao lại không thấy?
Sắc không thậm chí một lần tưởng rằng không phải tiến tặng, tìm nửa ngày phát hiện chỉ ném đi cái kia thanh tần kiếm, những vật khác tất cả đều tại.
Dựa vào, tên trộm vật này là cái gì ánh mắt? Phật ra ta những vật này, loại nào không thể so với cái kia thanh kiếm vỡ đáng tiền.
Sắc không lời nói điểm tỉnh Cố Tu.
Lúc trước hắn liền luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề, nhưng vẫn không có nghĩ thông suốt. Sắc không nói chuyện, một cái to gan suy đoán bỗng nhiên tại đầu góc hắn nhấc lên.
Hắn nhàn nhạt đối Sắc không nói, đừng tìm, là người kia lấy đi.
Ai?
Ai?
Sắc không cùng Hạ Tư Quốc đồng thời hỏi.
Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là cái kia cho ta gửi thanh kiếm này người.
Cảnh sát nhanh như vậy thông báo tình tiết vụ án, chỉ sợ cũng cùng người này thoát không khỏi liên quan.
Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Vừa rồi bọn hắn trở về thời điểm, trước đó phụ trách tiếp đãi bọn hắn kia hai cái lính cảnh sát cũng đã nói, bọn hắn có thể lựa chọn ở chỗ này du ngoạn, cũng có thể đi thẳng về.
Lúc ấy Cố Tu mấy người liền có một loại bị người chơi không trả tiền cảm giác.
Cùng một thời gian, Tân Hải thị trung tâm thành phố, Long Đẳng cao ốc nền tảng thi công hiện trường. Theo một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, làm nặng khói tan đi. Nguyên bản đã đào xong trên bình đài nứt ra một đạo hố sâu.
Trong hầm sắp hàng chỉnh tề mấy chục sinh động như thật, thân mang tàn phá hắc huyền giáp gốm chất tựa binh mã.
Công nhân lão Triệu Hiếu Kỳ dùng tay đụng một cái những binh mã này tượng.
Ai trong nháy mắt phát ra thê thảm tiếng thê ơ.
Đám người nghe được thanh âm vây đã qua, chỉ thấy lão Triệu tay phải theo ngón trỏ vị trí dần dần biến thành sám trắng, tựa như tảng đá dáng vẻ.
Thời gian nháy mắt, lão Triệu cả người đều bị hóa đá, ầm vang một tiếng ngã xuống đất, vỡ thành tạt bã.
Đột nhiên biến cố dọa sợ mọi người vây xem, đại gia tranh nhau chen lấn ra bên ngoài trốn, sợ mình cũng bị hóa đá.
Đột nhiên biến cố kinh động đến cảnh sát cùng Tân Hải thành lớn nhất huyền môn lâm gia.
10 phút sau, cảnh sát liền đã tại hiện trường kéo cảnh giới tuyến, trung quanh phái cảnh sát vũ trang trấn giữ, không cho bất kỳ một cái nào bách tính tiến vào.
Bên này Cố Tu mấy người vừa thuê một chiếc xe, muốn nghĩ đến đều tới, cũng liền không vội mà trở về.
Tới trước buồn thị hồng lãng mạn bên trong tung đúng lòng, thuận tiện là Cố Tu bày tiệc mời khách.
Không cần phải nói, chuyện này nhất định là sắc không sách.
Lý do là hắn tiểu đệ quá lâu không ra tay nói bụng.
Tới hồng lãng mạn, mấy người tựa như là về tới nhà, quả thực không nên quá hài lòng.
Sắc không tay trái tay phải đồng thời khởi công, một bên một cái này uy hoa quả, cái kia đưa cái bánh gà tổ, đem sắc không đẹp đến mức thật quá mức.
Trước khi vào cửa, Cố Tu còn tại nhìn điện thoại, thẳng đến bên người ngồi hai mỹ nữ, hắn trực tiếp đưa điện thoại di động ném ở một bên ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong.
Vài chén rượu hạ đỗ, sắc không ôm mịp rộ phồn đứng tại trên bàn trà hát người đem ta quả chén, người để cho ta say mê. Hạ Tư Quốc trực tiếp đem Hoàn Hoàn kêu đi ra, hai người trốn ở trong góc dính nhau.
Bây giờ Hoàn Hoàn quỷ vương thực lực đã ngưng thực, chính là dưới ánh mặt trời, cũng vẫn như cũ có thể giống người bình thường như thế hành động.
Chỉ có điều nàng làm quỷ thời gian quá lâu, càng ưa thích địa phương âm u uống chi nàng chỉ muốn đem mỹ mạo của mình cho Hạ Tư Quốc nhìn. Hiện tại ngay cả Cố Tu cái này đã từng chủ nhân, mong muốn cùng với nàng hỏi ít chuyện tình, nàng đều còn nhường Hạ Tư Quốc truyền đạt.
Bởi vì cái này, Cố Tu thường xuyên nói nàng thấy sắc vong nghĩa.
Có thể Hoàn Hoàn mới mặc kệ nhiều như vậy, nói thẳng, ta hiện tại dù sao cũng là có lao công người, ngươi nói với ta nhiều lời nói, ta sợ lao công ta sẽ tức giận.
Lời này trực tiếp đối Cố Tu tiếng nói cứng lên.
Có khoảnh khắc như thế, hắn vậy mà cảm thấy rất đối.
Đặt ở nơi hẻo lánh bên trong điện thoại phát ra ong ong chấn động âm thanh.
Màn hình sáng lên lại diệt, không bao lâu vừa sáng, lặp đi lặp lại hơn 10 lần.
Đã chơi này ba người sửng sốt không ai nhìn thấy.
Thẳng đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, Cố Tu vuốt vuốt còn buồn ngủ ánh mắt, rỗi cái lưng mệt mỏi.
Tối hôm qua chơi có chút điên cuồng, uống đến chỗ cao hứng, hắn trực tiếp một người phát một quả Phật môn kim đan.
Không thể không nói, cái đồ chơi này thật đúng là đồ tốt.
Nam nhân tự tin, tôn nghiêm bảo hộ, để ngươi vĩnh cửu bảo trì hùng phong lương vương.
Mở ra điện thoại, lại là mười mấy cái mít buồn.
Cố Tu vạch lên lần lượt nhìn lại.
Gần nhất chính là Vân Mộng Hoan đánh tới.
Xuống chút nữa còn có Trương Phú Quý.
Đánh cho nhiều nhất là Trương Trấn Quốc, khoảng chừng hơn 40 đầu.
Từ hôm qua ban đêm, một mực đánh tới buổi sáng hôm nay.
Chuyện gì, vội vã như vậy?
Cố Tu lẩm bẩm một câu, cho Trương Trấn Quốc quay lại điện thoại.
Điện thoại vừa kết nối, điện thoại đầu kia liền truyền đến Trương Trấn Quốc tiếng gầm gừ.
Lần này thanh âm so với lần trước càng lớn, nhường Cố Tu nguyên bản còn có chút say rượu đầu óc, tức thì bị chấn động đến mê muội muốn nói.
Ngươi nha, ngươi chết ở đâu rồi? Ngươi có biết hay không, ta đánh ngươi nhiều ít điện thoại?
Cố Tu nhàn nhạt đáp, 40.
Ngươi còn biết 40, ta kém chút đội muốn chết ngươi biết không?
Gọi điện thoại cho ngươi không có nhận, đánh xác không điện thoại không có nhận, ngay cả Hạ Tư Quốc điện thoại cũng không tiếp.
Ta đánh một vòng điện thoại đều không có các ngươi ba tin tức, còn tưởng rằng các ngươi thế nào?
Ta còn kém gọi cho Hạ gia.
Trương Trấn Quốc trọn vẹn ở trong điện thoại nhà ránh hơn 10 phút.
Nói đến phần sau, Cố Tu trực tiếp đưa điện thoại di động đặt ở buồn rửa mặt bên trên, một bên đánh răng, một bên nghe Trương Trấn Quốc gào thét.
Hắn thỉnh thoảng trả lời một câu, "Ân."
Chương 117, lại gặp một già một trẻ chương 117. Lại gặp một già một trẻ thẳng đến Trương Trấn Quốc giống mệt mỏi lúc này mới dừng lại.
Cố Tu bên này cũng vừa vặn rửa mặt thu thập xong, hắn hướng về phía trong điện thoại Trương Trấn Quốc nói rằng, lãnh đạo nói lâu như vậy, uống nước, làm cho nhiệt hầu, thực sự không được ăn chút kẹo thanh giọng hầu bảo.
Bên đầu điện thoại kia Trương Trấn Quốc nghe hắn nói như vậy, lúc này lại là một trận.
Đi, vấn đề của ngươi chờ ta tới lại nói cho ngươi, dưới mắt có cái chuyện nhu cầu cấp bách ngươi đi xem một chút. Trong điện thoại, Trương Chấn Quốc thanh âm bỗng nhiên biến thâm trầm. Cố Tu cầm di động đốt ngón tay dần dần trắng bệnh. Trương Chấn Quốc đem hôm qua Tân Hải thị chuyện đã xảy ra, đại khái cùng Cố Tu nói một tiếng. Nơi đó cảnh sát đã phong bế tin tức, sở dĩ Trương Chấn Quốc sẽ biết, cũng là bởi vì hôm qua nơi đó cảnh sát tìm Cố Tu bọn hắn thời điểm, phát hiện bọn hắn cũng không có tại khách sạn. Mấy người hành lý còn tại, người nhưng lại không biết đi cái nào, cuối cùng đành phải liên hệ tới Trương Chấn Quốc, dù sao người là bọn hắn an bài tới, giữa bọn hắn nhất định sẽ có liên hệ. Ai có thể nghĩ, ba người này vậy mà chơi này, ngay cả Trương Chấn Quốc đều không có liên hệ với. Cố Tu cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên chuyện lúc trước cũng không có thực sự kết thúc. Xem ra đối phương đã có hành động mới. Cố Tu đem sắc không hai người đánh thức, mấy người mở ra mướn được xe dựa theo Trương Chấn Quốc gửi tới định vị đã qua. Trên đường, Hạ Tư Quốc nghi ngờ hỏi Cố Tu, "Sư phụ, ta nhớ được Đào Dũng không phải Tấn Nguyên đặc sắc sao? Tân Hải thị loại này xuôi theo Hải Thành thị, tại sao có thể có Đào Dũng?" Cố Tu sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm cũng có chút trầm thấp, "Đi xem một chút liền biết." Xe trên đường đại khái đi lại 30 nhiều phút, mới rốt cục tới hướng dẫn chỉ địa phương. Xe vừa đình chỉ tốt, liền bị một đội cầm súng cảnh sát vây quanh. Xuống tới, Cố Tu mấy người đi xuống xe, liền có trên một người trước tại mấy người trên thân tìm đòi. Xác nhận trên người bọn họ không có cái gì mang sau, người cầm đầu kia mới đúng Cố Tu mấy nhân đạo. Nơi này đã bị chính phủ tiếp quản, người không có phận sự không cho phép tiếp cận. Đúng lúc này, hai ngày trước phụ trách tiếp đãi Cố Tu mấy người kia hai tên cảnh sát thấy Cố Tu ba người, vội vàng chạy tới. Trong đó một cái lính cảnh sát, tại cầm đầu người kia bên tai nói vài câu. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Tu. Nhất là cái kia cầm súng cảnh sát, đem Cố Tu từ đầu đến chân nhìn một lần, hoài nghi nhìn xem Cố Tu. Liền hắn, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, trước mắt cái này mới chừng 20 bộ dáng người trẻ tuổi, chính là cục 749 phái tới cao thủ. Lại nhìn về phía sau hắn hai người kia, một người mặc tương đối bình thường, một cái khác, rõ ràng là tên hòa thượng, lại mặc một thân trồn, thấy thế nào quái dị. Hắn mặc dù hoài nghi, không lướt qua tại hắn vị trí này, chuyện quái dị cũng là thấy cũng nhiều. Hắn mặc dù kinh ngạc Cố Tu mấy người tuổi trẻ, nhưng cũng không có lại ngăn cản, kêu lên mình người, rút lui trở về. Thì ra chính phủ đã tuyên bố thông chi, cái địa phương này ngoại trừ nhân viên chính phủ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc gần gũi. Nhưng mà Cố Tu mấy người cứ như vậy tùy tiện mở tiền đến, thậm chí còn dừng ở thi công sân bãi nhập khẩu. Cảnh sát trực tiếp coi bọn họ là thành đặc vụ, lúc này mới xuất hiện vừa rồi Ô Long. Trước khi tới, Cố Tu đã theo Trương Chấn Quốc nơi đó đại khái hiểu rõ tình huống hiện trường. Khi hắn xuống đến đáy hố, lại gặp người quen biết cũ. Chỉ thấy lần trước tại bảo tàng quán gặp phải kia một già một trẻ giờ phút này cũng tại đáy hố. Hai người kia nhìn thấy Cố Tu mấy người, thần sắc cũng là rõ ràng sững sờ. Bọn hắn muốn cho rằng sự tình lần trước đã giải quyết, Cố Tu mấy người cũng đã trở về. Nhưng chưa từng nghĩ, ba người này hôm nay vậy mà lại xuất hiện. Lão nhân vẫn còn tính trầm ổn, chỉ là nhàn nhạt quét Cố Tu mấy người một cái, liền lại tiếp tục chuyên chú chuyện trước mắt. Mà đứng tại bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia, khi nhìn đến Cố Tu mấy người hướng bọn họ đi tới, trực tiếp khép lại máy vi tính trong tay, đẩy trên sống mũi kính mắt, đem thân thể thẳng tắp, ngăn khuất mấy người tiến lên trên đường. Hiện tại là ta Lâm gia kiểm tra thực hư hiện trường thời gian, còn lại người không có phận sự mời về tránh. Nói lời này lúc, hắn lỗ mũi trùng tiền, ngạo mạn không ai bị nổi. "Ai, tiểu Cố tử ngươi nhìn người này giống hay không chứ bắt giới?" Sắc không hướng Cố Tu bên người nhích lại gần, dùng mấy người đều có thể nghe được thanh âm tiện hề hề nói. "Ngươi nói cái gì?" Người nam tử trẻ tuổi sinh khí chỉ vào Sắc Không, lỗ mũi bởi vì sinh khí lúc mở lúc đóng, đến hiện tại càng giống trâu rồi. Cố Tu cũng hợp thời bồi thêm một câu, "Các ngươi cũng dám chế giễu ta?" Nam tử hai tay nắm tay, trên tay nổi gân xanh, dường như một giây sau liền phải nổi điên. "Lâm An." Thanh âm giàn mùa, mang theo trầm ổn cùng nghiêm trọng. Cố Tu mấy người lui về phía sau hai bước. Cố Tu cùng Sắc Không hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Cũng không trách bọn hắn ngay từ đầu không có đem lão nhân nhìn ở trong mắt, dù sao hai ngày trước lão nhân thật là bị Cố Tu một câu, trực tiếp cho tức ngất đổ. "Ra ra." Được gọi là Lâm An người trẻ tuổi, giống như là quả cầu ra xì hơi, cảnh cáo nhìn Cố Tu hai người một cái. Ôm trong ngực bản bút ký, lại trở lại bên người lão nhân. Lão nhân nâng người lên, trong tay vẫn như cũ cầm một cái kính lút, quay người nhìn về phía Cố Tu mấy người, mang trên mặt hòa ái cười. Nhìn xem nụ cười này, Cố Tu chỉ cảm thấy một trận âm phong theo bên cạnh thổi qua. Dù sao hai ngày trước kém chút đem người tức chết, cho dù ai cũng sẽ không lại cho một cái kém chút tức chết mình người sắc mặt tốt. Bây giờ lão đầu nhìn về phía mấy người, lại tựa như không có chút nào sinh khí đồng dạng. "Không nghĩ tới mấy vị tiểu hữu cũng tới, vừa vặn cùng đi nghiên cứu một chút ta." Lão nhân nói, hướng một bên xê dịch. "Ra ra." Đứng tại bên cạnh hắn Lâm An không vui. "Dựa vào cái gì mấy người này ngày đó kém chút tức chết ra ra, hiện tại dựa vào cái gì cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu?" Ngậm miệng. Lão nhân nghiêm khắc hướng về phía cháu trai quát. Tiếp lấy nhìn về phía Cố Tu mấy người lúc, hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cố Tu mặt không đổi sắc bằng lòng, đi đến bên người lão nhân. "Hôm trước chuyện ta đã quên đi, chuyện lần này tương đối khó giải quyết, hy vọng chúng ta có thể hợp lực phá giải." Cố Tu chưa từng cho rằng sẽ có người không mang thủ. Nhất là những cái kia nói ta đã quên đi, kỳ thật bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ. Cố Tu trên mặt cười cười, vắt tại sau lưng tay nắm lấy Thiên La Tán, chỉ cần lão nhân có động tác, hắn liền có thể lập tức kịp phản ứng. Cố Tu còn chưa đi tới bờ hố, liền thấy trong hầm phát lên nồng đậm hắc khí, cầm Thiên La Tán keo kiệt ấp. Đối mặt nồng như vậy hắc khí, lão nhân trước mắt lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Hắn chủ động nhường ra trước người vị trí, Cố Tu cũng không khách khí với hắn. Trước mắt hố dài ước chừng 20 thước, rộng 4-5 mét, sâu 6-7 mét. kia hơn 10 cái đảo dũng tất cả đều là mặt hướng tây phương hướng đứng đấy. Cố Tu từng nghe nói, Tấn Nguyên thị đảo dũng đào được sau không bao lâu mặt ngoài nhan sắc rất nhanh phong hóa. Nhưng bây giờ, cách bọn họ đào được đã qua thời gian một ngày, nhìn những cái kia đảo dũng trên người nhan sắc, như cũng có thể rõ ràng đó có thể thấy được khôi giáp màu đen cùng màu đỏ áo trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Tu ánh mắt dừng lại ở trong đó một cái đảo dũng trên thân. Cái khác đảo dũng trong tay đều cầm giống nhau đất thó làm tần kiếm, mà cái kia đảo dũng trong tay cầm lại là trước mấy ngày người xa lạ tặng cái kia thanh. Cố Tu thậm chí xuyên thấu qua hắc vụ, nhìn thấy thanh kiếm kia bên trên lại lộ ra lấp lánh lục quang, lại là một thanh đã mở lưỡi đao quỷ kiếm. Chương 118, Lâm Gia Diệt Môn chương 118, Lâm Gia Diệt Môn lúc này lão nhân tới gần, tiểu hữu thật là nhìn thấy cái gì? Trên mặt lão nhân vẫn như cũ mang theo hòa ái cười, ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo xem kỹ ý vị. Lão nhân gia, ngươi cảm thấy ta hẳn là thấy cái gì? Cố Tu hai tay chắp sau lưng, thân thể nghiêng về phía trước, tiến đến lao đầu bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi nói, là mệnh của ta trọng yếu, vẫn là tôn tử của ngươi mệnh trọng yếu? Lão nhân hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân hình lão đảo hướng về sau lui hai bước. Tay của hắn đụng vào tại trên lan can sắt. Cố Tu nhìn thấy, một cỗ màu đen khí thể theo tay của hắn một mạch tiến vào thân thể của lão nhân bên trong. Cố Tu nói thầm một tiếng, nguy rồi. Chỉ thấy trên tay lão nhân gân xanh nổ lên, hình như có thứ gì tại thân thể của hắn đi khắp. Cố Tu quay người lôi kéo sắc không cùng Hạ Tư Quốc hai người nhanh chóng hướng về sau thối lui đến bờ hố, kéo ra hai phe ở giữa khoảng cách. Đứng ở một bên Lâm An nhìn xem Cố Tu trên mặt mấy người vẻ mặt sợ hãi, Dương Dương đắc ý thậm chí còn hướng về phía mấy người nhíu mày, lộ ra một bộ đắc ý vẻ mặt. Cố Tu không phải thánh mẫu, đối với đắc tội qua hắn người, hắn nhưng cho tới bây giờ không có mềm lòng qua. Hơn nữa người này đều nhanh mất mạng, còn không tự biết trong đầu chứa là tưởng sao. Lâm An không nhìn thấy Cố Tu mấy người nhìn về phía hắn lúc, trong đôi mắt mang theo đồng tình. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, trong nháy mắt hô hấp không khoái, cả người bị nhấc cách mặt đất. Hắn mong muốn kêu cứu, lại một câu đều không kêu được, hai chân càng không ngừng trên không trung đấm đá. Thời gian dần qua, đấm đá động tác càng ngày càng chậm, hắn hai mắt trừng trừng, hai tay thẳng đứng trở xuống, hoàn toàn không có sinh khí. Toàn bộ quá trình rất nhanh, bất quá ngắn ngủi 10 giây. Ngay cả đi theo Cố Tu hai người cùng nhau xuống tới hai tên lính cảnh sát trực tiếp bị dọa ngây ngẩn cả người, ngay cả kêu to đều quên. Lão nhân biết hầu nhấp nhô hai lần, trong cổ họng phát ra tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Nhãn ảnh hướng phía Cố Tu mấy người nhìn thoáng qua, chậm rãi đi về phía trước hai bước. Hắn đi đường tư thế có chút khó chịu, nguyên bản tinh minh ba số mắt, giờ phút này cũng như được bệnh đục thủy tinh thể, một đôi tay tại bóp người hoàn mỹ sau, tại bên người quỷ dị thay đổi. Hai tên lính cảnh sát nơi nào thấy qua loại chiến trận này, trốn ở Cố Tu ba người sau lưng, gắt gao dắt lấy Cố Tu góc áo, toàn thân đều đang run rẩy. A, hắn đến đây. Không được núp đích, đứng ở nơi đó không nên động. Hai tên cảnh sát rút ra súng lục bên hông, đối với lao đầu uy hiếp nói. Lao đầu cũng không để ý tới cảnh cáo của bọn hắn, kéo lấy quái dị bước chân chậm rãi tới gần. Không được qua đây, lại tới ta nổ súng. Nghe được nổ súng, lao đầu kia thân thể ngừng một chút, lính cảnh sát còn tưởng rằng là chính mình uy hiếp có tác dụng. Ngựa đầu đại luôn bất tàm nói, cũng bất quá như thế đi. Một giây sau, lao đầu lần nữa bắt đầu chuyển động. Hai cái lính cảnh sát kêu to, chỗ nào còn nhớ được Cố Tu mấy người. Dùng cả tay chân hướng lên trên bò lên trên. Gặp người đã đi, Cố Tu lúc này mới lên tiếng. Hoàn hoàn, chơi chăn a. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo màu đen cái bóng tự lao giả dưới thân chậm rãi trượt ra. Thân thể của lão nhân như là một đám bùn nhão đồng dạng sủi lơ xuống dưới. Bị quỷ nhập vào người, người bình thường nhẹ thì bệnh nặng không ngừng, nặng thì muốn mạng. Nhìn lão đầu bộ dạng này, chỉ sợ rất khó sống qua đêm nay. Trên đất bóng đen dần dần kéo dài, biến lớn, một cái vóc người thướt tha tuổi trẻ nữ tử từ bên trong đi ra. Dù là gặp qua đông đảo mỹ nhân Cố Tu, cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Chỉ tiếc, nữ tử xinh đẹp dáng người theo bên cạnh hắn sẽ qua, nào về phía sau hắn người kia. Hạ Tư Quốc ôm Hoàn Hoàn, hai người không coi ai ra gì thân mật. Hoàn Hoàn từ khi theo Hạ Tư Quốc, chẳng những càng ngày càng đẹp, pháp lực cũng càng phát ra cường thịnh. Gần nhất càng là nghiên cứu ra một cái chiêu thức mới, dòm lòng người âm thanh. Bất quá cũng có cái khuyết điểm, nhất định phải làm bị thương trên người của đối phương mới được. Hoàn Hoàn là quỷ vương, người bình thường đừng bảo là bị nàng thân trên, chính là tới gần nàng đều sẽ bệnh nặng một trận. Chớ đừng nói chi là Lâm gia cái này có chút đạo hạnh, nửa cái chân đã bước vào đất và người. Kỳ thật quỷ muốn khống chế người, cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi còn là mang theo tu vi huyền môn bên trong người. Hoàn Hoàn sở dĩ nhẹ nhàng như vậy tiến vào lão nhân thân thể, còn là bởi vì hắn trước đối Cố Tu lên ý đồ xấu. Hoàn Hoàn cũng chính là theo hắn ý nghĩ này, thừa dịp hắn không sẵn sàng, thành công khống chế thân thể. Chỉ tiếc cái kia Lâm An, đến chết hắn đều không có minh bạch đến tột cùng là ai giết mình. Lúc này, ngã xuống đất lão đầu đã tỉnh táo lại. Hắn ho kịch liệt vài tiếng, khi thấy ngã xuống đất thanh niên. Lão đầu ngẩng đầu, một đôi mắt như trong khe cống ngầm gián độc, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tu. Cố Tu, ta Lâm gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nghe được lão giả vậy mà nhắc tới mình danh tự, Cố Tu trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn cười đến tà mị, trong giọng nói mang theo nồng đậm ý trào phúng, sao không trang? Lão giả một nghẹn. Cố Tu lời nói, hiển nhiên hắn đã biết lão giả làm chuyện. Lão đầu thấy kế hoạch đã bại lộ, y theo Cố Tu tính tình, thế tất không chết không thôi. Lấy năng lực hiện tại của hắn không cách nào cùng Cố Tu chống đỡ. Lúc này từ trong ngực tay lấy ra bùa vàng. Ba. Dán tại trên thân, cười lớn đối Cố Tu nói, tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể bắt lấy ta sao? Chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, chỉ thấy lão giả đỉnh đầu khói xanh bốc lên. Không tốt, linh hồn hắn muốn chạy. Sắc không kinh ngạc một tiếng. Không trách hắn khiếp sợ như vậy, lão nhân thi triển pháp thuật lại là đã thất truyền linh hồn xuất khiếu thuật. Loại này thuật pháp tương đương với vứt bỏ chính mình vốn có thân thể, làm linh hồn tạm thời ly thể, bình thường là chạy trốn thời điểm dùng. Bất quá thuật pháp này có một cái rất lớn tệ nạn, nếu là nguyên thân tổn hại, chỉ có thể dùng có quan hệ máu mủ thân thể người phục sinh, hơn nữa loại này quan hệ máu mủ không thể vượt qua đời thứ ba. Nếu là thời gian dài không có tìm được thay thế thân thể, như vậy linh hồn lực lượng liền sẽ chậm rãi khô kiệt, cuối cùng biến thành chân chính quỷ. Đúng là như thế, mới bị huyền môn vứt bỏ, ngay cả tà tu đều chướng mắt nó. Có thể nói là gân gà tồn tại. Không nghĩ tới trước mắt lão đầu này vậy mà lại môn công pháp này. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi ngăn không được ta. Lão đầu linh hồn đang đắc chí. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, tự chọn tốt lô đỉnh, cháu của hắn vậy mà đã chết. Thuật pháp này chỉ có thể theo người sống trên thân phục sinh, không cách nào làm cho đã chết mất trái tim một lần nữa nhảy lên. Ha ha ha. Ha ha ha. Hi hi ha ha. Hạ Tư Quốc che lấy cười đau bụng nói rằng, ngươi không phải mới vừa nhìn thấy hắn chết sao, thế nào ngươi là cá vàng ký ức sao? Gặp qua xuẩn, còn lần thứ nhất thấy xuẩn mà không biết. Các ngươi lão đầu linh hồn trên không trung lộn xộn. Một giây sau, Cố Tu trong tay Thiên La Tán ném ra ngoài, một cỗ màu đen âm khí thổi ra, đem lão đầu linh hồn bao phủ. Các ngươi chờ lấy, có người sẽ thay chúng ta báo thù. Lão đầu không cam lòng hò hét. Một giây sau, lão đầu linh hồn trực tiếp bị hút vào dù bên trong. Cố Tu buông tay đem Thiên La Tán thu hồi. Trên đất lão giả thi thể đã mất đi linh hồn, ngã xuống đất, nhanh chóng suy bại. Báo thù sao? Ta không ngại nhường Tân Hải thị lại không lâm ra. Tạm biệt, không đưa. Giải quyết lão đầu, Cố Tu nhường hoàn hoàn đem Lâm An thi thể cùng một chỗ mang về. Cái đồ chơi này thật là nhất bách yếu nhất. Lần này trong hầm chỉ còn lại ba người bọn họ. Đem cái kia thanh tần kiếm lấy ra một phút này, đứng tại trong hầm mặt hướng phía tây màu đen huyền giáp đào giúp toàn thân vỡ vụn, biến thành một đống đất vàng. Cố Tu mấy người theo trong hầm đi ra lúc, đám người ăn ý đều không có mở miệng hỏi liên quan tới Lâm gia kia hai gia tử hướng đi. Về sau Cố Tu ở trước mặt mọi người làm một trận kiểu pháp. Thằng đến nghe được hắn nói rằng mặt chuyện đã toàn bộ giải quyết, sau này sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy, mọi người mới rốt cục an tâm. Đưa Cố Tu mấy người về đi trên đường, đã đổi người tiếp đãi. Xem ra trước đó kia hai lính cảnh sát dọa cho phát sợ, cũng là bọn hắn thân làm người bình thường, cả một đời đều khó có khả năng gặp được cảnh tượng như vậy. Cố Tu ba người đêm đó lại đi một chuyến Lâm gia. Thời điểm ra đi, Lâm gia biệt thự giấy lên lửa lớn rừng rực. Ngày thứ hai Tân Hải thị huyền môn chấn kinh, đến tột cùng là ai diệt Lâm gia cả nhà, trong lúc nhất thời thành huyền môn vòng nóng nhất thảo luận chủ đề. Mà chuyện này kẻ đầu tiên, Cố Tu ba người đã ngồi lên trương chấn quốc xe trên đường về nhà. Bất quá đoạn đường này Cố Tu lỗ tai đều nhanh mọc ra kén. Hắn chỉ biết là Trương Chấn Quốc có thể nói, trước đó còn không có cảm thấy, lần này là chân chân thật thật cảm nhận được. Chương 119, ca là thẳng không phải con chương 119, ca là thẳng không phải con rốt cục tại Cố Tu bảo đảm đi bảo đảm lại, về sau phàm là hắn gọi điện thoại tới, nhất định trước tiên tiếp lên. Trương Chấn Quốc mới bỏ qua cho hắn. Vừa tới cửa biệt thự, liền gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. "Ai, tiểu lão đệ?" "Xoa, đại ca." Thấy là Khương Chân Tổ, Cố Tu cũng không để ý mấy người khác, chạy chậm đến đi vào Khương Chân Tổ bên người. Khương Chân Tổ trên dưới dò xét hắn, trong mắt tán thưởng càng sâu. Nhìn ngươi bộ dáng, gần nhất lại được đồ tốt. Cố Tu biết hắn chỉ là cái gì. Đại ca, tiểu đệ lần này xác thực có cái đồ vật hy vọng đại ca hỗ trợ nhìn xem. Chúng ta tìm một chỗ uống vào. Khương Chân Tổ nghe xong có rượu uống, lúc này hai mắt sáng lên, lôi kéo Cố Tu nói, đi đi đi. Hai người tìm một cái không đáng chú ý nhỏ quầy đồ nướng. Bọn hắn đi thời điểm, lão bản đang nhàm chán chơi lấy đấu đấu. Cố Tu điểm một đống ăn, lại cầm hai kiện rượu. Nhìn hai người gọi nhiều như vậy, lão bản trên mặt trong bụng nở hoa. Tranh thủ thời gian bận rộn, chờ đợi trống rỗng. Cố Tu cùng Khương Chân Tổ liền một đĩa nhỏ củ lạc cùng ba bình rượu đế. Có thể lấy ra nhìn một chút ta. Một chén rượu vào trong bụng, Khương Chân Tổ hướng Cố Tu lộ ra một cái thần bí cười. Cố Tu vốn cũng không có ý định giấu giếm Khương Chân Tổ, hơn nữa hắn cũng có một chút chuyện muốn thỉnh giáo một chút đại ca. Cố Tu từ phía sau xuất ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ đặt lên bàn một phút này, Cố Tu rõ ràng cảm nhận được Khương Chân Tổ thân hình rung động. Hắn nghi ngờ hỏi, đại ca, có gì không ổn? Khương Chân Tổ khoát khoát tay, trực tiếp cầm lấy trên bàn tiểu bình tử. Ừ ngực, uống hai ngụm. Đây chính là 58 độ rượu đế. Khương Chân Tổ trực tiếp làm nước trắng đến uống. Cố Tu mở ra, bên trong trưng bày tần kiếm, giờ phút này tần kiếm bên trên đã không có lúc trước lục quang. Nó liền như thế lặng lặng nằm tại hộp gỗ bên trong, giống như chỉ là một thanh bình thường kiếm. Lúc này, một bên đi tới một người trung niên, người này dáng người thon dài, nhìn ra tầm 1m9, tóc dài đâm vào sau đầu. Mặc một thân màu đen quần áo thoải mái, không biết do y phục này mua ở đâu, tại dưới ánh đèn hiện ra ngũ thải quang. Người kia giống như là đột nhiên xuất hiện, đi đến Cố Tu hai người kia một bàn, thấy trước mặt hai người đặt vào hộp gỗ, lập tức hứng thú. "Tiểu Hữu, các ngươi tại giám thưởng kiếm sao? Ta vừa lúc là phương diện này chuyên gia, có thể mang ta một cái sao?" "A." Cố Tu hơi kinh ngạc, cái này trên đường cái tùy tiện gặp phải một người, lại chính là chuyên gia. Nam nhân nhìn ra Cố Tu trong mắt nghi hoặc, cũng không có cảm thấy xấu hổ, mà là trực tiếp kéo qua Cố Tu cái ghế bên cạnh, không sợ lạ ngồi xuống. Khương Chân Tổ ngẩng đầu nhìn nam nhân một cái, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, khoe miệng móc ra một cái nghiền ngẫm cười, cầm lấy tử bình, lại uống một hớp lớn. Cố Tu ánh mắt đều bị ngồi bên cạnh hắn nam nhân này hấp dẫn, cũng không nhìn thấy Khương Chân Tổ trên mặt biểu lộ. Nam nhân ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, xem xét chính là nhận qua giáo dục tốt. Không giống hắn, hướng kia ngồi xuống, hoặc là còng lưng, hoặc là vểnh lên chân bắt chéo. Cái này vừa so sánh, Cố Tu đối nam nhân thân phận lại tin mấy phần. Đầu năm nay, chuyên gia hai chữ mặc dù nát đường cái, bất quá cũng không phải người nào đều có thể biện. Dù sao ngươi nếu là không có điểm địa bản lĩnh thật sự, bị người vạch trần cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nam nhân gọi Tần Chính, một gã hệ lịch sử giáo thụ, cũng là một gã văn vật chuyên gia. Nói lấy điện thoại cầm tay ra, ở trên màn ảnh một trận thao tác. Cố Tu nhìn thấy Tần Chính thông tin cá nhân, khiếp sợ không ngậm miệng được. Mới tuổi hơn 40 niên kỷ, liền đã tham dự mười mấy hạng lịch sử văn vật đào móc cùng bảo hộ công tác, nhất là tham dự Tần Đào Dũng đào móc cùng nghiên cứu. Cố Tu cái này xem xét, xoa, cái này không chuyên nghiệp cùng một sao. Hắn cầm vừa vận chính là Tần Kiếm, cái này lập tức liền cho an bài một cái nghiên cứu phương diện này chuyên gia. Đã Tần Chính là chuyên gia, Cố Tu trực tiếp hào phóng đem Tần Kiếm đẩy lên trước mặt hắn. Trên thân kiếm sát khí Cố Tu đã hóa đi, hiện tại đựng trong hộp chính là một thanh phổ thông Tần Kiếm. Làm Tần Chính đưa tay đi lấy trong hộp Tần Kiếm lúc, chẳng biết lúc nào, trên tay lại đeo một đôi màu trắng bao tay. Tần Chính chú ý tới Cố Tu ánh mắt rơi vào trên tay của hắn. Làm chúng ta nghề này tay không thể trực tiếp chạm đến văn vật. Chạm đến sao? Cố Tu cũng không biết chính mình sờ soạng mấy lần, chỉ sợ kiếm này trên thân đã dính đầy hắn vân tay. Bất quá lời này Cố Tu chắc chắn sẽ không nói ra, dù sao được sừng chuyên gia người, đồng dạng tính tình cũng sẽ không rất tốt. Lúc này, Tần Chính không biết từ chỗ nào móc ra một cái kính lúp. Khi nhìn đến kính lúp một phút này, Cố Tu cảm giác sau chỗ cổ có một hồi âm phong thổi qua. Nhất là nam nhân dùng kính lúp chính mình quan sát Tần Kiếm lúc dáng vẻ. Nhưng hắn nghĩ tới một người, người kia đã từng giơ một cái kính lúp, đối với thủy tinh cẩn thận chăm chú nhìn. Bất quá người kia đã thành Cố Tu vạn hồn phiên bên trong một viên. Ngay cả Lâm gia những người kia cũng đều bị đem qua trận kia lửa thôn vệ hầu như không còn. Chẳng lẽ cái này Tần Chính là lão đầu kia chi thứ? Cũng không thể trách Cố Tu dạng này hoài nghi, dù sao huyền môn bên trong người đi làm giáo sư đại học người cũng chỗ nào cũng có. Hơn nữa bọn hắn khai quật cùng trộm mộ khác nhau ở chỗ nào, bất quá chỉ là một cái chứng vấn đề. Nam nhân cảm nhận được Cố Tu cực nóng ánh mắt, bên cạnh xuống đầu, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn trong tay kính lúc nói rằng, thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, chính là cảm giác các ngươi làm nghề này có phải hay không đều ưa thích mang kính lúc. Nam nhân nghe Cố Tu nói như vậy, cười cười. Người khác phải chăng như thế ta còn thực sự không biết rõ, bất quá ta mang kính lúc đã trở thành một chủng tập quán. Sau đó hắn chỉ vào trôi kiếm vị trí đối Cố Tu nói, ngươi nhìn nơi này, vị trí này có thật nhiều nhỏ bé hoa văn, nếu không dùng kính lúp, rất khó nhìn rõ hoa văn kiểu dáng. Cố Tu theo hắn chỉ địa phương, xuyên thấu qua kính lúp nhìn lại. Quả nhiên, tại trôi kiếm tới gần kiếm nắm vị trí bên trên, viết một cái nho nhỏ giáp tự. Nếu là không có kính lúp, thật đúng là nhìn không ra. Chiêu này liền không thể không bội phục, Cố Tu không khỏi cảm thán, quả nhiên chuyên gia chính là không giống. Đột nhiên Tần Chính kinh ngạc theo trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào trên bàn Tần Kiếm kích động nói, biết đây là cái gì ư? Cái gì? Cố Tu bị hỏi sửng sốt một chút. Khương Chân Tổ chỉ là dương mắt nhìn Tần Chính một cái, cũng không nói chuyện. Tần Chính chật vật nuốt nước miếng, điều chỉnh hô hấp tiếp tục nói, đây là Tần Thủy Hoàng bội kiếm. Phúc. Cố Tu miệng bên trong rượu một ngụm phun ra, vừa vặn phun tại Tần Chính quần ở giữa. Cố Tu cả người đều tê, hắn vậy mà phun tại người ta vị trí kia. Khi phản ứng Tần Chính mặt trướng thành màu gan heo. Cố Tu đội vàng cầm giấy giúp hắn lau. Hắn không thấy được, tay của hắn theo trên quần xẹt qua một lần, Tần Chính thân thể hơi run rẩy một chút, mặt càng là đỏ thành quả táo. Làm lau tới cái thứ ba lúc, Cố Tu đông nhiên cảm giác vừa rồi sụp đổ vị trí vậy mà nâng lên tới, nhất là vừa rồi tay của hắn dường như đụng phải một cái nóng một chút thô sáp đồ vật. Lúc này Cố Tu ném đi trong tay giấy, trong lòng mắng, ma đản, gia hỏa này vậy mà đối với hắn lái xe, hắn là nam cũng là thằng nam không cong. Tần Chính vẻ mặt xấu hổ, đội nói thật xin lỗi, cũng cam đoan chính mình lấy hướng bình thường. Cố Tu lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại đi. Chương 120, thân phận của ngươi rất khó đoán sao? Chương 120, thân phận của ngươi rất khó đoán sao? Cố Tu mấy người đang thảo luận thanh kiếm này, quay đồ nướng lao bản làm xong, lại ngồi trở lại tới hắn trên ghế nằm, tiếp tục soát điện thoại. Tại lao bản thị giác, chính là ba người ở đằng kia uống rượu ăn đồ nướng, một người uống rượu phun ra, hai người lên chút ít ma sát, lại không có nhìn thấy bảy trên bàn chiếm rất đại vị đưa trường kiếm. Đây là Cố Tu thiết trí chướng nhãn pháp, ngay cả bọn hắn đàm luận nội dung cũng là nghe không rõ. Đây chính là cái kia thanh thái a kiếm. Tương truyền thanh kiếm này là từ Âu Giã Tử cùng Can Tương hợp lực rèn đúc. Sớm tại chiến quốc lúc, kiếm này chính là sở quốc chân quốc chi bảo. Lúc ấy đến lưu truyền tới nay một cái cố sự, Tấn Quốc quân chủ muốn có được thanh kiếm này, thế là xuất binh sở quốc. Làm Sở Vương cầm trong tay song kiếm xuất hiện lúc, đã xảy ra một màn quỷ dị. Chỉ thấy một đoàn khí thế bàng bạc kiếm khí bay vụt ra ngoài, ngoài thành thoáng chốc cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời, hình như có manh thú gào thét. Tấn Quốc quân đội binh mã đại loạn, Sở Quốc không có phế một binh một tốt liền nhường Tấn Quốc toàn quân tan tác. Lại về sau Tần Thủy Hoàng đăng cơ, thanh kiếm này liền thành bội kiếm của hắn. Tần Chính ngón tay trên thân kiếm vắt qua, tựa như đang nuốt vẻ ô yếm chi vật. Không sai, chính là Tần Thủy Hoàng bội kiếm Thái Á kiếm. Sao lại có thể như thế đây? Tần Chính đem hộp gỗ cài lên, hướng Cố Tu đẩy qua, cầm một chuỗi thịt nướng vừa ăn vừa nói: "Ta cũng coi là đối Tần lịch sử có châu nghiên cứu. Thanh này Tần kiếm tại Tần Thủy Hoàng sau khi chết liền biến mất không thấy. Có người nói có thể là Lưu Bang giết vào đô thành lúc, để tỏ lòng lật đổ Tần vương hướng, ngay trước bách tính mặt, đem Thái A kiếm tan. Bất quá điểm này cũng không có tại Hán sử ở bên trong lấy được chứng thực. Ta bản nhân càng có khuynh hướng một loại cách nói khác." Tần Chính thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt thần bí nói: "Ta cảm thấy tại Tần Thủy Hoàng sau khi chết, thanh kiếm này liền bị người cùng hắn quan tài cùng nhau chôn vào địa cung." Tần Chính nói xong lời này, ánh mắt nhìn về phía Cố Tu, dường như hy vọng có thể theo trên mặt của hắn nhìn ra chút khác biệt cảm xúc. Cố Tu người nào, 20 tuổi ra mặt liền đã tại huyền môn phong thanh lên cao, cục 749 phó cục trưởng, một cái duy nhất người còn sống, nhưng đã là âm gian tối cao quỷ sai. Đừng nói là Thái A kiếm, chính là Hiên Viên kiếm bày ở trước mặt hắn, hắn cũng biết mặt không đổi sắc. Cố Tu đang nghe xong Tần Chính phân tích, chau mày. Nếu là thanh kiếm này thật cùng Tần Thủy Hoàng cùng nhau mai táng tại Tần Lăng, lại là thế nào xuất hiện tại Tân Hải thị trung tâm thành phố cao ốc nền tảng dưới đáy đây này? Còn có kia mười mấy tên người mặc màu đen huyền giáp đào dũng, hơn nữa hắn ban đầu xuất hiện địa phương là Tân Hải thị bảo tàng quán. Cố Tu nhớ kỹ, lúc ấy bọn hắn tại đi địa phương hỏi qua liên quan tới cái này Tần kiếm lai lịch. Hai cái lính cảnh sát nói là trung niên nam nhân mang tới. Người kia lúc ấy chỉ nói là tổ tông thượng lưu truyền thừa Tần kiếm, bây giờ nghĩ lấy quốc gia cường đại, đem những vật này giao cho quốc gia đảm bảo mới là tốt nhất. Về phần tổ tông là như thế nào đạt được thanh này Tần kiếm, bảo tàng quán người cũng không có hỏi nhiều, có nhiều thứ chính mình tin tưởng liền tốt. Lấy ra cho ta xem một chút. Một mực cắm đầu uống rượu Khương Trấn Tổ đống nhiên mở miệng, theo Cố Tu trong tay tiếp nhận kiếm. Cẩn thận tường tận xem xét một lần, đột nhiên được một hớp rượu, trực tiếp phun ra trên thân kiếm. Ngồi đối diện hắn Cố Tu bên mặt, nhắm mắt lại, để phòng cồn phun đến trong mắt. Nghĩ thầm, đại ca, ta liền không thể dùng bình phun sao, nhất định phải dùng miệng đến phun, có hay không đánh răng, có hay không súc miệng, sẽ không xảy ra bệnh a. Phun xong rượu, Khương Trấn Tổ vừa kiếm cự ở trước ngực, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm hai câu. Sau đó bạo a một tiếng, mở. Chỉ thấy nguyên bản đã như bình thường thanh đồng kiếm đồng dạng Thái A kiếm theo trôi kiếm tới thân kiếm, chậm rãi dâng lên hào quang màu xanh lam. Quang mang kia chỉ là một cái chớp mắt, lại nhìn đi, giờ phút này Thái A kiếm thân kiếm mơ hồ hiện ra hàn quang. Cố Tu cầm lấy trên bàn giấy ăn, từ không trung nhẹ nhàng bỏ xuống. Giấy tại đụng vào đao phong kia một chút, lại bị cùng nhau mở ra. Thật là sắc bén. Cố Tu nhịn không được cảm thán, hắn mặc dù trong tay pháp bảo vô số, nhưng cũng không có như thế vũ khí sắc bén. Khương Trấn Tổ không quan trọng cười cười, thanh kiếm thả lại hồ gỗ, đối Cố Tu nói, cất kỹ, chính là món đồ chơi nhỏ, về sau thứ này chỉ nhận ngươi một cái chủ nhân. Cố Tu chú ý lực tất cả đều tập trung ở trên thân kiếm, cũng không có chú ý tới Khương Trấn Tổ đang nói lời này lúc, ánh mắt nhìn về phía chính là ngồi bên cạnh hắn Tần Chính. Tần Chính trên mặt vẫn như cũng là vừa bạn cười, hắn dường như không nhìn thấy Khương Trấn Tổ ánh mắt, rũ xuống dưới bàn tay, đã bắn hắn. Cố Tu chưa từng lại bởi vì chính mình có Thiên La Tán, có Bách Quỷ Chỉ, còn có 16 phi cương những vật này đã cảm thấy chính mình rất mạnh rất lợi hại. Nhất là gần nhất chuyện đã xảy ra, đều khiến hắn có loại tim đập nhanh cảm giác, luôn cảm thấy phải có đại sự xảy ra, mà chuyện này lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản là không có cách giải quyết. Hắn cần càng nhiều lực lượng. Thấy được ta thật muốn cảm tạ cái này bố cục người, liền Tần Thủy Hoàng bội kiếm đều đưa ta. Cố Tu nói lời này lúc, ngồi bên cạnh hắn Tần Chính khỏe miệng co giật, cũng biết cầm chén rượu lên, ực mạnh một ngụm. Cố Tu thanh kiếm thu, vật này dù sao ở bên ngoài xuất hiện qua, về sau lại mất tích. Về sau nếu là muốn dùng, cũng chỉ có thể cẩn thận sử dụng, vạn nhất bị quan phương người biết, nhất định sẽ nói là hắn đi trộm. Dù sao bọn hắn tin tưởng hắn là có thực lực này, có thể làm ra dạng này thần không biết quỷ không hay chuyện. Sau đó mấy người lại uống nửa ngày, thẳng đến quầy đồ nướng lao bản tiếng ngáy chấn thiên, mấy người mới uống cạn hưng. Cố huynh đệ, chúng ta hẹn lại lần sau. Tốt, Tần ca, nếu là ta lần sau lại được bảo bối gì, nhất định sẽ tìm ngươi nhìn xem. Kỳ thật Cố Tu chỉ nói là lời khách sáo, dạng người như hắn, lại thế nào khả năng không hiểu rõ điểm lịch sử. Coi như không hiểu rõ, cái này còn không có Khương Trấn Tổ. Hắn tự thổi là Trung Hoa trên dưới 8000 năm, liền không có hắn không biết rõ. Lúc trước mới quen thời điểm, Cố Tu còn từng nói hắn là Trung Hoa bách sử thông. Tần Chính lại tưởng thật. Cố Tu cùng Khương Trấn Tổ hai người dắt nhau đỡ, lần này Cố Tu là thật uống nhiều quá, đi đường bước chân đều mang điểm phù phiếm. Khương Trấn Tổ nâng Cố Tu đi về phía trước không có mấy bước ngừng lại. Hắn không quay đầu lại, thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia chênh choáng. Tiểu tử này từ ta bảo bọc, ngươi không thể động đến hắn. Tần Chính đứng người lên, hai tay cắm ở trong túi quần, 1m9 thân cao, tại dưới ánh đèn, lôi ra cái bóng thật dài. Ngươi biết ta? Ha ha. Khương Trấn Tổ cười to, trong giọng nói mang theo khinh thường. Thân phận của ngươi rất khó đoán sao? Tương thần, ngươi thay đổi. Tần Chính nói thẳng ra Khương Trấn Tổ thân phận. Khương Trấn Tổ tự giễu cười một tiếng, người đi, luôn luôn phải có điểm biến hóa. Bất quá ta nhìn ngươi, không có gì biến hóa, vẫn như cũ như thế. Câu nói kế tiếp Khương Trấn Tổ cũng không có nói xuống dưới. Tần Chính thở dài, chậm rãi nói rằng, thời gian thật sự là có thể cải biến rất nhiều, ngay cả Tương Thần đều tự xưng là người. Khương Trấn Tổ cũng không trả lời hắn, hắn đưa lưng về phía Tần Chính, phất phất tay, mang theo Cố Tu cũng không quay đầu lại đi. Nho nhỏ quầy đồ nướng chỉ còn lại Tần Chính đứng ở nơi đó, trận trận côn trùng kêu vang, nương theo lấy lao bản chập trùng có thứ tự tiếng lẩm bẩm. Cố Tu, chúng ta gặp nhau thời gian còn tại đằng sau, nhớ kỹ thì ta. Chương 121, trong văn phòng ăn lẩu chương 121, trong văn phòng ăn lẩu thứ hai thiên nhất sớm, Cố Tu lại bị Trường Trấn Quốc đoạt mệnh liên hoàn dựa vào đánh thức. Hắn tối hôm qua trở về mới biết được Vân Mộng Hoan cũng không có tại văn phòng số 0, nghe Trương Phú Quý nói, Vân gia đáp ứng ban đầu hơn 200 bộ vũ khí đã chuyển đến, nàng tối hôm qua đi đón hàng. Cố Tu nghe được việc này, chỉ là gật gật đầu, liền lên lầu nghỉ ngơi. Chuyển đến về sau, hắn liền không có thật tốt tại trên giường lớn của mình ngủ qua một cái tốt cảm giác. Kết quả cái này một buổi sáng sớm, lại bị Trương Trấn Quốc điện thoại đánh thức. Bóp lấy điện thoại di động tay, đốt ngón tay trắng bệnh, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động, Trương Trấn Quốc ba chữ gần từng chữ một, ngươi tốt nhất có chuyện khẩn cấp. Cố Tu nhắm mắt lại, hít sâu ba lần, lại mở mắt, ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Điểm tại nghe bên trên, mới mở miệng, "Uy, Trương Cục, sớm như vậy có chuyện gì không?" Cùng hắn vừa rồi thái độ một trời một vực. Không biết rõ trong điện thoại Trương Cục nói cái gì, Cố Tu sắc mặt dày đặc, chau mày. Một giọng nói, "Lập tức tới ngay." Điện thoại liền cúp máy gây mất. Cố Tu mặc quần áo tử tế xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Trương Phú Quý làm bữa sáng, Tiểu Ni Na mang theo hai cái nữ nhi ngay tại hưởng dụng bữa sáng. Trương Phú Quý đem trong mâm một cái trứng ốp lép kẹp cho Tiểu Ni Na, Tiểu Ni Na vẻ mặt hạnh phúc nhìn xem Trương Phú Quý. Ánh mắt của hai người dường như có thể kéo tia đồng dạng. Trong khoảng thời gian này Cố Tu vẫn luôn đang bận, xác thực rất lâu không cùng Trương Phú Quý cùng nhau ăn cơm. Trương Phú Quý gặp hắn xuống tới, vội vàng giúp hắn kéo ra gần nhất cái ghế. "Lão bản tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào?" Cố Tu thản nhiên nói, "Vẫn được. Ở nhà ngủ cảm giác xác thực so ngủ khách sạn dễ chịu, dù sao giường cùng đệm chăn đều là chính mình bỏ ra tiền." Cố Tu vừa ngồi xuống, Trương Phú Quý đã ở trước mặt hắn, đem bộ đồ ăn dọn xong. Sau đó hắn đi đến Tiểu Ni Na ngồi xuống bên người. Cố Tu vừa uống một ngụm canh, chỉ thấy Trương Phú Quý cùng Tiểu Ni Na hai người một mực tại ánh mắt giao lưu. "Như vậy có chuyện gì muốn nói sao?" Cố Tu mở miệng trước, chủ yếu là hai người này ở trước mặt hắn mắt đi mày lại cái kia kình, thật rất ảnh hưởng hắn ăn cơm. Trương Giàu lề mề nửa ngày, nhăn nhó như cái đại cô đường, rốt cục tại Cố Tu lần nữa nhìn về phía hắn lúc nói ra miệng. "Lão bản, ta cùng Tiểu Ni Na đã nhận chứng." Cố Tu một ngụm đem trứng tráng cắn mở, hơi kinh ngạc nhìn xem hai người bọn họ. "Nhanh như vậy?" Cũng không trách Cố Tu kinh ngạc, từ lần trước Tiểu Ni Na bằng lòng gả cho Trương Phú Quý, đến bây giờ cũng mới một tháng. Lúc ấy hắn tưởng rằng Tiểu Ni Na vì không trở về Miêu Cương, tìm kiếm che chở mới không thể không đưa ra yêu cầu này. Dù sao lúc trước có nhiều người như vậy truy cầu qua Tiểu Ni Na, nàng hết thể đều từ chối. Ngay cả sắc không đã từng cũng còn nhớ thương qua nàng. Không nghĩ tới hai người vậy mà thật kết làm phu thê. Bất quá Cố Tu vẫn là nói câu chúc mừng. Còn hỏi Trương Phú Quý muốn hay không đi hưởng tuần trăng mật. Trương Phú Quý quay đầu nhìn về phía Tiểu Ni Na, chỉ thấy Tiểu Ni Na cúi đầu xuống, vẻ mặt e lệ. "Đến, trưởng nhà đại quyền đều giao ra." Trương Phú Quý nói cho Cố Tu, bọn hắn dự định về Miêu Cương một chuyến. Cố Tu hơi kinh ngạc, Tiểu Ni Na mẫu nữ không phải là vì tránh thánh nữ mới chạy đến, vì sao hiện tại lại muốn trở về? Nguyên nhân cụ thể Tiểu Ni Na cũng không có nói, chỉ nói lần này trở về cũng sẽ không có nguy hiểm. Cố Tu từ chối cho ý kiến, bất quá đã Trương Phú Quý cưới người ta, bồi người ta về một chuyến nhà mẹ đẻ cũng là nên. Cơm nước xong xuôi, Cố Tu đem Trương Phú Quý gọi vào gian phòng, theo trong túi móc ra vài lá bùa nhét vào Trương Phú Quý trong tay. Nói cho hắn biết mỗi tấm lá bùa tác dụng. Nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm tính mạng, cái này vài lá bùa có thể bảo đảm hắn một chút, có thể khiến cho hắn đợi đến chính mình tới cứu hắn. Trương Phú Quý biết Cố Tu cái này vài lá bùa chân quý cỡ nào, ở bên ngoài một trương liền có thể bán được trăm vạn. Đã từng còn có bất động sản đại thương tới cửa cầu qua, ra giá nhất bách vạn. Cố Tu lúc này thống khoái cho hắn 10 cái, 1000 vạn nhẹ nhõm tới tay. Về sau cái kia bất động sản thương gặp được mấy lần nguy hiểm, may mắn trên thân mang theo lá bùa, lúc này mới bảo đảm hắn an toàn. Từ đó về sau Cố Tu lá bùa, đây chính là có tiền cũng khó khăn mua được. Cố Tu cũng là không có để ý, liền vài lá bùa sự tình, không có hắn vẽ tiếp chính là. Cơm nước xong xuôi Trương Phú Quý lái xe đưa Cố Tu đi cục 749. Tiến cục 749 đại môn, không khí chung quanh đông nhiên hàng mấy cái độ. Cố Tu trực tiếp đem Trương Phú Quý ngăn ở bên ngoài, ra hiệu hắn tới trên xe chờ mình. Chính hắn một người tiến vào cục 749. Tuy nói hắn là cục 749 phó cục trưởng, trong khoảng thời gian này chạy ở bên ngoài, xác thực có đoạn thời gian không có tới. Hắn nhớ kỹ cục 749 là có trận pháp, bình thường linh thể căn bản không dám tới gần. Nhưng bây giờ, trong không khí nhiệt độ rất thấp, mang theo từng kia âm khí. Cố Tu tay cầm thiên la tán, hướng phía âm khí thịnh nhất địa phương đi đến. Chậm rãi hắn đi đến Trương Trấn Quốc cửa phòng làm việc. Nơi này âm khí dày đặc nhất, thậm chí ngưng luyện ra màu đen sương mù. Đứng tại cổng, mơ hồ có thể nghe được trong phòng truyền đến cái lộn thanh âm. Cố Tu đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trước mắt một màn, trực tiếp kinh ngay tại chỗ. Theo tiến đại môn, tới mở cửa, cái này ngắn ngủi lộ trình bên trong, Cố Tu nghĩ tới vô số loại khả năng. Đẩy cửa ra một phút này, hắn trực tiếp kinh hãi cái cầm kém chút rơi mất. Chỉ thấy Trương Trấn Quốc trên bàn công tác bày biện một cái còn tại của cục phát hỏa nồi lẩu nồi. Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường hai người đang cùng Trương Trấn Quốc tranh đoạt trong nồi duy nhất một miếng thịt. Tam đôi đua ngươi truy ta đuổi không ai nhường ai. Cuối cùng vẫn là Trương Trấn Quốc, thừa dịp hai người đua đánh nhau trống rỗng, một cái hầu tử vất nguyệt, trực tiếp đem khối thịt vứt ra, đưa vào trong miệng. Hắn nóng hai chân chửi bính. Trương Trấn Quốc ngẩng đầu nhìn thấy Cố Tu, vội vàng mời hắn cùng một chỗ ăn. Có khoảnh khắc như thế, Cố Tu thậm chí coi là Trương Trấn Quốc có phải hay không đã cát. Dù sao giam cùng Hắc Bạch Vô Thường ăn lẩu người, thật đúng là không thấy nhiều. Ngươi có thể tính tới. Trương Trấn Quốc đem Cố Tu đẩy lên trước bàn, còn chi kỷ cho hắn đưa một đôi đũa, một đĩa lẩu chấm. Cố Tu nhìn xem trên tay đũa, khoe miệng co giật. Trương cục, cái này ta không thể ở văn phòng ăn lẩu a. Hơn nữa ngài chẳng lẽ không biết, hai vị này trên người âm khí, đã đem toàn bộ cục 749 đều bao trùm sao? Nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ ngày mai, đa số người đều sẽ sinh bệnh. Dù sao cục 749 bên trong cũng không đều sẽ pháp thuật người, còn có một số không biết pháp thuật nhân viên công tác. Bọn hắn ngày thường công tác chính là phụ trách tiếp đãi và chỉnh lý tư liệu. Những người này đối mặt cường đại như vậy âm khí, coi như cục 749 có đại trận phòng hộ, cũng khó tránh khỏi sẽ bị âm khí xâm nhập thân thể, nhẹ thì dị ứng, nặng thì bệnh nặng một trận. Đối mặt hắn đặt câu hỏi, Trương Trấn Quốc khoát khoát tay, ra hiệu hắn biết, Cố Tu cũng liền không tốt lại nói cái gì. Bất quá nhìn Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường dáng vẻ, xem ra bọn hắn đối Trương Trấn Quốc cái này chiêu đãi rất hài lòng. Cố Tu mặc dù trước khi đến ăn một chút bữa sáng, xem bọn hắn ăn như thế vui vẻ, lại cũng có chút đói bụng. Thế là gia nhập vào bọn hắn sang thịt đội hình. Thẳng đến mấy người cơm nước no nê, Trương Trấn Quốc mới nói ra lần này hô Cố Tu tới mục đích. Kỳ thật đây cũng là Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến tới cục 749 nguyên nhân. Chương 122, âm binh quá cảnh. Chương 122, âm binh quá cảnh. Thì ra từ hôm qua bắt đầu, cả nước các nơi bỗng nhiên xuất hiện đại lượng nhân viên hôn mê hiện tượng. Những người này có nam, có nữ, có lao, có thiếu, nhỏ nhất là một cái tuổi gần chỉ có 3 tuổi tiểu hải tử. Những người này đều có một cái điểm đặc trưng chung, đều là ngủ sau lại cũng không có tỉnh lại, thẳng đến nhà người thế nào hô đều không thể đánh thức, mới đưa đến bệnh viện. Ngay từ đầu chỉ có cá biệt hiện tượng, thẳng đến hôm qua các bệnh viện lớn đều xuất hiện người đầy hiện tượng. Hơn nữa những ngày ngủ người đều trong mộng không ngừng mà lặp lại hát huyền giáp ba chữ. Cố Tu nghe được hát huyền giáp, trong đầu lập tức trồi lên Tân Hải thị trung tâm thành phố, cái kia trong hố sâu xuất hiện kia 10 cái huyền giáp đào dũng. Trương Trấn Quốc nói tiếp, căn cứ tỉnh thành nổi tiếng khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ Cố Phương Sinh giáo thụ phân tích, những người này đại não hư hư thực thực đồng thời nhận lấy cùng một băng tần sóng điện não ảnh hưởng. Hắc bạch vô thường có thể xuất hiện ở đây, giải thích rõ bọn hắn đã biết, đây là bởi vì cái gì đưa tới. Cố Tu đầu tiên là cho mấy người cắt phái điếu thuốc. Bạch vô thường ngậm lấy điếu thuốc hít một hơi thật sâu, phun ra một đoàn sương mù. Hắn cùng Hắc vô thường liếc nhau, mới chậm rãi mở miệng. Ai? Đây là âm binh quá cảnh tạo thành di chứng. Hắn không nói, Cố Tu trong lòng cũng đã có suy đoán. Chỉ là hắn không rõ, địa phủ mỗi lần âm binh quá cảnh đều sẽ có các loại biện pháp, nhất là những năm gần đây, đã rất ít có thể có ảnh hưởng tới người sống hiện tượng. Giống bây giờ loại này lớn diện tích hôn mê, khẳng định không phải bình thường âm binh quá cảnh. Hơn nữa liền xem như âm binh quá cảnh, cũng chỉ sẽ ở đặc biệt thời gian, đi đặc biệt vị trí. Hiện tại là cả nước các nơi đồng thời bộc phát, theo hắn biết, địa phủ không có xảy ra cái đại sự gì, làm sao lại triệu tập nhiều như vậy âm binh? Đống nhiên ngồi Bạch vô thường bên cạnh Hắc vô thường, đứng lên, cầm câu hồn tắc đốt ngón tay nô lên, trường bào màu đen run nhẹ nhẹ. Ngày xưa Hắc vô thường cho Cố Tu ấn tượng vẫn luôn là một người trầm ổn nội liễm, không giỏi ăn nói một người. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhường một người trầm ổn nội liễm người, nộ khí ngoại phóng. Cố Tu cũng không có mở miệng hỏi. Hắn biết, đã Trương Trấn Quốc gọi mình đến, hắn không nói, chuyện này cũng là dự định rơi vào trên đầu của hắn. Trương Trấn Quốc vốn định chờ Cố Tu chính mình mở miệng hỏi, hắn cũng tốt thuận thế đem cái này nhiệm vụ an bài cho Cố Tu. Kết quả hắn phát hiện Cố Tu vậy mà tại một bên yên lặng ngồi, một bộ người không việc gì dáng vẻ. Cố Tu ngươi liền không có chút gì nói sao? Bị điểm danh Cố Tu ngẩng đầu, một đôi mắt vô tội nhìn về phía Trương Trấn Quốc. Trương cục trưởng, ta rồi mới trở về, không thể để ta nghỉ ngơi một chút sao? Coi như hắn lợi hại, cũng không thể có thể một người hao, nhiều như vậy huyền môn làm bài trí sao? Nghe được Cố Tu nói như vậy, Trương Trấn Quốc một đấm nện ở trên mặt bàn. Ngay tại Cố Tu cho là hắn chỗ sung yếu chính mình báo nổi lúc, một giây sau Trương Trấn Quốc lời nói trực tiếp nhường hắn kinh điệu cái cằm. Ngươi cho rằng ta không có cùng những cái kia thứ hèn nhát nói sao? Trương Trấn Quốc biết chuyện này, liền đã hô Phật môn, Long Hổ Sơn còn có Nga Mi người làm luận. Kết quả cái này mới nhà, giống như là thông qua lời nói đồng dạng, đều lấy môn hạ đệ tử không đủ làm lý do biện cự. Cái này nhưng làm Trương Trấn Quốc cái này cục 749 cục trưởng khí quá sức. Đám người này, cần quốc gia phụ cấp, để bọn hắn làm chút chuyện khó như lên trời. Nguyên một đám vơ vét của cải cũng là khởi kinh rất, nhất là đám kia hai to mặt lớn hòa thượng. Xem ra là gần nhất danh tiếng qua, tháng này lại bắt đầu tới nhuận. Nhất là hôm nay Hắc Bạch vô thường đến, hắn cũng là mới rõ ràng thì ra chuyện đúng là nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa chuyện này chỉ sợ chỉ có Cố Tu có thể giải quyết. Bạch vô thường ra hiệu Hắc vô thường ngồi xuống, nói tiếp, kỳ thật lần này quá cảnh âm binh, cũng không phải là địa phủ binh. Chẳng biết tại sao, nghe Bạch vô thường nói như vậy, Cố Tu trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là Tần Thủy Hoàng binh? Nhất là cái kia Hắc Huyền Giáp, không phải là Tần Thủy Hoàng đạo dũng trên quần áo đặc sắc sao? Là Tần binh mượn đường. Cố Tu nói ra chính mình phỏng đoán. Bạch vô thường không nghĩ tới Cố Tu vậy mà đoán được, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong càng nhiều một tia tán thưởng. Quả nhiên không hổ là vị đại nhân kia hảo hữu. Bạch vô thường vốn cũng không có ý định đối Cố Tu giấu giếm, liền đem biết đến toàn bộ nói cho Cố Tu. Chuyện còn muốn theo Tần Thủy Hoàng nói lên. Bởi vì Tần Thủy Hoàng thân phận đặc thù, lúc trước địa phủ liền cùng hắn có cái ước định, dưới tay hắn 10 viên đại tướng sau khi chết có thể không về địa phủ. Bất quá địa phủ đối bọn hắn cũng có yêu cầu, bọn hắn không thể ở nhân gian làm loạn, nếu là phát hiện, địa phủ nhất định ra tay can thiệp. Cái này ngàn năm qua, song phương vẫn luôn ở vào một cái đối lập hòa bình trạng thái. Âm gian đối âm binh mượn đường là cần nghiêm ngặt xét duyệt. Đoạn thời gian trước được quát đống nhiên đi vào địa phủ, thỉnh cầu phê chuẩn âm binh quá cảnh. Hơn nữa hắn một lần liền yêu cầu phê chuẩn 30 vạn. Hiện tại đã không thể so với thời cổ, hiện tại cái nào đều là người. Nhất là bây giờ người, thường thường nửa đêm nhất lưỡng điểm chung còn tại trên đường du đãng, so quỷ còn nhiều. 30 vạn đại quân quá cảnh, thế tất sẽ khiến khủng hoảng. Hơn nữa nhiều như vậy quỷ binh đồng thời xuất hiện, trên người bọn họ quỷ khí sẽ ảnh hưởng chung quanh từ trường, cho sinh hoạt ở chung quanh bách tính tạo thành phiền toái không nhỏ. Địa phủ cao tầng thảo luận cũng không có nghĩ đến một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Vốn định cùng hắn lại thương lượng một chút, đem nhân số giảm xuống, phân lượt chút ít quá cảnh. Kết quả ngày thứ hai ngay tại cả nước các nơi bạo phát chuyện như vậy. Hắn làm như vậy nhường địa phủ rất không hài lòng, bất quá trở ngại vị kia mặt mũi. Phía trên lãnh đạo để chúng ta tới tìm các ngươi mấy người hỗ trợ giải quyết. Từ các ngươi ra tay, chúng ta cho các ngươi duy trì. Cái khác lời nói Cố Tu cũng không có chú ý tới, làm Bạch vô thường nói ra duy trì lúc, Cố Tu lập tức ngồi ngay ngắn. Cái gì duy trì? Trương Trấn Quốc xông Cố Tu chen trước mắt, thầm nghĩ, lời nói sao có thể nói ngay thẳng như vậy. Bất quá hắn cũng rất muốn biết, đến tột cùng là cái gì duy trì. Mọi người đều biết, địa phủ thật là có không ít đồ tốt, đối với Cố Tu mà nói, vậy cũng là đáng giá cất giữ bà bối. Hơn nữa chính mình ra người lại xuất lực, thế nào cũng phải đạt được điểm thực sự chỗ tốt ra về phần Trương Trấn Quốc, ý nghĩ của hắn thì càng đơn giản. giống hắn loại này tại 749 cục liền sống hơn nửa đời người, lại lăn lộn tới cục trưởng vị trí người, mong muốn cũng bất quá chính là sau khi chết, như cũ có thể tại âm gian trôi qua an nhàn. Không có quan dở cũng không quan trọng, có quan làm kia là tốt nhất. Bạch Vô Thường vẻ mặt chân thành nói, địa phủ một cái ân tình. T. T. Đồng thời vang lên hai đạo lúc hít vào thanh âm. Cố Tu cùng Trương Chấn Quốc khiếp sợ nhìn đối phương. Pháp bảo lợi hại mong muốn tùy thời đều có thể tìm đến, địa phủ ân tình, đây không phải là ai mong muốn liền có thể có. Cố Tu đáp ứng lập tức xuống tới, sợ chậm một giây đối phương sẽ đổi ý. Bạch Vô Thường nghe hắn đáp ứng, nhanh lên đem trong tay tín vật giao cho Cố Tu, sợ một giây sau Cố Tu kịp phản ứng không đồng ý chuyện cứ như vậy quyết định. Quay đầu hắc Bạch Vô Thường liền biến mất trong phòng. Bọn hắn sau khi rời đi, trong phòng nhiệt độ mới bắt đầu dần dần tăng trở lại. Nhìn xem hắc Bạch Vô Thường đội vàng rời đi thân ảnh, Cố Tu trong lòng mơ hồ cảm thấy mình dường như lên phải thuyền rặng. Dưới mắt đã bằng lòng, lại nghĩ đổi ý đã không thể. Cố Tu nhìn xem trong tay màu đen giống cá con như thế tín vật, điểm một cái, phát hiện vẫn rất trọng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Chương 123, 50 đút, một cái tử cũng không thể thiếu. Chương 123, 50 đút, một cái tử cũng không thể thiếu. Hắc Bạch Vô Thường đi, Cố Tu cũng không có gấp rời đi. Hắn trực tiếp nghiêng dựa vào trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, tự mình đốt một điếu thuốc. Trương Chấn Quốc ngồi trước bàn làm việc, nếu mày nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, dứt lời, muốn cái gì? Nghe nói như thế, Cố Tu lập tức ngồi ngay ngắn, đem trong tay khói bốc tắt, vẻ mặt cười xấu xa nói, quả nhiên vẫn là Trương cục hiểu ta. Nói, hắn đứng người lên, duỗi thật to lưng mỏi. Ai? Trương Chấn Quốc ngồi trước bàn làm việc lặng lặng mà nhìn xem hắn, nhìn hắn sau đó phải nói cái gì. Lấy hắn kinh nghiệm của Di Vãng, Cố Tu lần này tất nhiên cũng là công phu sư tử ngoạm. Cố Tu dường như cũng không sốt ruột nói mình yêu cầu, hắn đầu tiên là loay hoay hai lần Trương Chấn Quốc trên mặt bàn trưng bày ống đựng bút, lại giống như nhàm chán đánh thật tóng áp. Mắt thấy Trương Chấn Quốc sắc mặt càng ngày càng đen, lúc này mới không chút hoang mang mở ra miệng. Trương cục, ngươi cũng biết, làm chuyện này a là cần người. Cố Tu nhìn xem ngón tay của mình giáp, trong giọng nói mang theo một chút khó xử. Ngươi nhìn, nhóm đầu tiên học viên hiện tại tất cả đều an bài tại nơi đó, nhiều người như vậy, ăn ở đều phải tốn tiền. Theo khai giảng đến bây giờ, đã lâu như vậy, trong cục còn không có cho ta bắt giáo dục kinh phí, ta đều nhanh chóng đỡ không nổi. Nghe Cố Tu nói như vậy, Trương Chấn Quốc hận không thể đem lời trong lòng trực tiếp hô lên đến. Ngươi nói ngươi thiếu tiền ai mà tin đâu? Còn có những học sinh kia, ngươi tiếp nhận mới bất quá một tháng, lúc trước cơm nước còn có ăn ở đều là trong cục an bài tốt, ngươi Cố Tu ngoại trừ chỉ điểm xuống, ngươi hoa tiền gì? Trương Chấn Quốc im lặng trợn nhìn Cố Tu một cái. Hắn biết rõ Cố Tu dự định, nhưng lại không thể không cúi đầu. Ai bảo người này xác thực có thực lực, những cái kia huyền môn người không đáng tin cậy, rất nhiều chuyện vẫn là cần hắn đến giải quyết. Hắn ở trong lòng tự an ủi mình, tính toán, cho liền cho, nhường Cố Tu tranh thủ thời gian lấy tiền đi nhanh lên, tốt nhất trong khoảng thời gian này đều không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhất bách bạn. Trương Chấn Quốc cảm thấy, cho nhất bách bạn đã rất nhiều, huống chi những học viên này cũng sẽ không vẫn luôn ở tại trường học, bọn hắn rất nhanh đều muốn ra ngoài. Đứng ở một bên Cố Tu nghe được nhất bách bạn, cười nhạo một tiếng. A. Lập tức nói rằng, Trương cục trưởng, nhất bách bạn đủ làm gì, ta đây chính là thực sự nhất bách nhiều người. Sau đó hắn bắt đầu cho Trương cục trưởng loay hoay hắn số tiền này xài như thế nào. Ngài nhìn a, những người này luyện được, ra ngoài cũng nên có kiện thích hợp bọn hắn pháp khí a. Trương Chấn Quốc thầm nghĩ, những người này luyện thành ra ngoài, đối ngoại không đều là ngươi Cố Tu đồ đệ. Ngươi Cố Tu mấy năm này theo các phái góp nhặt nhiều ít pháp khí đừng cho là ta không biết rõ, không có 300, cũng có 200 a tùy tiện lấy ra nhất bách kiện, liền có thể vũ trang những người này. Ngươi lại để lọt gì nước, một người hai kiện, cũng không phải là không có khả năng. Trương Chấn Quốc chỉ ở trong lòng nghĩ như vậy, không có thật nói ra. Cố Tu tiếp tục nói, ngài cũng biết, đoạn thời gian trước ta theo Mỹ Lệ Quốc Vân gia mua một nhóm vũ khí. Ta định dùng nhóm này vũ khí vũ trang bọn hắn, chính là cái này phí tổn đi, có thể hay không cho ta thanh lý một chút. Trương Chấn Quốc khỏe miệng co giật, là hắn biết, gia hỏa này có thể như vậy nói. Đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết, hắn nhưng là nghe nói, cái này Vân gia vũ khí, kỳ thật chính là Cố Tu trói lại người ta Vân gia đại tiểu thư. Về sau lại giúp đến đây nghĩ cách cứu viện Vân Tiên Lăng, còn phản sát hai cái hỗ trợ người tài ba, lúc này mới ép Vân gia đương gia vị kia không thể không đồng ý đưa Cố Tu 200 bộ vũ khí. Vốn chính là miễn phí đến, gia hỏa này hiện tại chạy tới công phu sư tử mạng. Vậy ngươi mong muốn nhiều ít? 50 đút, nhiều một phần không cần. 50 đút. Trương Chấn Quốc kích động đứng lên. Ân. Cố Tu bình tĩnh gật đầu. 50 đút, vũ trang những người này không lỗ, hơn nữa những trang bị kia ngươi biết, bên ngoài đều là có tiền khó mua đến. Ngươi tại sao không đi đoạn? Phía sau câu này Trương Chấn Quốc không có nói ra. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút khí tức. Ước chừng qua 10 giây, hắn dường như hạ rất lớn quyết định, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt. Một cái chữ tốt, dường như đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Cố Tu lông mày gảy nhẹ, cười nói, tấm kia cục ta liền về nhà đợi, tiền tới sổ, ta lập tức để bọn hắn đi ra ngoài. Nói xong Cố Tu hướng về phía Trương Chấn Quốc khoát khoát tay, mở cửa, đi lại nhẹ nhàng đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên chi kỷ đóng cửa lại. Thẳng đến ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, thẳng đến hoàn toàn nghe không được. Trương Chấn Quốc một quyền nện ở trên mặt bàn. Là hắn biết, hô Cố Tu đến nhất định sẽ bị cắn một cái. Nhưng bây giờ ngoại trừ dưới tay hắn những người kia có thể dùng, cũng 749 sát thực phái không ra những người khác. Hơn nữa Cố Tu tiểu tử này, ngay trước Hắc Bạch Vô Thường mặt bằng lòng tập nhanh, còn cầm người ta địa phủ ân tình. Quay đầu liền gõ hắn đòn chúc, không được lần sau nhất định khiến tiểu tử này ăn chút đau khổ. Tức thì tức, Trương Chấn Quốc cũng không dám kéo dài, dù sao Cố Tu vừa rồi thời điểm ra đi đã nói. Cục 749 lúc nào thời điểm thu tiền, hắn lúc nào thời điểm ra người. Tình huống trước mắt đã cấp bách. Lúc này Trương Chấn Quốc cầm lấy một bên máy riêng điện thoại, gọi một chuỗi quen thuộc dây số. Điện thoại vang lên 2 tiếng, bên kia liền tiếp thông. Cục trưởng, chuẩn bị 50 nút, đánh tới Cố Tu chương mục. 50 nút. Cục trưởng. Bên đầu điện thoại kia tiếng người âm đều cất cao một cái độ. Trương Chấn Quốc nhắm mắt luốt luốt mi tâm, trầm giọng nói, ngươi không cần phải để ý đến, 10 phút sau, ta muốn nhìn thấy chuyển khoản ghi chép. Bên đầu điện thoại kia người còn muốn nói gì nữa, Trương Chấn Quốc trực tiếp đem điện thoại của máy. Ngồi trên ghế, cầm lấy một điếu thuốc, hút. Làm phòng tài vụ người đưa chuyển khoản ghi chép lúc đi vào, toàn bộ phòng làm việc đều bị sương mù bao phủ, không biết do hắn rút nhiều ít khói. Một bên khác, Cố Tu đang lái xe trên đường trở về, điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên. Cầm lấy nhìn một cái, Cố Tu vui vẻ. Nhanh như vậy, hắn mới ra ngoài còn không có 10 phút, tiền liền đã tới sổ. Cố Tu có chút ảo não lầm bầm một câu, xem ra muốn thiếu đi, lần sau được nhiều yếu điểm. Trở lại biệt thự, lúc này Vân Mộng Hoan cũng đã trở về. Làm những vũ khí kêu bày ở trước mặt mọi người lúc, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Ngô Thu Đỏ. Nhất là Nhã Nhặn Nam Trương Bác, ánh mắt dường như dính tại những vũ khí kia trên thân. Sắc không nhìn những người kia một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, đã cảm thấy chơi vui. Cố Tu căn cứ bọn hắn trong khoảng thời gian này tu luyện công pháp, cho mỗi người an bài một cái nguyên bộ vũ khí. Nếu là giờ phút này huyền môn người ở chỗ này, nhất định sẽ cả kinh há to mồm. Nhất là cái kia thanh tinh xảo súng ngắn. Súng ngắn không lớn, càng là tinh xảo, phía trên hội chế phù văn. Cái này thương không phải dùng đạn, mà là dùng máu chó đen. Chỉ cần có liên tục không ngừng máu chó đen, thương này liền có thể kéo dài hướng ra phía ngoài chuyển vận. Một giọt máu chó đen, tại trải qua thân thương lúc, phía trên phù văn sẽ sáng, bắn ra máu chó đen kèm theo phù văn hiệu ứng. Gặp phải bình thường tà linh chỉ cần một giọt máu chó đen, tỉnh lúc lại tỉnh vật liệu. Dạng này súng ngắn, Cố Tu cho bọn họ mỗi người phối một thanh. Dù sao có người xuất tiền, hắn cũng liền chẳng phải đau lòng. Tiếp theo mỗi người phối một bộ trang bị phòng vệ, cái này đồ vật có thể thời gian thực giám sát vị trí của bọn hắn, nếu mặc vào, liền không cách nào tự hành gỡ xuống. Nếu là đại lực bài trừ, liền sẽ khởi động vũ khí chúng tự bạo hệ thống, đến lúc đó liền sẽ đem người trực tiếp nổ thành náo loạn. Đây cũng là Cố Tu lúc trước cố ý cùng Vân gia định chế. Dù sao đám người này đều là tự hình phạm nhân, mặc dù mỗi người bọn họ đều có chính mình chỗ hơn người. Dù sao những người này đều là Cố Tu mang ra, lúc trước cũng đã nói, nếu là những người này xảy ra vấn đề gì, Cố Tu là muốn gánh trách nhiệm. Vì để phòng bất nhất, Cố Tu đương nhiên không thể không làm như vậy. Đương nhiên, vật này Cố Tu chỉ nói cho bọn hắn, vật này có thể bảo đảm bọn hắn tại linh dị lúc tác chiến, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, hắn có thể trước tiên biết. Nghe hắn nói như vậy, những người này còn tưởng rằng Cố Tu sẽ ở bọn hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm ra tay. Cũng nguyên nhân chính là này, ở phía sau tới chiến đấu bên trong, những người này hiện ra quên mình tinh thần. Đương nhiên đây đều là nói sau. Chương 124, Quách Trời Nuôi Đại Chiến Được Quát. Chương 124, Quách Trời Nuôi Đại Chiến Được Quát. Cố Tu dựa theo Trương Chấn Quốc cho địa chỉ, đem học sinh 22 phân tổ. Làm như vậy cũng là hy vọng bọn họ có thể phân công hợp tác, nếu là gặp phải cường đại đối thủ, cũng có thể có cái giúp đỡ. Kia nhất bách người sau khi đi, văn phòng số không liền chỉ còn lại Cố Tu, sắc không cùng bốn người khác. Cố Tu cũng không có trực tiếp Vân Mộng Hoan bốn người bọn họ cùng nhau đi. Những người kia bất quá là đi giải quyết hôn mê người, nói thật chính là đi ngang qua sân khấu. Mà chân chính phải đối mặt, là chế tạo âm binh quá cảnh người. Lần này bọn hắn đối thủ không còn là An Bội Tình Minh loại người này, mà là đi lên chiến trường, trong tay máu tươi vô số tần triều danh tướng được quát. Quả nhiên ngay tại ngày thứ 2 ban đêm, bọn hắn tới. Muốn 11 giờ vừa qua khỏi. Ngoài cửa sổ mặt âm phong chật chật, thổi nhánh cây đung đưa trái phải, không ngừng gõ lấy cách nó gần nhất cửa sổ. Nhị lâu chủ nằm, Vân Mộng Hoan thay đổi một đầu đường biển hoa thiếp thân áo ngủ. Nam nghiêng ở trên giường, trong tay bưng một cái ly đế cao, thon dài đuổi bày ra một cái câu người tư thế. Cố Tu theo thư phòng trở về, đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Một đôi mắt rơi vào cặp kia câu người trên đùi, tiết hầu trên dưới nhấp nô. Nam ở trên giường Vân Mộng Hoan nhìn thấy Cố Tu cái này vẻ mặt, cao ngạo ngẩng đầu lên, đưa nàng trắng nón cái cổ kéo đến thon dài, nhìn về phía Cố Tu ánh mắt giống như lửa bừng. Người chơi với lửa. Cố Tu tà mị cười một tiếng, thuận thế cư trú tiến lên, một thanh bút lên Vân Mộng Hoan cái cằm. Tại môi nàng hôn một cái. Vân Mộng Hoan không cam lòng yếu thế, hai chân kẹp chặt Cố Tu thân eo, một cái lật nghiêng, cưới tại phía trên. Thon dài ngón tay theo Cố Tu trên môi xẹt qua. Theo môi vạch đến hầu kết, lại từ hầu kết vạch đến xương vai xanh, chậm rãi hướng phía dưới. Trên áo sơ mi cúc áo từng hạt mở ra. Ngay lúc này, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên nổi lên một hồi cuồng phong, trực tiếp đem ngoài cửa sổ cây phá ngược. Thân cây đập ầm ầm tại biệt thự thủy tinh bên trên. Bành! Một tiếng, miệng thủy tinh nứt. Trên giường hai người không hẹn mà cùng hướng cửa sổ nhìn lại. Một hồi âm phong thổi qua, Cố Tu nhắm lại thu hút, ngồi dậy từ trên giường, trong tay nắm thật chặt huyền la rủ. Vân Mộng Hoan tại Cố Tu bên cạnh thân, giờ phút này trên tay của nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh súng máy, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cái này tới. Cố Tu nói lời này lúc, trên mặt thần sắc rất là nhẹ nhõm, dường như hắn đã sớm ngờ tới đối phương sẽ tìm tới cửa. Chỉ có điều đối phương tìm tới cửa thời cơ có chút không đúng, trên người lửa không có tháo bỏ xuống, vậy thì tìm người tiết lửa. Hắn ôm Vân Mộng Hoan cổ, ấm áp khí lưu rũ xuống Vân Mộng Hoan vành thai bên trên. Chờ về đến, lại tiếp tục. Cố Tu cầm lấy huyền la rủ, ba chân bốn cẳng, trực tiếp theo biệt thự nhị lâu chủ nằm bay ra ngoài. Bên ngoài biệt thự, được quát mang theo mấy vạn âm binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ô áp áp âm khí đem một phương này không khí đều cho ngưng kết, không ít địa phương thậm chí xuất hiện đóng băng. Đương nhiên điểm này âm khí, đối với Cố Tu mà nói căn bản cũng không tính là gì. Được quát vốn định dùng âm binh tiếp cận thử một chút Cố Tu năng lực. Bình thường tu sĩ, nếu là gặp phải âm binh tiếp cận, không chết cũng tàn phế. Nhưng mà trước mặt thiếu niên lại dường như không có cảm giác đồng dạng, mặc ngắn tay liền một người như vậy tùy tiện đứng ở nơi đó. Người chính là Cố Tu. Được quát nhìn về phía Cố Tu trong đôi mắt mang theo khinh thường, người trước mắt bất quá chỉ là một cái hơn 20 tuổi sữa con nít. Ra ra ở đây. Cố Tu không biết rõ từ chỗ nào chuyển đến một cái ghế, dựa vào thành ghế, nhàn nhã vểnh lên chân bắt chéo, trong tay Thiên La tán bị hắn vác lên vai. Muốn chết. Được quát hai mắt trừng trừng, đem người kia dặn dò trực tiếp không hề để tâm. Trường kiếm trong tay vung lên, mấy bạn âm binh cùng nhau phát ra. A a a. Ngồi trên ghế Cố Tu kinh ngạc một tiếng. Tu, đến ta cái này diễn thiên quân vạn mã tới. Sau đó hắn từ giữa gỡ xuống vạn hồn phiên, hướng thẳng đến bầu trời ném đi. Nguyên bản lớn chừng bàn tay vạn hồn phiên ở trên trời dần dần biến lớn, cuối cùng biến thành có dài hơn 1 mét màu đen hình tam giác. Theo vạn hồn phiên lắc lư, đang lửa quát đại quân đối diện, thình lình xuất hiện một đám âm hồn. Những này âm hồn chính là vạn nhân khanh bên trong âm hồn. Từ khi Cố Tu luyện thành vạn hồn phiên, hắn liền đem vạn nhân khanh bên trong hơn vạn linh hồn toàn bộ cầm lên tới vạn hồn phiên bên trong. Dạng này đã có thể liên tục không ngừng cho lão bản đương cùng Khương Chân Tổ cung cấp ám khí, còn có thể lớn mạnh vạn hồn phiên thế lực. Dù sao cũng là gọi vạn hồn phiên, cũng phải có nhiều như vậy mới xứng với tên của hắn không phải. Đứng tại phía trước nhất thình lình chính là lúc trước bị Cố Tu thu nhập vạn hồn phiên An Bội Tình Minh. Được quát cũng không nhận ra An Bội Tình Minh, nhưng đột nhiên lập tức thêm ra nhiều như vậy âm hồn, hắn vẫn là sửng sốt một chút. Lần này nhìn về phía Cố Tu trong ánh mắt, nhiều vài tia kinh ngạc. Nhiều như vậy âm hồn, đây là một cái hơn 20 tuổi tu sĩ có thể làm được chuyện. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này Vân Đạm Phong Khinh thiếu niên. Ngươi không tệ, đúng là đối thủ. Cố Tu nghiêng đầu khoát khoát tay, liền một ánh mắt đều không có cho được quát. Không không không, đối thủ của ngươi không phải ta. Cố Tu nói, quay đầu hướng về phía đứng tại phía sau hắn một cái vẻ mặt hèn mọn lao đầu nói, Quách Thiên Dưỡng ngươi đi thử xem, để cho ta nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này luyện như thế nào. Được quát vừa rồi chú ý đều ở đằng kia giúp âm binh trên thân, hắn coi là những cái kia mới là Cố Tu át chủ bài, không có chú ý tới có mấy người lặng yên đi vào Cố Tu sau lưng. Bị thét lên danh tự Quách Thiên Dưỡng, trên mặt mang hèn mọn cười theo trong mấy người đi ra. Hắn sớm tại nhìn thấy được quát kia cao lớn vạm vỡ thân thể liền đã nước bọt chảy ròng. Cố Tu hướng được quát vị trí chỉ xuống, thanh âm thản nhiên nói, nhìn ngươi, các ngươi liền chờ tin chiến thắng a. Trương Trời nuôi hét lớn một tiếng, hai chân đạp một cái, hướng thẳng đến được quát phóng đi. Được quát hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, hướng phía Trương Trời nuôi bổ tới. Ngay tại trường kiếm mũi kiếm sắp đụng phải Trương Trời nuôi lúc, tiểu tử này đột nhiên hướng bên trái bốn léo. Một đạo mang theo hàn khí âm u kiếm khí dán chóp mũi của hắn sẽ qua. Được quát thấy một kích chưa trúng, lại liên tục hướng phía Trương Trời nuôi vung ra mấy kiếm. Giờ phút này Trương Trời nuôi tựa như là một cái mềm mại đất dẻo cao su, lấy các loại cực đoan tư thế tránh thoát kiếm chiêu. Nhìn thấy hắn tránh né lúc động tác, ngồi trên lưng ngựa được quát trực tiếp trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Cố Tu bên người lại có như thế người tài ba, có thể tránh thoát công kích của hắn. Ngay tại hắn suy nghĩ trống rỗng, Trương Trời nuôi đã đi tới dưới ngựa, một cái xoay người trực tiếp cưỡi tại trên lưng ngựa. Kịp phản ứng được quát, bắt đầu phản kích. Nhưng mà bất luận hắn như thế nào phản kích, đối phương tựa như chó da thuốc cao như thế, chết 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 dính tại trên lưng của hắn. Còn thừa dịp hắn công kích trống rỗng, đối với hắn trên dưới đủ tay. Nệ mộ chỗ nào? Ngươi làm cái gì? Thời gian dần qua họa phong thay đổi, xem đến phần sau Cố Tu mấy người cũng nhịn không được nghiêng đầu. Nhỏ tên trọc không phải để ngươi đem hắn tách ra thẳng, thế nào vẫn là con. Cố Tu nghiêng đầu, một tay cản trở kính mắt, hướng về phía nhíu mày hỏi. Sắc không ho nhẹ hai tiếng, lông mày của hắn nhăn càng sâu, vẻ mặt buồn hiu. Tiểu Cố Tử, ta cũng không biết à, lúc trước vì bài chính hắn, Phật ra ta thật là tốn không ít công phu, ai biết hắn nhìn thấy vị này nhân cao mã đại lại mắc bệnh. Đến, ta lúc trước nỗ lực đều không tốt, ngươi nhớ kỹ muốn đền bù ta. Liên dạy thành dạng này, còn muốn đền bù? Cố Tu hướng hắn liếc mắt, quay đầu nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa hai người kia, đội vàng che lên ánh mắt, không có mắt thấy, cay ánh mắt, chỉ thấy được Quát đại tướng quân mặt quỷ đỏ bừng, chồng mông lên, dường như vẻ mặt hưởng thụ ghé vào lập tức. Tại phía sau hắn Quách Thiên Dưỡng, ngay tại ra sức năm kéo. Chẳng ai ngờ rằng cục diện cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này. Được Quát cùng Quách Thiên Dưỡng chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục, Cố Tu từ trên ghế đứng người lên, đưa tay hướng thiên nhất rũi, nguyên bản bay ở trên bầu trời vạn hồn phiên bay thẳng về trong tay của hắn. Cố Tu thanh âm băng lãnh, tựa như tử thần thẩm phán. Dựa theo văn phòng số không quý củ, bất luận kẻ nào hoặc quỷ không mời vào nhập, vậy thì vĩnh viễn lưu lại. Cố Tu vừa dứt lời, trong tay vạn hồn phiên cờ xí bay lên. Được Quát mang tới mấy vạn âm binh trong khoảnh khắc liền bị thu hồi. Được Quát thấy thế muốn tránh thoát, làm sao hắn giờ phút này bị Quách Thiên Dưỡng gắt gao đặt ở dưới thân, không thể động đậy. Cố Tu nghiêng đầu, thật không có mắt thấy. Hắn trực tiếp đem Được Quát cùng một chỗ đều thu nhập vạn hồn phiên. Đối với Được Quát loại này có hơn ngàn năm tu vi, lại là có chủ quỷ hồn, biện pháp tốt nhất chính là nhường hắn tiến vào vạn hồn phiên. Phàm là tiến vào vạn hồn phiên ác quỷ, đều không ngoại lệ đều sẽ bị vạn hồn phiên tẩy não, cuối cùng trở thành chỉ biết giết chóc các quỷ. Quách Thiên Dưỡng kia đánh thẳng nội kình, đống nhiên trong lực không còn. Một đôi mắt mê mang nhìn về phía Cố Tu, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cố Tu đối với hắn thật sự là không có mắt thấy, vứt xuống một câu nhiệm vụ hoàn thành, liền cũng như chạy trốn rời đi. Chương 125, lại gặp Tần Đang chương 125, lại gặp Tần Đang đám người thấy Cố Tu đi, bọn hắn cũng đi theo tản, chỉ còn lại còn không có kịp phản ứng Quách Thiên Dưỡng. Hắn nhìn xem trên quần rú nhỏ, thở dài, vẫn là mình giải quyết ra lần này Cố Tu theo được quát nơi đó lại lấy được một thanh trường kiếm. nếu không phải hôm nay hơi mệt chút, hắn giờ phút này thật hận không thể trực tiếp cầm trường kiếm đi tìm đại ca uống một chén. Đêm nay, tránh không được lại là một trận đại chiến. Vân Mộng Hoan càng là kiên định muốn hoàn toàn cầm xuống Cố Tu quyết tâm. Thứ hai thiên nhất sớm, Cố Tu lại dẫn trường kiếm đi tìm Khương Chân Tổ. Hắn vừa tới Khương Chân Tổ nhà, liền thấy người quen. Lần trước nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân Tần Chính vậy mà cũng xuất hiện tại Khương Chân Tổ trong nhà. Chỉ là Cố Tu đi thời điểm, giữa hai người không khí tựa hồ có chút không quá bình thường. Một cái ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chăm chú thưởng thức trà. Một cái râu ria lôi thôi, nắm trong tay lấy một bình rượu đế, đột nhiên hướng miệng bên trong rót. Dạng này tổ hợp, cho dù ai cũng không có khả năng đem hai người cho rằng là hảo bằng hữu. Không nghĩ tới Tần đại ca cũng tại a. Ngồi ở một bên uống rượu Khương Chân Tổ, chân đạp cái ghế, liếc một cái Tần Chính. Thư lạnh một tiếng, ta chỉ thích uống rượu, ngươi không thích uống rượu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Khương Chân Tổ lời này ý tứ, rất rõ ràng, là muốn đuổi Tần Chính đi. Tần Chính dường như không có nghe được lời hắn nói, quay đầu đối Cố Tu nói, tiểu hữu hôm nay là lại lấy được vật gì tốt sao? Không biết rõ có thể hay không cho ta cơ hội này cùng nhau thưởng thức. Hắn đang nói lời này lúc, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười ôn hòa. Cố Tu đi chọn lấy hạ lông mày, tới hắn vị trí này, nhìn mặt mà nói chuyện đã lô hỏa thuần thanh. Người bình thường ở trước mặt hắn, chỉ là một cái ánh mắt, Cố Tu liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng mà đối mặt nam nhân ở trước mắt, Cố Tu lại hình như có loại một quyền đánh vào trên bông bị bắn ngược cảm giác. Cố Tu có một chút cảm thấy rất kỳ quái, theo hắn biết Khương Chân Tổ nhà, ngoại trừ lao bản đường, Cố Tu là cái thứ hai tới. Hiện tại lại thêm một cái Tần Chính. Người này đến tột cùng là ai? Thân phận của hắn tuyệt đối không phải là hắn nói đại học lịch sử giáo thụ đơn giản như vậy. Mặc dù Cố Tu không biết rõ hắn là như thế nào có thể tiến vào Khương Chân Tổ nhà. Bất quá dưới mắt hắn đã nhìn ra, Khương Chân Tổ dường như cũng không chào đón hắn. Cố Tu nguyên tắc chính là, chỉ cần không phải cùng hắn có liên quan chuyện, tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Bất quá cái này Tần Chính tại, vừa bạn cũng có thể nhường hắn hỗ trợ nhìn xem, thanh này Tần kiếm. Cố Tu đem chính mình mang tới hộp gỗ đặt lên bàn đẩy lên Khương Chân Tổ trước mặt. Đối với tối hôm qua phát sinh tất cả, Khương Chân Tổ đều biết. Hắn càng ngày càng thưởng thức cái này tiểu lão đệ. Chừng 20 người trẻ tuổi, chính là cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm niên kỷ. Không cần đoán hắn cũng biết, bên trong thả nhất định là được quát sử dụng thanh trường kiếm kia. Mở hộp ra, bên trong quả nhiên thả chính là thanh kiếm kia. Khương Chân Tổ khỏe môi hơi câu, cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía ngồi đối diện giả bộ thưởng thức trà Tần Chính. Thầm nghĩ, trang, thật có thể trang, ta nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu. Quả nhiên Tần Chính khi nhìn đến trong hộp gỗ thả Tần kiếm, lập tức đứng lên. Bước lên khói trắng nước trà ở tại trên tay hắn đều không có cảm giác được. Vẫn là Cố Tu cho hắn đưa một trang giấy, ra hiệu hắn lau lau. Hắn ánh mắt mới từ thanh kiếm kia bên trên chuyển trở về. Đối với hắn cử động, Cố Tu cũng rất tò mò, lại liên tưởng đến lần trước gặp phải thời điểm, cũng là bởi vì Thái Á kiếm. Cố Tu một khi trong lòng đối một người lên nghi, như vậy người này nhất cử nhất động, hắn đều sẽ cẩn thận đi chú ý. Tần Chính tiếp nhận Cố Tu đưa tới giấy ăn, một bên lau tay, ánh mắt không bị khống chế lần nữa liếc về phía hộp gỗ. Lần này, Cố Tu trực tiếp đem hộp gỗ đẩy lên trước mặt hắn. Không cần biết hắn là ai, chỉ cần dám đánh hắn Cố Tu chủ ý, kia cách cái chết cũng không xa. Tần Chính không nghĩ tới Cố Tu hào phóng như vậy, khách sáo nói hai câu. Đại khái ý tứ cũng là bởi vì hắn là một cái hệ lịch sử giáo thụ, lại là một cái khảo cổ kẻ yêu thích, cho nên những này cổ kiếm gì gì đó, hắn đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không biết rõ Tần đại ca đối cổ nhân hồn có cảm thấy hứng thú hay không. Cố Tu đỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Tần Chính kinh ngạc a. Một tiếng. Dường như nghe không hiểu Cố Tu nói chuyện ý tứ. Cố Tu mím môi cười cười, đưa tay ra hiệu hắn xem kiếm. Tận đến giờ phút này, Cố Tu mới rốt cục chú ý tới. Tần Chính vuốt ve một gỗ bên trong Tần kiếm lúc, cái kia hai tay là run rẩy. Khương Chân Tổ hướng Cố Tu lung lay trong tay tự mình. Cố Tu lập tức dây hiểu, dùng sức gật đầu. Thế là trong phòng liền xuất hiện dạng này một bức tranh. Một cái cách gan mặc nhã nhặn nam nhân, tại một mình thưởng thức bảo kiếm trong tay. Hai người khác một người cầm một bình rượu, trên bàn nhiều một đĩa đậu phộng, ngươi một ngụm ta một ngụm uống vào. Nửa bình rượu vào trong bụng, Cố Tu đã có chút hơi say rượu, hỏi Tần Chính nhìn ra thứ gì. Đây cũng là một thanh Tần Triều thời kỳ kiếm. Cố Tu không biết có phải hay không là uống say, hắn cảm thấy giờ phút này Tần Chính lại có chút nghiêm túc. Tần Chính tiếp tục nói, chuẩn xác mà nói, đây là trong lịch sử danh tướng, được quát kiếm. Cái này đều có thể nhìn ra. Cố Tu trực tiếp hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Không sai, đây chính là được quát kiếm. Cố Tu nói, một hơi rượu. Tối hôm qua ta đã đem được quát tướng quân linh hồn thu nhập tới vạn hồn phiên bên trong. Cái gì? Tần Chính kinh ngạc mở miệng. Cố Tu bưng tự bình, liếc hắn một cái. Tần đại ca khả năng còn không biết, ta là tà tu. Phàm là tiến vào vạn hồn phiên linh hồn, hết thảy đều sẽ bị vạn hồn phiên tẩy não, từ đó biến thành một cái không có năng lực suy tính, chỉ biết là giết chóc tà linh. Ha ha ha. Cố Tu cười to trong phòng quanh quẩn. Tần Chính trên mặt cơ bắp có gắp, xôi ở bên người tay thật chặt nắm tay, mu bàn tay gân xanh nô lên. Mà hết thể này Cố Tu tất cả đều xem như không nhìn thấy đồng dạng. Ngay cả ngồi Tần Chính đối diện Khương Chân Tổ cũng giống như không nhìn thấy trên mặt hắn mất tự nhiên. Hắn cùng Cố Tu hai người giơ tử bình, hô to, chờ ở. Hai người ngẩng đầu lên, cầm trong tay rượu đế trực tiếp một bình thổi. Uống xong, Khương Chân Tổ trực tiếp tới một câu, thoải mái. Lúc này Cố Tu lại đi nhìn Tần Chính, hắn đã đem được quát kiếm thả lại tới một gỗ bên trong. Lần này hắn cũng không có nói quá nhiều lời nói, mà là vội vàng rời đi. Hắn sau khi đi, Cố Tu mới chính thức ngồi Khương Chân Tổ trước mặt, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Khương Chân Tổ. "Đại ca, người này đến tột cùng là thân phận gì?" Khương Chân Tổ chắp tay trước ngực, đem thân thể hướng Cố Tu phương hướng tìm kiếm, thần bí nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là Cố Tu lần thứ nhất tại Khương Chân Tổ trên mặt nhìn thấy biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn biết, vừa rồi cái kia tự xưng là Tần Chính người nhất định không đơn giản. Hắn mơ hồ cảm thấy, hắn cùng cái kia Tần Chính sẽ còn gặp lại, chỉ là không biết rõ, lần sau gặp lại, giữa bọn hắn đến tột cùng là bằng hữu, vẫn là địch nhân. Có một chút Cố Tu có thể khẳng định, bất kể có phải hay không là địch nhân, hắn Cố Tu đều sẽ không thua. Theo Khương Chân Tổ biệt thự đi ra, Tần Chính sắc mặt vẫn không tốt. Tối hôm qua được quát không nghe hắn ăn bài, tự tiện đi tìm Cố Tu. Tới rạng sáng, vẫn không có nhìn thấy một binh một tốt trở về. Cho nên sáng sớm hắn liền tới Khương Chân Tổ nơi này tìm vận may. Không nghĩ tới Cố Tu thật tới, còn mang theo chiến lợi phẩm của hắn cùng đi. Cố Tu, chúng ta cái này cựu đoán hoàn toàn kết. Nếu là Cố Tu lúc này đi ra, nhất định liền sẽ nhìn thấy, lúc trước hắn tại cục 749 nhìn thấy cái kia gọi Lý Tín người, giờ phút này liền xuất hiện tại Tần Chính bên người. Thái độ đối với hắn rất là cung kính. Thủy Hoàng, trở về. Thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 126, một đêm đêm xuân. Chương 126, một đêm đêm xuân. Cố Tu được quát vũ khí, sắc không nhất định để Cố Tu mời khách. Vừa giải quyết một kiện đại sự, lại nhẹ nhõm cầm tới một khoản tiền. Cố Tu muốn vậy thì hào phóng một lần. Hai người lái xe thẳng đến Hồng Lãng Mạn. Cố Tu hai người xem như Hồng Lãng Mạn lão nhân, mới vừa vào cửa liền bị một đám nữ nhân bao bọc vây quanh. Nữ tử mùi thơm cơ thể nương theo lấy đắt đỏ nước hoa khí tức, hít một hơi liền để cho người ta phiêu phiêu dục tiên. Cố lão bản, rất lâu không có tới, đây là muốn đem bọn tỷ muội quên đi. Vẫn là trong nhà Kim Ốc Tàng tiểu a. Bị một đám nữ nhân trêu ghẹo, Cố Tu cũng không tức giận. Bình tĩnh hướng mấy người chọn hạ lông mày, trong nháy mắt gây nên các nữ nhân thét lên. Phải biết, Cố Tu chẳng những có nhan còn có tiền, thật nhiều người đều tranh đoạt lấy cùng hắn đêm xuân một lần. Tiến về bao xương trên đường, trải qua một cái phòng, cửa phòng nửa mở, bên trong ánh đèn rất tối tăm. Cố Tu ánh mắt vừa vặn cùng một cái mạng che mặt nữ tử ánh mắt đối đầu. Cặp mắt kia nhường Cố Tu cảm nhận được một tia quen thuộc. Trước đây sau bất quá một giây thời gian, Cố Tu cũng không có để ở trong lòng, cùng sắc không cùng một chỗ tiếp tục hướng bao xương đi đến. Hắn tại Hồng Lãng Mạn nhận biết nữ nhân nhiều lắm, có chút quen thuộc cảm giác rất bình thường. Dù sao hắn nhưng là khách quen của nơi này. Ngươi luôn nói là lỗi của ta, có thể chính ngươi tổng quá mức bản thân sắc không cùng một người mặc đồng phục nữ hải, hai người vai sóng vai thầm tình hát đối. Chỉ thấy khoảng cách giữa hai người chậm rãi co lại. Cố Tu ngày bình thường danh xưng ngàn chén không ngã, bằng không thì cũng sẽ không cùng Khương Chân Tổ cái kia rượu được tử trở thành huynh đệ. Hôm nay chẳng biết tại sao, vài chén rượu hạ đố, Cố Tu đã cảm thấy đầu bắt đầu có chút choáng váng. Ngay vào lúc này, cổng hiện lên một bóng người. Đột nhiên Cố Tu trong đầu hiện ra một người thân ảnh. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Cố Tu run lên trong lòng, đều tỉnh rượu một nửa. Đã có chút uống ngụm sắc không, theo mỹ nữ trong ngực tránh ra, dùng sức mở to mắt, hô lớn, người nào? Không ai a. Hắn vừa mới chuyển đầu, liền thấy Cố Tu đội vội vàng vàng đi ra ngoài. Ai, tiểu Cố tử, lúc này đi, đừng quên liếu kết sổ sách. Nói xong tiếp tục cùng bên người mỹ nữ uống rượu. Cố Tu đi ra phòng, hướng phía vừa rồi nữ nhân rời đi phương hướng đuổi theo. Mở tối trên lối đi, nữ nhân quần áo màu trắng, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Dần dần Cố Tu cảm giác đầu của mình càng ngày càng bất tỉnh, mỹ mắt dường như có nặng ngàn cân. Ngay tại hắn cho là mình sắp không tiếp tục kiên trì được lúc, phía trước mặc quần trắng nữ nhân rốt cục dừng bước. Người tìm ta? Giọng của nữ nhân thanh lãnh, không giống Hồng Lãng Mạn bên trong những nữ nhân kia, mỗi lần nhìn thấy Cố Tu lúc đều là nhiệt tình như lửa. Cố Tu muốn nhìn rõ nữ nhân trước mắt, cũng mặc kệ hắn như thế nào cẩn thận đi xem, từ đầu đến cuối thấy không rõ trước mắt nữ nhân hình dạng. Bất quá nữ nhân trên người kia cố đặc lưu thảo dược khí tức, nhường hắn cảm thấy quen thuộc. Người chừng nào thì tới, tới cũng không tìm ta. Cố Tu một tay xử lấy tưởng, đem nữ nhân vòng ở trước ngực. Ấm áp hơi thở chậm rãi xẹt qua nữ nhân bên mặt, nữ nhân vô ý thức hướng một bên trốn tránh. Ngươi làm gì? Bị chất vấn Cố Tu có vẻ hơi khó chịu, giờ phút này hắn cảm giác trong thân thể tựa như là có một con dã thú đang thét đảo. Nhưng hắn phát điên, hắn không thể xé nát hết thể trước mắt. Hắn giật ra quần áo trong cổ áo, lộ ra gợi cảm hầu kết. Cố Tu hướng nữ nhân nhẹ nhàng tới gần, ấm áp hô hấp đánh vào nữ nhân lông xù trên lỗ tai. Cách quần áo, đều có thể cảm nhận được thân thể nữ nhân run rẩy. Giờ phút này, Cố Tu cảm giác chính mình phảng phất là một đầu hung manh báo săn, cảm thụ được con mồi sợ hãi. Sợ hãi của nàng, nhường hắn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại giãn ra. Cố Tu phát ra một tiếng hài lòng than thở. Giang giác. Một bên cửa bị mở ra. Cố Tu không cần nhìn cũng biết, nơi này là địa phương nào. Nơi này là Hồng Lãng Mạn chuyên môn cho cần qua đêm Cố Tu cố ý an bài phòng đơn. Vừa rồi đổi tới thời điểm, Cố Tu liền đã ý thức được. Dưới ánh đèn lờ mờ, nữ nhân không nhìn thấy Cố Tu tại cửa mở một phút này, có chút nâng lên quẹ môi. Hắn thuận thế mang theo nữ nhân đi, từ phía sau, một cước đem cửa đặt cho. Cố Tu nhìn xem nữ nhân, ngươi thật là tới tìm ta sao? Nữ nhân dừng một chút, ngươi hy vọng ta là tới làm cái gì? Cố Tu đem đầu đặt ở nữ nhân chỗ cổ, liền nghe tới nữ nhân nói, ngươi luôn yêu thích cho ta, nhưng lại nói sợ ta. Tiếp tục sao? Cố Tu thanh âm khàn khàn hỏi. Nữ nhân nhẹ nhàng trở về một tiếng, ân. Kia một tiếng, tại Cố Tu nghe tới dường như tiếng trời, có trời mới biết hắn nhịn bao lâu. Một đêm này, bên trong phòng cuồng phong gào thét, sấm nổ liên miên. Hai khối khô cạn thổ địa nắm chắc cái này khó được cam lâm. Thẳng đến bình minh thời điểm, mới gió đình chỉ mưa nghỉ. Làm Cố Tu tỉnh lại lần nữa, sờ đến điện thoại, mắt nhìn thời gian, đã là một giờ chiều. Rời giường, vuốt vuốt có chút mỏi như sau lưng. Xem ra lần sau có cần phải lại tìm đám kia hòa thượng yếu điểm dược hoàn. Nói như vậy, Cố Tu dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy nằm trên giường một cái ngủ say nữ nhân. Thấy do nữ nhân bên mặt một phút này, Cố Tu cảm giác linh hồn dường như từ trên người chính mình dọa hiện ra. Như thế nào là nàng? Cố Tu nhẹ chân nhẹ tay nhặt lên tản mát trên mặt đất quần áo, lung tung mặc trên người. Nhón chân lên đi tới cửa, tay vừa đánh vào bên trên tay nắm cửa. Đi cái nào? Nữ nhân thanh lãnh thanh âm vang lên. Cố Tu nhắm mắt hít sâu hai lần, lại quay đầu, vẻ mặt mỉm cười nhìn nữ nhân nói, ngươi tỉnh rồi, ta vừa mới chuẩn bị đi lấy cho ngươi bữa sáng. Là đi lấy bữa ăn vẫn là chạy trốn? Hiển nhiên nữ nhân đối Cố Tu xáo lộ hiểu rất rõ. Đã lời đã nói đến đây phân thượng, Cố Tu cũng không giả, hắn bước xuống trong tay giày, trực tiếp đi đến một bên trên ghế salon. Nói đi, ngươi tới nơi này làm gì? Cố Tu trực tiếp thẳng thắn hỏi nữ nhân. Nữ nhân tựa hồ đối với hắn cử động như vậy cũng thật bất ngờ. Dù sao lúc trước người nào đó, một ngày trước ban đêm còn gọi người ta thân yêu, tiểu điểm điểm, kết quả ngày thứ hai nhấc lên quần liền chạy. Ngay cả hắn cái kia bằng hữu cùng hắn cũng là cá mẹ một lứa. Ngoại trừ tìm ngươi còn có thể làm cái gì? Hiển nhiên nữ nhân cũng không phải là để ý những này người, nàng trực tiếp đi xuống, nhặt lên trên đất quần áo, mặc trên người. Cố Tu nhìn xem nữ nhân theo trước mặt đi qua, Cố Tu ở trên ghế hầu nhấp nô. Đi qua xuất hiện ở trong đầu hiện hiện. Khi đó nữ nhân còn rất non nớt, nhất là cùng Cố Tu mới vừa ở cùng một chỗ lúc. Hắn còn nhớ rõ, đêm đó nữ nhân khóc đến rất hung. 5 năm trôi qua, nữ nhân hiện tại càng hơn năm đó. Hắn không khỏi nghĩ lên tối hôm qua điên cuồng. Nữ nhân cũng không có nhìn Cố Tu quất bách, chỉ là tự mình đi đến quầy ba trước, theo trên kệ rượu gỡ xuống một bình rượu đế, rót một chén, uống một ngụm hết sạch. Uống xong nháy hai lần miệng, miệng có chút khô, uống nước. Cố Tu đối với nữ nhân hành động này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, tiểu lượng của hắn cũng là nữ nhân luyện ra được. Ba cái kia nguyệt thời gian, bị hắn xem như ác mộng. Bây giờ chế tạo cơn ác mộng người liền đứng tại trước mặt nàng. Dương Cửu Diên. Cố Tu rốt cục hô lên tên của nữ nhân. "Tu, ngươi còn nhớ rõ tên của ta a?" "Thật khó được." Nữ nhân tự giễu cười một tiếng. Chương 127, Vương Cổ Dị Biến chương 127, Vương Cổ Dị Biến Dương Cửu Diên, chi phối Miêu Cương 72 thôn mạnh nhất vũ nữ. Một đôi mắt dường như băng nhận đồng dạng sắc bén, dường như có thể xuyên thủng lòng người. Đối với vũ nữ xuất hiện, Cố Tu trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. "Vũ nữ, nói một chút ngươi mục đích của chuyến này a?" Cố Tu thanh âm nhàn nhạt, dường như cũng không có bởi vì đêm qua điên cuồng sinh lòng thương hại. Dương Cửu Diên nhìn Cố Tu như thế lạnh tình, nhịn không được mắng, "Cậu nam nhân." Tức giận thì tức giận, nàng vẫn là để ly rượu trong tay xuống, nhìn về phía Cố Tu ánh mắt giống như hàn đàm. Cố Tu nghiêng đầu, không cùng nàng đối mặt. Miêu Cương vu nữ ánh mắt, có thể xuyên thủng tất cả đáy lòng bí mật. Cố Tu trên thân giấu bí mật quá nhiều, hắn không muốn để cho người ta dò xét. "Thu hồi bộ này, ngươi biết, ta không thích." Cố Tu có chút mất hứng nói. Đối với Cố Tu lời nói, Dương Cửu Diên cũng không có để ở trong lòng. Nàng ngồi Cố Tu đối diện, trầm tư mấy giây, chậm rãi mở miệng. "Ngươi hẳn là theo kiểu Nina nơi đó biết, lúc trước muốn đem nàng hai cái nữ nhi lấy chồng chuyện." Cố Tu gật gật đầu, ra hiệu hắn biết. Dương Cửu Diên tiếp tục nói, "Cái kia cũng không phải là người." Cố Tu lần nữa gật gật đầu, ra hiệu nàng cái này hắn cũng biết. Sau đó trong phòng yên tĩnh lại. Dương Cửu Diên sau đó phải nói lời dường như làm nàng khó mà mở miệng, trầm tư thật lâu. Cố Tu cũng không có thúc nàng. Hắn tựa vào ghế, nếp lên chân bắt chéo, theo trong túi lấy ra một điếu thuốc lá đốt, thật sâu hít một hơi, trải qua phổi loại bỏ một vòng, lại chậm rãi phun ra. Ước chừng qua 3 phút, Dương Cửu Diên rốt cục mở miệng lần nữa. Kỳ thật các nàng muốn gả chính là Vương Cổ. Nghe được Vương Cổ, Cố Tu một chút ngồi ngay ngắn. Vũ nữ từng đã nói với nàng, tại bọn hắn Nam Cương, lợi hại nhất cổ chủng chính là Vương Cổ. Chỉ có mỗi mặc cho Vũ Vương hoặc Vũ nữ mới biết được chăn nuôi phương thức. Một khi Vương Cổ luyện thành, liền có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Lúc trước Cố Tu nghĩ thầm mình nếu là có thể luyện ra một cái chẳng phải vô địch. Ngay lúc đó Dương Cửu Diên vẫn chỉ là thánh nữ, cũng không hiểu rõ Vương Cổ chăn nuôi phương pháp. Lại về sau Cố Tu thoát đi Nam Cương, nắm giữ chính mình bách quỷ chỉ, cũng liền đem Vương Cổ không hề để tâm. Tiểu gia tỷ muội rời đi Nam Cương cũng có một đoạn thời gian, Dương Cửu Diên lúc này xuất hiện, chẳng lẽ là Vương Cổ xảy ra vấn đề gì? Quả nhiên, Dương Cửu Diên lời kế tiếp xác nhận Cố Tu suy đoán. Tại chúng ta cái này một chi, chưa bao giờ có dùng thiếu nữ tế tự Vương Cổ chuyện. Vương Cổ lần thứ nhất đưa ra yêu cầu này là tại trở thành vu nữ về sau ngày thứ 3. Ngày đó Dương Cửu Diên như thường lệ đi chiếu cố Vương Cổ. Trở thành vu nữ sau, có một cái trọng yếu nghi thức, chính là đưa nàng cùng Vương Cổ ở giữa ý thức liên tiếp. Cũng là ngày hôm đó sáng sớm, Dương Cửu Diên nghe được Vương Cổ nói chuyện. Nó nói, thế giới này sẽ đại loạn, lấy nó hiện tại năng lực sợ không thể bảo vệ tộc nhân. Nó cần càng nhiều lực lượng. Mới đầu Dương Cửu Diên cũng không biết nó nói tới lực lượng đến tột cùng là cái gì. Tưởng rằng chính mình thực lực bản thân không đủ, mới có thể nhường Vương Cổ nói như vậy. Chăn nuôi Vương Cổ nhất định phải dựa vào Vu Vương hoặc Vu Nữ tinh huyết nuôi nấng. Đây cũng là vì sao mỗi một thời đại Vu Vương tuổi thọ đều không dài nguyên nhân. Dương Cửu Diên cũng là tại lên làm Vu Nữ về sau mới biết được chuyện này. Có thể Vương Cổ quan hệ tới toàn bộ Nam Cương, nàng không thể không đam hạ trọng trách này. Nhưng mà lại qua không bao lâu, ngày nào đó sáng sớm, nàng như thường lệ đi đốt Vương Cổ. Đây là nàng lần thứ hai nghe được Vương Cổ nói chuyện. Hắn cần sử nữ chi huyết tăng thực lực lên. Giảng đến nơi đây, Dương Cửu Diên nhìn thoáng qua Cố Tu. Cố Tu nghe được đang khởi kình, hàn quang đảo qua, hắn lung túng sờ lên cái mũi. Cái này cũng không thể trách hắn a, hắn lúc trước cũng không biết, to gan như vậy ở trước mặt hắn thoát ý nữ nhân, lại còn chưa nhân sự. Hơn nữa nàng cũng không lô được không, chính mình đồng tử thân không phải cũng là bị nàng phá. Vậy cũng là không ai nợ ai. Dương Cửu Diên lúc ấy cũng không có bằng lòng. Qua vài ngày nữa, Vương Cổ đống nhiên nói ra hai cái danh tự, chính là Kiều gia tỷ bội danh tự. Dương Cửu Diên lúc này mới bắt đầu phát hiện dị thường. Vương Cổ chưa hề rời đi phía sau núi. Nam Cương người đều biết Vương Cổ tồn tại, cũng biết nó kinh khủng, ngoại trừ Vu Vương cùng Vu Nữ chưa hề có người tới gần qua. Nó lại là làm thế nào biết tỷ muội hai người danh tự? Xem như tôn trọng Vu Cổ văn hóa Nam Cương, Vương Cổ nói lời, nàng tự nhiên sẽ đi làm. Làm nàng nói cho Kiều Ni Na chuyện này, đêm đó bọn hắn mẫu nữ ba người liền chạy trốn. Bọn hắn chạy trốn là ngươi cố ý thả, bởi vì bọn hắn đến ta nơi này, cũng là ngươi ra hiệu. Dương Cửu Diên gật gật đầu. Kỳ thật chuyện này không khó đoán, nếu không phải Dương Cửu Diên cố ý để bọn hắn chạy trốn, Kiều Ni Na mẫu nữ ba người căn bản không có khả năng chạy ra Nam Cương. Cố Tu hai tay trùng điệp, thần sắc trên mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Cửu Diên. "Vũ nữ, ngươi sẽ không phải là cho là ta có thể đến giúp ngươi?" Lần này Dương Cửu Diên trầm mặc. Kỳ thật trước khi tới, nàng cũng không biết Cố Tu có thể hay không giúp nàng. Thẳng đến nàng nhìn thấy Kiều Ni Na mang về nam nhân kia, nàng mới kiên định ý nghĩ trong lòng. Từ khi bọn hắn rời đi, Vương Cổ biến càng ngày càng táo bạo, lực lượng của ta đã nhanh áp chế không nổi nó. Kiều Ni Na trở về mang theo một người đàn ông, nam nhân kia móc ra một chồng lá bùa, tạm thời áp chế Vương Cổ. Ta một cái liền nhận ra đó là ngươi thủ bút. Bị ngươi ở trước mặt dạng này khen, Cố Tu ngượng ngùng khoát khoát tay, đều là việc nhỏ. Nói đến hiện tại, Cố Tu không sai biệt lắm đã biết Dương Cửu Diên tới này một chuyến mục đích. Đơn giản chính là nhường hắn hỗ trợ nhìn xem Vương Cổ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Căn cứ Cố Tu phỏng đoán, Vương Cổ khác thường rất có thể cùng cái kia thiên thạch vũ trụ có quan hệ. Nó có thể ảnh hưởng những cái kia ác linh, cũng tương tự có thể ảnh hưởng chủ linh. Chỉ là đối phó quỷ quái hắn có phương pháp, đối phó côn trùng, cái này không phải là Dương Cửu Diên tuyệt chiêu sao? Kết quả bị Cố Tu một trận hỏi thăm đến mới biết được. Cũng bởi vì Dương Cửu Diên hiện tại cùng Vương Cổ ở giữa có liên hệ, cho nên nàng không cách nào giết chết hoặc là trọng thương Vương Cổ. Lúc này mới bất đắc dĩ cầu tới Cố Tu nơi này. Thiên hạ huyền môn nhiều như vậy, về phần nàng vì sao tìm Cố Tu, không tìm những người khác. Đây chính là Vu Nữ chính mình tiểu tâm tư. Chuyện không có lợi, Cố Tu xưa nay cũng sẽ không xử lý. Về phần có ít người sẽ nói, người ta tối hôm qua không phải đều bồi ngươi một đêm sao? Gọi là bồi sao, hắn cũng muốn ra sức thật sao, ngay cả cái này tiền thuê nhà đều là hắn giao đây này. Dương Cửu Diên thấy Cố Tu vẻ mặt chần chờ, sắc mặt lạnh lùng, hít sâu, trong lòng mắng, cậu nam nhân, nhấc lên quần liền không nhận chướng. Hiện tại nàng muốn cầu cạnh Cố Tu, không dám thật nói ra. Dương Cửu Diên biết, Cố Tu người này chỉ coi trọng lợi ích. Muốn mời được hắn, liền phải cho hắn đủ để hấp dẫn điều kiện của hắn. Nàng suy nghĩ một chút, vẻ mặt thịt đau nói, ngươi nếu là giúp ta giải quyết vấn đề này, từ nay về sau ta chính là người của ngươi. A, Cố Tu ha to miệng, không phải đâu. Hiện tại hắn trong nhà còn có một cái tính tình nóng nảy nữ vương, lại đến một cái băng lãnh vu nữ. Cái này một băng một hỏa, vậy hắn về sau không được sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Kia không được đi. Nhìn thấy Cố Tu lắc đầu, Dương Cửu Diên sôi ở bên người tay gắt gao nắm chặt góc áo. Cậu nam nhân, thật sự là ăn xong lau sạch không nhận nợ. Nàng rời đi Miêu Cương cũng có mấy ngày, dưới mắt Vương Cổ sự tình dung không được nàng tiếp tục trễ lại nữa. Vạn nhất Tiểu Ni Na mang đến những cái kia phủ chú chấn không được, liền sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Dương Cửu Diên nhắm mắt hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, lại mở mắt, ánh mắt kiên định nhìn xem Cố Tu. Chỉ cần có thể hoàn thành, về sau Vương Cổ cũng là ngươi. Nghe nói như thế, Cố Tu trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn chính đang chờ câu này. Trên mặt hắn không hiện, sờ lên trong mũi, chậm rãi đứng người lên. Vậy thì suy nghĩ một chút ta. Nói xong, tay chuyển động tay cầm cái cửa, mở cửa phòng. Chương 128, trời sập chương 128, trời sập cửa phòng mở ra, vừa vặn nhìn thấy từ đối diện đi ra Sắc Không. Sắc Không vốn muốn hỏi hỏi Cố Tu tối hôm qua như thế nào. Nhìn thấy bên trong nữ nhân, doa đến mặt mũi trắng bệnh. Lắp bắp nói, thánh, thánh nữ. Cố Tu nhắc nhở hắn, là vũ nữ. Lần này Sắc Không ánh mắt trợn lớn hơn. Vũ nữ. Hắn cho Cố Tu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Tiểu Cố Tử, ngươi quá uốn éo, cái này thánh, vũ nữ vậy mà truy ngươi đổi tới Hồng Lãng Mạn. Dùng bả vai và vào một phát Cố Tu bả vai, tiếp tục nói, thế nào a? Cố Tu ra vẻ nghe không hiểu Sắc Không lời nói, hai tay đút túi đi ra ngoài. Trang, thật có thể trang, ta liền nói tối hôm qua ta đi qua nơi này lúc, nghe được kia mưa to gió lớn thanh âm. Kích thích hòa thượng ta hận không thể ở bên ngoài đem kia nữ làm. Làm trong vòng nửa ngày người là người a. Sắc Không truy tại Cố Tu sau lưng, nói một trận. Hắn không thấy được, từ trong phòng đi ra Dương Cửu Diên giờ phút này trắng nõn mặt, nhiễm lên một mảnh đường đỏ. Hai người mới vừa lên xe, phía sau cửa xe bị mở ra, hai người hướng về sau nhìn lại. Dương Cửu Diên đoan chính ngồi đằng sau. Sắc Không kinh ngạc quay đầu lại, xích lại gần Cố Tu, hai người nhỏ giọng quắc quắc. Ngươi nhường nàng tới. Sắc Không ngón tay nhỏ chỉ sau xe. Ta không nói a. Hai người lần nữa quay đầu nhìn về phía ngồi chỗ ngồi phía sau nữ nhân, chật vật nuốt nước miếng. Dương Cửu Diên giống như là cái gì cũng không biết như thế, ngẩng đầu nhìn về phía hai người nói rằng, lái xe à. Nói xong còn hướng về phía hai người điểm điểm nở nụ cười. Mở, lập tức mở. Sắc Không dùng cả tay chân, một cước chân ga xe bay ra ngoài. Ngươi cho rằng là ngọt bội, cẩn thận ngọt bội để ngươi trên giường bỏ đầy côn trùng. Chuyện này Cố Tu liền từng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đây cũng là vì sao lúc trước hắn kiên trì nhất định phải rời đi Nam Cương nguyên do. Thử hỏi, ai sẽ bằng lòng còn đang trong giấc mộng cũng cảm giác bên người giống như là có vô số con kiến đang bò. Lên xem xét, doa đến Cố Tu hồn kém chút bay. Không phải kinh khủng, mà là buồn nôn. Lít nha lít nhít tiểu côn trùng, những cái kia côn trùng trên thân đều có rất nhiều nhỏ chảo, nhìn thấy người tê cả da đầu. Kẻ đầu sỏ lại còn bởi vì mấy cái bị đẻ chết tiểu côn trùng cùng Cố Tu đại xảo một hung. Giờ phút này cái kia kẻ đầu sỏ an vị tại sau xe. Lúc trước sắc không nghe Cố Tu nói chuyện này, hai huynh đệ kia là một khắc cũng không dám chờ lâu, cầm lên ra hỏa liền chạy. Ai có thể nghĩ tới, 5 năm trôi qua, lúc trước nữ ma đầu vậy mà tìm tới, hiện tại còn an vị tại trên xe của bọn họ. Kỳ thật nếu là không có sắc không nhắc nhở, Cố Tu đều đã quên đi cái kia làm hắn khó quên sáng sớm. Bây giờ lần nữa nhớ tới, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Rất nhanh bọn hắn liền trở về Đế Hào huyện biệt thự. Vừa xuống xe, Dương Cửu Huyền đầu tiên là đánh giá vành mắt Lây, nhất là làm nàng ánh mắt rơi vào Vạn Nhân Khanh vị trí, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Hắn quả nhiên vẫn là giống như lúc đầu. Sau đó nàng không chờ Cố Tu hai người, sải bước hướng phía trong đó một ngôi biệt thự đi đến. Sắc không đứng tại Cố Tu bên cạnh, lấy tuổi trò đối Cố Tu một chút. "Tiểu Cố tử, một đêm, ngươi liền đã nói cho hắn biết ngươi ở tại cái nào?" Nguyên bản Cố Tu hai người bọn họ là muốn đem Dương Cửu Diên an bài tại chuyên môn dùng để chiêu đãi biệt thự. Kết quả người ta hướng thẳng đến Cố Tu ở bộ kia biệt thự đi đến. Cố Tu bực bội nói một tiếng, đi một bên. Đội vàng đuổi theo. Có thể không truy sao, một cái khác tổ tông còn tại trong biệt thự đâu, vạn nhất cái này hai đụng tới, tuổi khô đối liên hỏa, còn không phải đem biệt thự cho hắn đốt đi. Cố Tu gắng sức đuổi theo vẫn là chậm một bước. Hắn vừa chạy vào viện, liền thấy Dương Cửu Diên đã mở ra đại môn, liền đen đuổi như vậy đối với nàng đứng bình tĩnh tại cửa ra vào. Không nên hỏi vì cái gì nàng có thể mở ra đại môn, liền môn này khóa, đắt đi nữa, cũng chỉ là trong tay nàng cổ trùng đồ chơi. Đứng tại cổng nữ nhân nghe được sau lưng động tĩnh, xoay người. Nguyên bản băng lãnh trên mặt giờ phút này ngưng hàn khí, dường như một giây sau liền phải đem Cố Tu đông lạnh xuyên. Không đợi Cố Tu chậm khẩu khí, cổng đột nhiên dò ra một cái ghim song đuôi ngựa bên trên nhuộm đỏ làm nhàn sắc tóc. Vân Mộng Huyễn một đôi mắt dường như có thể phun ra lửa. Cảm nhận được băng cùng lửa va chạm, giờ phút này Cố Tu vậy mà làm một cái hắn cho rằng nhất đúng quyết định. Quay người trực tiếp nhấc chân chạy. Không sai, chạy. Một cái tà tu, đối mặt nguy hiểm gì cũng không sợ tà tu, nắm giữ đông đảo pháp bảo tà tu. Dù là đối mặt An Bội Tình Minh cùng được quát như thế ngàn năm vong linh cũng không biết sợ là vật gì Cố Tu, tại lúc này vậy mà như chó nhà có tang đồng dạng hốt hoảng trốn. Đã nhân vật chính đã đi, hai chúng ta đi vào nói đi. Dương Cửu Diên trước tiên mở miệng, ngữ khí bất thiện nói. Tốt, ta cũng đang có ý này. Vân Mộng Hoan trong con ngươi mang theo lửa cháy hừng hực. Đại môn đóng lại một phút này, cũng không có chạy xa Cố Tu, trốn ở trong góc lặng lặng mà nhìn xem màn này. Chậc chậc chậc, xem ra người nào đó ngày tốt lành chấm dứt. Cố Tu quay đầu, nhìn thấy Khương Chân Tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng là duỗi cổ hiếu kỳ hướng bên trong quan sát. "Xoa, đại ca, ngươi cũng rêu cả ta." Nấc. Khương Chân Tổ ở một hơi rượu, lung lay trong tay đã uống nửa bình rượu đế. Ra hiệu Cố Tu có cần phải tới một ngụm. Cố Tu hai con ngươi sáng lên, tiếp nhận cái bình, mạnh mẽ rót một miệng lớn. Nhìn hắn cái dạng này, Khương Chân Tổ thân hình cơ cơ nói, rượu tráng người gấu gan. Soạn. Cố Tu mới không cho rằng chính mình là người gấu, nhiều lắm là chính là không có xử lý tốt mà thôi. Đại ca chính mình uống rượu rất không ý tứ, đi, ta cùng ngươi. Tốt, hảo huynh đệ, đi. Cố Tu đã lấy Khương Chân Tổ hướng phía hắn chỗ ở đi đến. Lúc gần đi, Cố Tu quay đầu nhìn thoáng qua trán của mình chỗ ở, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị cười. Trong biệt thự, trong tưởng tượng băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Trước bàn ăn, hai nữ nhân một trái một phải ngồi, ở giữa trên mặt bàn đặt vào tràn đầy một bàn rượu. Vân Mộng Hoan hai chân trùng điệp khoác lên trên mặt bàn, trong ánh mắt mang theo khinh miệt cùng khinh thường nói, bàn này bên trên có nhất bách lẻ tám loại khác biệt rượu đế, chúng ta so xem ai uống chủng loại nhiều nhất. Dương Cửu Diên nhíu nhíu mày, trong lòng cười thầm, đã lớn như vậy, còn lần đầu có người dám khiêu chiến tiểu lượng của nàng. Hôm nay chỉ những thứ này người nhìn xem tinh tưởng, nàng Miêu Cương Vũ nữ cũng không phải ăn chay. Sau 6 tiếng, Cố Tu rót cục cơm nước non nê, theo Khương Chân Tổ nơi đó trở về. Mở cửa, một cỗ trùng thiên mùi rượu bay thẳng đỉnh đầu, hắn coi là trong nhà hầm rượu gắn, đều tỉnh rượu một nửa. Tập trung nhìn vào, liền thấy trong phòng khách một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tử bình. Thiên, ta năm 1982 là phim. A, ta Tinh Huy. Trời ạ, ta Vĩnh Hằng Chi Xuân. Muốn mạng, ai uống ta 80 năm mao đài. Cố Tu tiếng la tại trong biệt thự quanh quẩn. Hắn đẩy ra gian phòng, liền thấy nguyên bản hắn tinh thiêu tế tuyển giường lớn, đang ngồi lấy hai cái tay cầm mao đài tiểu bình nữ nhân. Thì ra hắn những cái kia danh tiểu đều là bị hai nữ nhân này hắc hắc. Hắn như vậy nhiều năm cất giữ à, tiền của hắn á quả nhiên đắc tội ai cũng không nên đắc tội nữ nhân, nàng chẳng những có thể để ngươi cười, còn có thể để ngươi điên. Trên giường hai nữ nhân cũng nhìn thấy đứng tại cổng xích hồng hai mắt Cố Tu, cùng nhau nói một câu, cậu nam nhân. Chương 129, lão bản, cứu mạng oa. Chương 129, lão bản, cứu mạng oa. Cố Tu thế nào cũng không có nghĩ đến, nữ nhân ở giữa vậy mà cũng có thể sinh ra phản ứng hóa học. Tại hắn lý giải bên trong, nguyên bản băng cùng lửa hai nữ nhân, nếu là đụng vào nhau, thế tất sẽ đại náo trợ. Kết quả lại là, hai người kia trung đụng dị thường hài hòa, hắn ngược lại trở thành cái kia dư thừa người. Hai nữ nhân điên đủ, náo đủ, liền trực tiếp tại Cố Tu trên giường lớn nghỉ ngơi. Cố Tu tìm nữ, nhường nàng hô biệt thự nhân viên quét dọn đến, đem biệt thự quét dọn một lần. Ngay cả nhân viên quét dọn đến tiến đến đều là cao mày. Hai người kia thẳng đến ngủ đến buổi chiều mặt trời nhanh xuống núi mới tỉnh. Dương Cửu Diên dường như tại Cố Tu trên thân trang định vị, tuy tiện tìm tới Cố Tu vị trí. Gặp mặt câu đầu tiên, lúc nào thời điểm xuất phát? Cố Tu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nghẹo đầu hỏi, đi cái nào? Ngươi không phải bằng lòng cùng ta về Nam Cương? Thế nào đổi ý? Dương Cửu Diên ánh mắt hơi ám, rất có Cố Tu không đồng ý, nàng liền phải giết người diệt khẩu tư thế. Cố Tu suy tư 2 giây, cau mày nói, ta lúc nào thời điểm đáp ứng? Cậu nam nhân, quả nhiên ăn liền quên. Dương Cửu Diên tiến lên một bước, nhìn về phía Cố Tu trong ánh mắt mang theo hàn quang. Đúng lúc này, Cố Tu điện thoại di động vang lên. Nhìn thấy điện báo nhắc nhở, là Trương Phú Quý, Cố Tu tiếp lên điện thoại. Trương Phú Quý từ khi đi Miêu Cương, ngoại trừ ban đầu cho Cố Tu báo bình an, về sau liền không có điện thoại tới. Lúc này đột nhiên đánh tới, xem ra gặp phải khó khăn. Điện thoại vừa kết nối, đầu kia liền chuyển đến Trương Phú Quý thở hồng hộc thanh âm. Hắn tựa hồ là đang chạy bộ. Cố Tu vừa nghĩ tới, hắn cái kia thân thể chạy bộ, đừng đợi chút nữa ngã sắp xuống. Hắn vừa định nhắc nhở, liền nghe tới đầu bên kia điện thoại chuyển đến vật nặng ngã xuống đất thanh âm, đi theo chính là Trương Phú Quý thống khổ tiếng rên rỉ. Ngay sau đó chuyển đến Tiểu Nhi Na hoảng sợ tiếng kêu cùng Trương Phú Quý thô trọng tiếng thở dốc. Cố Tu trong lòng thầm mắng một câu, dựa vào, ngươi có muốn hay không đội vã như vậy, lao tử nơi này còn tiếp lấy điện thoại đâu, sớm biết liền treo. Cố Tu vừa mới chuẩn bị cúp máy, trong điện thoại chuyển đến Trương Phú Quý thanh âm vội vàng. Lão bản, cứu mạng a, cứu mạng a. Không biết rõ bên đầu điện thoại kia Trương Phú Quý gặp phải dạng gì nguy hiểm, vậy mà đem hắn lớn như vậy tuổi tác người sợ đến như vậy. Cố Tu trong mày nhớ tới Dương Cửu Diên sáng nay nói liên quan tới Vương Trùng chuyện, chẳng lẽ nói Vương Trùng đã không khống chế được? Hắn ngẩng đầu theo bản năng nhìn về phía Dương Cửu Diên, bị ánh mắt của hắn nhìn xem, đứng ở một bên Dương Cửu Diên không khỏi một hồi hoảng hốt. Nàng biết cái này thông điện thoại nhất định cùng nàng có quan hệ, chẳng lẽ tới là Vương Cổ không kiểm soát? Dương Cửu Diên bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Cố Tu tay. Giờ phút này nàng nơi nào còn có thân làm vu nữ cao cao tại thượng bộ dáng, vì tộc nhân, cao quý vu nữ cúi đầu. Cố Tu, xin ngươi mau cứu bọn hắn, chỉ cần có thể bãi bình chuyện này, ta bằng lòng ngươi. Vương Cổ nhất định dâng lên. Giờ phút này Cố Tu điện thoại trong tay không có cơ máy. Bên đầu điện thoại kia Trương Phú Quý nghe ra Dương Cửu Diên thanh âm. Hắn hô lớn, "Vũ nữ đại nhân, ngươi nhanh lên trở về a, nơi này sắp không khống chế nổi." Nghe được Trương Phú Quý nói như vậy, đứng tại Cố Tu bên người Dương Cửu Diên hai mắt nhắm chặt, cắn chặt môi dưới. Lại mở mắt, nàng vậy mà hướng thẳng đến Cố Tu quỳ xuống. Nàng chưa kịp quỳ xuống, Cố Tu một thanh nhấc ở cánh tay của nàng, "Ta đáp ứng." Đơn giản bốn cái, tại Dương Cửu Diên nghe tới, lại dường như thế gian này êm tai nhất thanh âm. Lại có cái gì thế non hẹn biển có thể chống đỡ qua giờ khắc này tim đập thình thịch. Lần này đi Miêu Cương, Cố Tu đem tứ đại kim cương cùng một chỗ kêu lên, nhiều người, nếu là ngồi chỉ tiệu tử quá hao phí thời gian. Cố Tu quyết định theo âm gian một đường. Hắn xuất ra quỷ sai lệnh. Từ lần trước địa phủ cho hắn đổi quỷ sai lệnh, hắn còn không có dùng qua, vừa vặn lần này thử một chút cái này cao cấp quỷ sai lệnh như thế nào. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, quỷ môn mở. Theo Cố Tu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản không gió bốn phía bỗng nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, hướng phía cái này nhóm cuốn tới. Cuồng phong qua đi, cách bọn họ chỗ không xa, chậm rãi xuất hiện một tòa đèn nhánh đại môn. Đại môn chậm rãi từ bên trong mở ra, một cỗ âm khí trong nháy mắt hướng phía đám người thổi tới. May mắn Cố Tu trước đó cho tất cả mọi người dán lá bùa, lúc này mới không đến mức nhận âm khí xâm hại. Dù là như thế, ngoại trừ Cố Tu bên ngoài mấy người, sắc mặt đều là biến đổi. Dù bọn hắn tại lợi hại, bây giờ thật tới muốn bọn hắn thật đi một lần âm gian, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kháng cự. Mặc kệ những người này là ai, ngắn ngủi do dự qua sau, liền cười như điên. Nhất là cái kia biến sắc nam cười to nói, không nghĩ tới đời này còn có cơ hội tiến địa phủ du lịch, có ý tứ, có ý tứ. Mấy người khác cũng đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn không thể lập tức liền đi vào. Xuất phát trước, Cố Tu nhắc nhở lần nữa đám người, tiến vào sau đại môn, không nên nhìn, đừng nghe, chỉ cần đi theo phía sau hắn, cam đoan có thể đem bọn hắn dây an toàn ra ngoài. Cố Tu cái thứ nhất tiến vào, mấy người khác nối đuôi nhau theo ở phía sau, sắc không đoạn hậu. Thẳng đến sắc không thân ảnh biến mất tại trong môn, nguyên bản đen như mực đại môn lần nữa đóng lại. Lại là một trận cuồng phong thổi qua, nguyên bản đại môn vị trí không còn có cái gì nữa. Ngươi liền không lo lắng hắn sao? Chẳng biết lúc nào, nữ lao bản một thân nguyệt nha cờ trắng bảo hai tay ôm ngực đứng tại chỗ ngoặt vị trí, ánh mắt theo vừa rồi Cố Tu mấy người đứng địa phương tu ngồi. Cách nàng không xa địa phương ngồi một cái rượu đặc tử. Một ngụm rượu vào trong bụng, Thương Chân Tổ lúc này mới chậm rãi ung dung đáp. Ta không nổi, có người gấp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa một chỗ hoa chỉ, cứ việc hiện tại đã trời tối, hắn như cũng nhìn thấy lộ ra hoa chỉ kia đoạn ống quần. Tần Chính nghe được Thương Chân Tổ lời nói, cũng không có đi ra khỏi đi. Giờ phút này hắn ánh mắt thâm thúy, trên mặt đường cong như là đao tức đồng dạng gắng gượng. Cố Tu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Cố Tu mấy người rốt cục lần nữa theo quỷ môn đi ra. Cố Tu vừa đi ra, cũng cảm giác dưới chân giẫm lên cái gì mềm mềm đồ vật, lập tức liền nghe được một tiếng hét thảm. A, ngay sau đó, a, a, bảy tiếng kêu thảm. Cố Tu mấy người nhìn về phía trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm người, lại là Trương Phú Quý. Bất quá giờ phút này Trương Phú Quý đã đau đầu đầy mồ hôi, ôm chân nói không nên lời một câu. Cố Tu lúc trước nhường Trương Phú Quý báo một tọa độ, thuận tiện quỷ môn định vị. Ai có thể nghĩ ra hỏa này vậy mà liền ngồi tọa độ bên trên? Sau đó bọn hắn lúc đi ra thật vừa đúng lúc liền giẫm tại Trương Phú Quý trên đùi. Cố Tu đầu tiên là xuất ra một cái phù phù dán tại Trương Phú Quý trên thân, tạm thời làm dịu đau đớn của hắn, về phần có hay không nứt xương, chỉ có thể đi bệnh viện chụp ảnh từ khả năng xác định. Đem Trương Phú Quý giao cho Kiều Nina, Dương Cửu Diên liền dẫn Cố Tu một đoàn người hướng phía Thâm Sơn đi đến. Càng đi trên núi đi, hoàn cảnh chung quanh càng phát ra yên tĩnh, Dương Cửu Diên vẻ mặt cũng càng ngưng trọng thêm, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Cứ như vậy bò lên ước chừng nửa giờ sơn, dù là Cố Tu thể chất tốt, cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn muốn cho đám người nghỉ ngơi một chút. Liền thấy đi tại phía trước nhất Dương Cửu Diên vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước. Trong miệng lẩm bẩm, ta trở về, ta trở về. Nghe thanh âm, giống như là nói cho người nào nghe. Cố Tu con ngươi nhắm lại, lặng lẽ siết chặt trong tay Thiên La Tán, hướng phía đám người làm một cái phải chú ý thủ thế. Đi theo Dương Cửu Diên sau lưng tiếp tục hướng phía trước đi.
Chương 130, Dương Cửu Diên nhảy núi chương 130, Dương Cửu Diên nhảy núi ước chừng lại đi nửa giờ, xung quanh thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp. Cố Tu trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Đi tại phía trước Dương Cửu Diên, thân thể lại một lần nữa nhẹ nhàng lay động. Cố Tu một phát bắt được cánh tay của nàng. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, Dương Cửu Diên ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Dù là bị Cố Tu giữ chặt, hắn dường như không có cảm giác đồng dạng nàng, dưới chân bộ pháp máy móc đi tới. Cẩn thận. Cố Tu hô to một tiếng. Sau lưng mọi người đều làm ra phòng bị động tác, cảnh giác nhìn bốn phía. Trong rừng phong thanh chợt chợt, thỉnh thoảng truyền đến dã thú tiếng kêu. Cách đó không xa truyền đến kéo kẹt thanh âm. Cố Tu ra hiệu đám người đừng lên tiếng. Hắn đem Dương Cửu Diên kéo ra phía sau, giao cho Sắc Không. Giơ đèn tin hướng phía đó chiếu đi. Đèn tin cầm tay quang dường như gặp ngăn cản, chỉ có thể soi sáng xa 10 mét địa phương. Cố Tu nắm chặt trong tay tiên la tán, trưởng bối tùy thời nên chiến. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Ngay tại cách bọn họ hơn 10 mét thời điểm ngừng. Mấy bó tay đèn tin chiếu sáng đã qua, đen như mực, cái gì cũng không có. Trung quanh yên tĩnh. Ngay cả vừa rồi trùng tiếng kêu đều biến mất không thấy. Cố Tu theo trong túi móc ra một trương lá bùa, hướng phía cái hướng kia đánh qua. Oeng. Lá bùa trong không khí thiêu đốt. Theo lá bùa thiêu đốt, đèn tin cầm tay quang rốt cục chiếu sáng kia một khối địa phương. Cố Tu mấy người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, bọn hắn vậy mà chạy tới bên vách núi. Dương Cửu Diên vừa rồi đứng địa phương, khoảng cách vách núi không xa. Trong lòng mọi người hoảng hốt, trong lòng không khỏi cảm thán, may mắn Cố Tu kịp phản ứng. Bằng không bọn hắn những người này hôm nay liền phải viết di chúc ở đây rồi. Lúc này Cố Tu quay đầu, nhìn về phía bị Sắc Không nắm lấy cánh tay Dương Cửu Diên. Nàng lúc này cũng tỉnh táo lại, mặt mày kinh sợ nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng lẩm bẩm nói, ta thế nào? Nàng nhìn về phía Cố Tu, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Cố Tu chau mày, nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo hàn quang lạnh lẽo. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi thật không biết sao? Nói xong lại dừng một giây, vẫn là nói ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Dưới ánh đèn, Dương Cửu Diên trên mặt thần sắc liền có chút mất tự nhiên. Ngắn ngủi mở mịt sau, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Đè lại nàng, Cố Tu hét lớn một tiếng. Sắc Không cùng Hạ Tư Quốc hai người ôm Dương Cửu Diên cánh tay. Quỷ dị chính là, nàng rõ ràng chỉ là một nữ nhân, lực lượng lớn, vậy mà kém chút đem Sắc Không cùng Hạ Tư Quốc hai cái đại nam nhân quăng bay ra đi. Sắc Không thuận miệng mắng một câu, ngại ngại chân, cô gái này thế nào khí lực lớn như vậy? Hạ Tư Quốc ở một bên phụ hòa nói, chính là, vừa rồi cảm giác nàng đều muốn đem ta vùng mạnh bay. Cố Tu ngồi xổm người xuống, khoảng cách gần nhìn chằm chằm Dương Cửu Diên. Dương Cửu Diên co lại tóc dài tản mát trên bả vai hai bên, trong mồm phát ra kiệt 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 tiếng cười. Cố nghỉ chân mày nhíu chặt hơn. Dương Cửu Tô Bì chia đi thẳng tại trước mặt của hắn. Đến tột cùng là lúc nào lấy nói, hắn vậy mà đều không có cảm giác được. Đột nhiên, Dương Cửu Diên đột nhiên một cái tiết lực, tránh thoát Sắc Không cùng Hạ Tư Quốc khống chế. Nàng thả người hướng về phía trước nhảy lên, trên không trung ánh mắt cùng Cố Tu ánh mắt va chạm. Cố Tu thấy được nàng đấy mắt khinh miệt cười. Một phút này, Cố Tu cảm giác được rõ ràng, bây giờ khống chế cô thân thể này linh hồn, cũng không phải thật sự là Dương Cửu Diên. Dương Cửu Diên thân thể theo trên vách đá rớt xuống. Cố Tu, ta chờ ngươi đã lâu, lần này đến lượt ngươi tới tìm ta. Thanh âm vẫn là Dương Cửu Diên thanh âm, trong giọng nói có thể nghe ra nhàn nhạt tăng thương. Cố Tu ánh mắt nhắm lại, nhìn xem Dương Cửu Diên nhảy đi xuống địa phương, rơi vào trầm tư. Cao như vậy địa phương nhảy đi xuống sẽ mất mạng a. Mấy người khác chạy tới ngồi xổm ở bên vách núi, đèn tin hướng xuống mặt tìm đi. Phía dưới đen như mực không nhìn thấy đáy. Mặc dù bọn hắn cùng Dương Cửu Diên cũng không quen thuộc, đại gia dù sao ở chung được nhiều ngày như vậy. Ta không tin, hiện tại ta gọi người để bọn hắn đào sâu ba thước cũng phải tìm tới nàng. Vân Mộng Hoan kích động nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra liền chuẩn bị gọi điện thoại. Không cần, nàng không có việc gì. Cố Tu thanh âm rất bình thản. Bình thản tới chỉ là tại kể ra một sự kiện mà thôi. Mấy chùm sáng đánh vào trên người hắn, đám người ánh mắt nhìn về phía hắn, mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cố Tu nhún vai, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vách núi, thản nhiên nói, là nó tới tìm ta. Đám người bị Cố Tu cái này hắn làm cho không nghĩ ra. Đã Cố Tu không nói, bọn hắn cũng không có lại truy vấn. Dẫn bọn hắn tới Dương Cửu Diên mẻ núi. Cố Tu quyết định nhường đám người nghỉ ngơi tại chỗ, dù sao lúc này xuống núi, đối với bọn hắn những này chưa quen thuộc sơn lộ người, rất dễ dàng đi nhầm địa phương. Hắn biết rõ Nam Cương địa phương này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Tại ngươi không thấy được trong bóng tối, khả năng có hàng ngàn hàng vạn đầu cổ trùng đang ngọ ngậy. Dừng lại tại nguyên chỗ, vừa vặn là an toàn nhất. May mắn lần này đi ra đám người mang đồ vật tương đối đầy đủ. Cố Tu đầu tiên là ở chung quanh dựng lên một đạo kết giới. Mấy người còn lại đem chung quanh cỏ dại san bằng, lại tại chung quanh gắn loại trừ cổ trùng thuốc bột. Lúc này mới an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Cố Tu đem mấy người chia hai tổ, hắn cùng Sắc Không cắt mang một tổ. Cố Tu nhìn đêm trước, Sắc Không nhìn xem nửa đêm. Một đêm này gió êm sóng lặng, không có lại xuất hiện bất cứ chuyện gì. Trời tờ mờ sáng, Cố Tu mấy người liền lên rồi. Bọn hắn lần nữa đứng ở Dương Cửu Diên nhảy đi xuống địa phương hướng xuống nhìn lại. Vách núi rất cao, dưới núi sương mù vần quanh, thấy không rõ cụ thể độ cao. Riêng là dạng này, cũng mọi người thốn thức không thôi. Để tay lên ngực tự hỏi, dù bọn hắn bản lĩnh lợi hại hơn nữa, đen như vậy hoàn cảnh hạ nhảy đi xuống, căn bản không thể nào sống được. Trời đã sáng, bọn hắn căn cứ lúc đến đường chậm rãi đi trở về đi. Trên đường gặp Trương Phú Quý cùng Kiều Nina. Trương Phú Quý hôm qua bị Cố Tu mấy người thay nhau đạp một cước, may mắn hắn lẫn mất nhanh, nếu không kiếp sau hạnh phúc khó giữ được.
Nhìn thấy Cố Tu mấy người từ trên núi xuống tới, vô ý thức kẹp chặt hai chân.
Trương thúc chân của ngươi tốt.
Hạ Tư Quốc nhìn thấy Trương Phú Quý dẫn đầu chạy tới, sau đó hết chuyện để nói.
Trương Phú Quý xấu hổ cười một tiếng.
Tiểu Ni Na phát hiện trước nhất trong đội ngũ thiếu người.
Nàng nhìn hai bên một chút, lại hướng đám người sau lưng nhìn lại.
Cố Tu biết nàng đang tìm ai.
Trầm giọng nói, đừng xem, nàng không có xuống tới, tối hôm qua nàng nhảy núi.
Tiểu Ni Na khiếp sợ che miệng, âm thanh run rẩy nói, vu, vu nữ nhảy núi.
Cuối cùng cái chữ kia dường như theo trong cổ họng gạt ra.
Cái này sao có thể?
Tiểu Ni Na căn bản không tin tưởng vu nữ đại nhân sẽ làm ra chuyện như vậy.
Đây chính là chi phối nam cương vu nữ a.
Tiểu A Di, là thật, chúng ta tận mắt nhìn thấy.
Sắc không hướng Tiểu Ni Na trước người đi hai bước.
Giang hai tay, muốn trấn an một chút, cái này chảy nước mắt, ra vẻ kiên cường nữ nhân.
Một giây sau, Tiểu Ni Na quay người nào vào Trương Phú Quý trong ngực.
Trương Phú Quý hướng phía Sắc không ném ra ngoài một cái ánh mắt cảnh cáo, nhu hòa an ủi người trong ngực.
Sắc không quay lại cánh tay, giả trang ra một bộ làm vận động bộ dáng.
Tiểu Ni Na đem đại gia đưa đến dưới núi trại.
Trại còn cùng 5 năm trước như thế, làm bằng gỗ phòng ở xây dựa lưng vào núi.
Dọc theo đường đi thẳng, khi đi ngang qua một cái tinh xảo phòng ở trước, Cố Tu dừng bước.
Nơi này là toàn bộ trại trung tâm, cũng là Dương Cửu Diên nhà.
Phòng ở kia là cái kia phòng ở, người lại.
Kẹt kẹt.
Chất gỗ đại môn từ bên trong mở ra.
Chương 131, Dương Cửu Diên lại xuất hiện chương 131, Dương Cửu Diên lại xuất hiện chất gỗ đại môn từ bên trong mở ra, ánh mắt mọi người nhìn sang.
Đám người khiếp sợ đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời quên động tác.
Chỉ thấy trong môn người mặc miêu cương đặc hữu phục sức,
một đôi mắt hàn khí bức người, tầm mắt của nàng theo trên mặt mọi người lạnh lùng đảo qua.
Đột nhiên trên mặt lộ ra tiểu nữ nhi giống như thẹn thùng nụ cười,
vừa sải bước quá nhanh tới đầu gối cánh cửa.
Đang đăng,
đứng tại Cố Tu trước mặt,
trong hai con ngươi tràn đầy thần sắc mừng rỡ.
Cố Tu,
Cố Tu ánh mắt ngạc nhiên, sửng sốt hai giây.
Cũng chính là cái này hai giây, nữ nhân thân thể mềm mại đã dựa vào tới, đem hắn cánh tay ôm vào trong ngực.
Tay trong lúc lơ đãng chạm đến nữ nhân làn da, mềm mại, bóng loáng.
Có khoảnh khắc như thế, Cố Tu ánh mắt nhắm lại thậm chí bắt đầu có cảm giác.
Ngươi không phải đã chết rồi sao?
Đi theo Cố Tu bên người, Trương Phú Quý cũng coi là gặp qua không ít sóng to gió lớn,
cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể cải tự hồi sinh người.
Nghe được lời hắn nói, ông Cố Tu nữ nhân mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn qua.
Nàng lạnh lùng quét mắt đám người,
cuối cùng đem ánh mắt định tại Cố Tu trên thân, lại trở nên dịu dàng như nước.
Trương Phú Quý, ngươi thế nào cũng ở nơi đây?
Không đợi Trương Phú Quý trả lời, nàng tiếp tục nói, ngươi biết, chúng ta nơi này không chào đón người ngoài.
Đang khi nói chuyện ánh mắt lần nữa biến ngoan lệ,
trắng nón nhẹ tay nhẹ giơ lên, chỉ thấy mấy cái màu đen đổ vật hướng phía những người kia bay đi.
May mắn vừa rồi Cố Tu cho nhắc nhở, đám người đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhõm chém giết màu đen côn trùng.
Nhìn xem chính mình ném ra ngoài cổ trùng bị giết, Dương Cửu Diên chỉ là nhàn nhạt nhíu mày.
Hiển nhiên nàng biết, có thể cùng Cố Tu đồng hành người, làm sao có thể không có chút thủ đoạn.
Nàng giờ phút này không dành phản ứng những người này.
Ánh mắt của nàng rơi vào Cố Tu trên thân, mang theo nồng đậm quyến luyến.
Đứng ở một bên Vân Mộng Hoan nhìn không được hai người mắt đi mày lại, tiến lên trực tiếp đem Cố Tu theo Dương Cửu Diên trong ngực lôi ra ngoài.
Hai tay chống lạnh ngăn khuất giữa hai người.
Hai người ánh mắt đối đầu một phút này, đám người rõ ràng cảm nhận được xung quanh có dòng điện khuấy động thanh âm,
thậm chí còn có nho nhỏ âm thanh nổ mạnh.
Ngươi là ai?
Dương Cửu Diên nhìn về phía Vân Mộng Hoan ánh mắt mang theo bất tiện.
Nghe nàng hỏi như vậy, Vân Mộng Hoan sửng sốt một chút, chỉ mình kinh ngạc nói, ngươi không nhớ rõ ta?
Ta hẳn là nhớ kỹ ngươi sao?
Hắn khiến cho mọi người hít sâu một hơi.
Nàng nhớ kỹ Trương Phú Quý, lại không nhớ rõ Vân Mộng Hoan.
Hai người bọn họ thật là cùng uống qua rượu, cùng một chỗ mắng to Cố Tu cậu nam nhân.
Hơn nữa hôm qua bọn hắn còn cùng một chỗ đồng hành, bây giờ gặp lại vậy mà thành người xa lạ.
Sắc không lặng lẽ đi đến Cố Tu bên cạnh thân, ghé vào lỗ tai hắn nói, chuyện gì xảy ra?
Còn không rõ ràng lắm, có thể khẳng định người là thật.
Nghe Cố Tu nói, người trước mắt chính là Dương Cửu Diên, Sắc không cũng nghi ngờ.
Một người làm sao lại theo cao như vậy vách núi nhảy xuống, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là thiếu một chút ký ức.
Ngay tại hai nữ nhân sẽ phải đánh lúc, Cố Tu kéo lại Vân Mộng Hoàng cánh tay, ánh mắt giá hiệu nàng đừng động.
Những người này là ta tân thu đồ đệ, trước đó ngươi chưa thấy qua.
5 năm không thấy, không nghĩ tới Cố Tu đều thu đồ đệ.
Xem ra ngươi trưởng thành rất nhanh.
Dương Cửu Diên trong ánh mắt mang theo ánh mắt tán thưởng.
Cũng vậy,
nghe nói ngươi đã thống nhất nam cương, thành vũ nữ.
Cố Tu giọng điệu cứng rắn nói xong,
trong tay màu đen du chỉ tán hướng phía nữ nhân đâm tới.
Dương Cửu Diên vội vàng ngăn cản, ở sau lưng nàng đại lượng hắc khí tuôn ra.
Nhìn thấy hắc khí, Cố Tu lông mày gảy nhẹ.
Quả là thế.
Lập tức hắn chuyển động trong tay du chỉ tán,
thiên la tán tại thiên không chậm rãi chống ra, nguyên bản đen nhánh mặt dù dần dần biến thành màu đỏ.
Dương Cửu Diên nhìn về phía thiên la tán, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối.
Nàng khẽ môi hơi câu,
bờ môi nhanh chóng nhúc nhích.
Một cái to lớn trọng sinh hư ảnh đưa nàng thân thể bao phủ.
Cố Nghị vươn tay đem Thiên La tán thu hồi.
Lần nữa nhìn về phía Dương Cửu Diên, ánh mắt băng lãnh dường như địa ngục tu la.
Bây giờ có thể hiện ra sao?
Hắn đột nhiên lời nói nhường sau lưng đám người có chút không nghĩ ra.
Cố Tu biết nữ nhân trước mắt nghe hiểu.
Ha ha ha.
Nữ nhân cười to.
Theo động tác của nàng, cái kia đạo to lớn hư ảnh nhân sau có chút ngửa đầu cười to.
Cười cười.
Giọng của nữ nhân thay đổi.
Vẫn là Dương Cửu Diên thanh âm, trong giọng nói lại mang theo nhàn nhạt tang thương. Cùng tối hôm qua Dương Cửu Diên nhảy núi lúc cái thanh âm kia giống nhau như lúc.
Nàng đối Cố Tu hài lòng gật đầu.
Cố Tu cười cười, vương cổ.
Cố Tu lạnh lùng phun ra hai chữ.
Đứng tại phía sau hắn đám người vẻ mặt kinh ngạc,
nhất là Tiểu Nina kinh ngạc há to miệng. Cố Tu vậy mà hô Dương Cửu Diên, Vương Cổ. Tại trong ấn tượng của nàng, chỉ có Vu Vương cùng Vu Nữ khả năng nuôi nấng Vương Cổ. Vương Cổ sức chiến đấu siêu quần, Vương Cổ vừa ra vạn cổ thần phục thuyết pháp, bị Vương Cổ khống chế, hoặc là chính là Vương Cổ chủ nhân linh lực suy yếu, còn có chính là sắp gặp tử vong. Chủ nhân chết cổ trùng cũng tương tự sẽ cùng theo chết đi. Nếu như chủ nhân không phải bình thường tử vong, Vương Cổ mặc dù sẽ không chết, nhưng nó thực lực sẽ rút lui, thẳng đến đời tiếp theo Vu Vương hoặc là Vu Nữ xuất hiện lần nữa. Quá trình này có lẽ cần thời gian mấy chục năm. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Vương Cổ lời nói nhường Cố Tu bắt đầu lo lắng, một loại dự cảm không tốt đánh tới. Vương Cổ đi ở phía trước dẫn đường. Lần này bọn hắn không có đi bao lâu thời gian, đi vào một cái phòng ở trước mặt. Cái phòng này tại toàn bộ trại tận cùng bên trong nhất. Theo vẻ ngoài nhìn xác nhận trại bên trong xa xưa nhất phòng ở Cố Tu nhận biết nơi này. 5 năm trước đời trước Vu Vương chính là ở chỗ này. Bây giờ Vương Cổ dẫn bọn hắn tới đây đến tột cùng vì sao? Đang đang đang. Dương Cửu Diên mấy bước đi đến trên bậc thang. Cố Tu cũng không cùng đi lên, đứng tại phía dưới nhìn về phía nàng. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có cái nghi hoặc. Cái kia cùng hắn xuân tiêu một khắc nữ nhân, đến tột cùng là trước mắt Vương Cổ vẫn là nữ nhân kia. Đưa lưng về phía Cố Nghị, Vương Cổ không quay đầu lại, nó thanh âm chậm rãi nói, "Là nàng." Hắn là ưa thích mỹ nữ, nhưng không có nghĩa là có thể cùng côn trùng làm như thế thân mật sự tình. Nếu là như thế, ngẫm lại liền toàn thân nổi da gà. Đạt được đáp án, Cố Tu thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Kẹt kẹt. Cửa bị đẩy ra, Vương Cổ đứng ở nơi đó một đôi mắt nhắm lại nhìn về phía Cố Tu. "Vào đi." Cố Tu ánh mắt ra hiệu đám người, ở chỗ này chờ hắn. Thằng đến cửa lần nữa đóng lại. "Tiểu Cố Tử đi cùng mỹ nữ có việc nói chuyện, nếu không chúng ta tại xung quanh đi dạo." Xa sợ đề nghị đạt được đại gia nhất trí đồng ý về phần trong phòng Cố Tu, lo lắng hắn, không bằng lo lắng cái kia Vương Cổ. Coi như nó nói đêm đó người là Dương Cửu Diên, ý theo Cố Tu tính tình. Thế nào cũng biết thật tốt sửa chữa nó dừng lại, nếu không thế nào xứng đáng hắn Cố lao ma xưng hảo. Đây không phải một câu phủ định liền có thể cải biến chuyện. Đám người thậm chí bắt đầu não bổ Vương Cổ bị Cố Tu mạnh mẽ đánh sẽ là bộ dáng gì. Vân Mộng Hoan mắt sắc âm lãnh nhìn lướt qua phòng ở, hừ nhẹ một tiếng, một đôi đuôi ngựa lắc tại sau đầu. Hai tay ôm ngực, dẫm lên hận trời cao, đi theo mấy người sau lưng rời đi. Chương 132, nhường Dương Cửu Diên quỳ người là ai? Chương 132, nhường Dương Cửu Diên quỳ người là ai? Trong phòng không có mở đèn rất tối tăm. Dương Cửu Diên vậy mà không có một chút do dự, trực tiếp đi vào phía trong đứng tại cổng Cố Tu nhíu mày lại. Không phải muốn cứu Cố Cửu Diên, vì sao dẫn hắn tới đây? Cố Nghị trầm tư 2 giây, miệng nhanh chóng nhúc nhích, hai ngón tay phải ở trước mắt xẹt qua, hết thảy trước mặt biến có thể thấy rõ ràng. Xuyên qua một đầu quá hẹp hành lang, đi vào đầu bậc thang. Cố Nghị chỉ một cái liền phát hiện cổ quái. Nắm chặt trong tay Thiên La Tán, từng bước một hướng lên trên đi đến. Chân vừa dẫm lên tầng cuối cùng cầu thang, một đạo mạnh mẽ âm phong hướng phía mặt của hắn lao thẳng tới mà đến. Âm phong kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới Cố Tu trước mắt. Cố Tu có chút những người, âm phong dán chóp mũi của hắn sẽ qua. Người kia dường như cố ý khảo nghiệm Cố Tu năng lực, sau một kích, âm khí liền trên không trung tiêu tán. Cố Tu liếc nhìn một vòng, phát hiện lầu 2 không gian rất là khoáng đạt. Chỉ ở vị trí trung tâm thả một trương bàn bắt yên, còn có 2 thanh ghế trúc. Trừ cái đó ra, không còn cái khác trang trí. Cửa sổ vị trí đều dùng tấm ván gỗ phong lên, như hôm nay mới vừa sáng, chỉ có yếu ớt quang dọc theo khe hở chui vào. Trên lầu không gian cứ như vậy lớn, lại không thấy Dương Cửu Diên thân ảnh. Cố Tu nhẹ giọng cười lạnh nói, "Cố Lộng Huyền hư." Lại là một hồi âm phong thổi qua, trong phòng hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Cố Tu từ đầu đến cuối nắm tay bên trong Thiên La Tán. "Ha ha ha." Âm khí vòng xoáy bên trong truyền ra 3 tiếng cười to. Nghe thanh âm, đây là một người trung niên nam nhân thanh âm. Thừa dịp đối phương không chú ý, Cố Tu dưới chân phân ra 2 đạo cái bóng, cùng cái này đen nhánh hoàn cảnh hòa làm một thể. Đợi nửa ngày, màu đen vòng xoáy vẫn tại xoay tròn. "Ngươi mời ta đến, liền định lấy phương thức như vậy cùng ta gặp mặt." Cố Tu biết, đối phương phí như vậy lực mạnh mời hắn tới, nhất định không đơn thuần là vì cứu Dương Cửu Diên. Nếu là cứu Dương Cửu Diên, ban đầu ở chỗ của hắn cứu không phải dễ dàng hơn, làm gì lại trình diễn vừa ra nhảy núi tiết mục. Thanh âm giàn mua vang lên lần nữa, "Thiên Tà đạo nhân, mời ngồi đi." Cố Tu không nghĩ tới đối phương vậy mà biết hắn xưng hảo. Thiên Tà cái danh này vẫn là tại hắn rời đi Nam Cương sau đánh ra tới tên tuổi, xem ra đối phương đối với hắn hiểu rất rõ. Có ý tứ, Cố Tu cảm thấy chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Tu đi đến trước bàn, tại màu đen vòng xoáy đối diện dừng lại, kéo ra ghế trúc, vệnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó. Trong lòng đối cái này một mực không chịu lấy chân diện mục gặp người đồ vật sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Đối phương đến tụt cùng mời hắn tới làm cái gì? Lúc này, vừa lên lầu biến mất không thấy gì nữa, Dương Cửu Diên xuất hiện lần nữa, trong tay nàng bưng một bình trà, rót một chén đặt ở Cố Tu trước mặt. Kia vòng xoáy mở miệng lần nữa, nếm thử, năm nay mới hái quặng lông nhọn. Cố Tu ngửi ngửi, hương trà bốn phía, cái này nếu là tại văn phòng số 0, hắn nhất định sẽ chăm chú nhấm nháp. Ở chỗ này, chung quanh hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón, ai biết đối phương có hay không hạ dược. Hắn Thiên Tà đạo nhân, sở dĩ có thể bình an sống đến bây giờ, cũng là bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận. Cha cũng thêm, nên đến nói một chút ngươi là ai. Nói, Cố Tu đem Thái A kiếm để lên bàn. Ai có thể nghĩ âm phong kia gặp Thái A kiếm rõ ràng run một cái, ngay cả khí tức đều yếu đi mấy phần. Ngươi tại sao có thể có thanh kiếm này? Cố Tu nghe ra bóng ma trong giọng nói ý sợ hãi. Hắn nhàn nhã bệnh lên chân bắt chéo, không có muốn cùng đối phương giải thích. Âm khí do dự nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, ta là tiền nhiệm Vu Vương. Cái gì? Cố Tu trong đầu suy nghĩ rất nhiều người, không nghĩ tới đúng là tiền nhiệm Vu Vương. Cố Tu từng nghe qua liên quan tới Miêu Cương Vương cổ truyền thuyết, mỗi mặc cho vu vương hoặc là vu nữ, tại sau khi chết sẽ đem linh hồn của mình hiến tế cho vương cổ, chỉ có dạng này khả năng cam đoan vương cổ cường đại, sẽ không bởi vì chủ nhân tử vong chịu ảnh hưởng. Cũng bởi vì này, vu vương cùng vu nữ là không có truyền tiếp, bọn hắn sinh tiền tiếp nhận tộc nhân triều bái, sau khi chết đem linh hồn của mình hiến tế cho vương cổ, dùng để đổi lấy bảo hộ một phương này hòa bình điều kiện. Bây giờ tiền nhiệm vu vương linh hồn ở chỗ này, đương nhiệm vu nữ lại bị vương cổ khống chế thân thể, trong lúc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cố Tu ánh mắt quét về phía đứng ở một bên, từ đầu đến cuối cúi đầu nữ nhân. Bây giờ nữ nhân tựa như một cái bị người điều khiển để tuyến con rối. Tiền nhiệm vu vương thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Không cần nhìn, là ta nhường nàng tìm ngươi đến, ta biết chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Cần ta làm cái gì? Đêm nay 11 điểm, nàng sẽ đi tìm ngươi, nhớ kỹ một người cùng với nàng đi. Màu đen vòng xoáy nói xong, nhanh chóng tiêu tán. Một sợi dương quang xuyên thấu qua tầng tầng cánh cửa chiếu vào. Làm Cố Tu đi tới cửa bên ngoài, lúc này mới phát hiện trời đã sáng rõ. Sau lưng cửa gỗ chẳng biết lúc nào đã quan bế, dẫn hắn tới Dương Cửu Diên lần nữa không biết đi nơi nào. Bất quá lần này Cố Tu cũng không có đi tìm, hắn biết, tới 11 giờ đêm, đối phương liền sẽ xuất hiện lần nữa. Cố Tu mới sẽ không đi xoắn suýt những này, giờ phút này bụng hắn đã có chút đói bụng. Vừa rồi hắn đã để bóng đen đem chung quanh dò xét một lần, xác nhận trại bên trong không có phát hiện khả nghi chuyện. Xem ra cuối cùng vẫn muốn tại Dương Cửu Diên trên thân ra tay. Ngày này, Cố Tu một đoàn người bị Tiểu Nina an bài tại trại bên trên ở lại. Đêm đó 11 điểm, chuẩn bị nghỉ ngơi Cố Tu, nghe được ngoài cửa sổ vang lên trận trận côn trùng kêu vang. Cùng bình thường côn trùng kêu vang khác biệt, Cố Tu lúc trước cùng Dương Cửu Diên học qua, đây là Nam Cương đặc hữu phương thức liên lạc. Mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới đi. Dưới ánh trăng, Dương Cửu Diên cái bóng bị kéo đến lao dài. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn chăm chú lên Cố Tu. Lần này, Cố Tu đi theo nàng hướng trên núi đi đến, vẫn là tối hôm qua con đường kia. Khác biệt chính là, khi đi ngang qua một cái lối rẽ, lần này đi cùng tối hôm qua phương hướng khác nhau. Cố Tu nhìn xem tối hôm qua đi con đường kia, chần chờ một giây, tiếp tục đuổi theo. Không biết đi được bao lâu, thời gian dần qua đỉnh đầu ánh trăng không thấy. Ngẩng đầu nhìn lại, một mảng lớn mây đen chặn ánh trăng. Đường dưới chân càng ngày càng ngập đèn, bất quá đây đối với Cố Tu mà nói cũng không tính là cái gì. Ước chừng lại đi tiếp 20 phút, phía trước Dương Cửu Diên rốt cục dừng bước. Tay nàng chỉ hướng phía trước. Cố Tu theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vị trí kia có một gốc ước chừng phải 10 người khả năng vây quanh cổ thụ. Không biết do cây này ở chỗ này sống sót bao lâu, bất quá có một chút có thể khẳng định. Bất luận thứ gì, sống sót thời gian càng lâu, liền càng dễ dàng thành tinh. Tựa như nhân sâm tinh, cây rong tinh, bọn hắn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, sinh ra linh trí. Không chờ hai người tới gần, kỳ quái một màn xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy vây quanh cây đại thụ kia một vòng chậm rãi phát lên một tầng màu đen âm khí. Cùng sáng sớm nhìn thấy trước Vu Vương xuất hiện phương thức rất giống. Chẳng lẽ đây cũng là Vu Vương linh hồn? Cố Tu trong lòng kinh ngạc, cũng không có khinh thường, nắm thật chặt trong tay Thiên La Tán. Một khi xảy ra tình huống, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mắt thấy hắc vụ càng ngày càng đậm, đứng tại Cố Tu bên cạnh Dương Cửu Diên bỗng nhiên quỳ xuống, vẻ mặt thành kính nhìn về phía hắc vụ. Đúng lúc này, hắc vụ dường như bị người từ giữa đó xé mở. Một người mặc cùng hiện đại nam cương người có chút tương tự trang phục nam tử đi ra. Theo sự xuất hiện của hắn, không khí chung quanh bên trong truyền đến trận trận tiếng kêu quái dị, liên tục không ngừng, tựa như côn trùng đang hát đồng dạng. Theo sự xuất hiện của hắn, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống 10 độ. Nguyên bản miêu cương trôi núi cao, mùa hạ ban đêm nhiệt độ liền thấp, giờ phút này chỉ sợ liền 10 độ cũng chưa tới. Sự xuất hiện của người này, nhường Cố Tu cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Lại nhìn vị ở nơi đó Dương Cửu Diên, thành kính nằm rạp trên mặt đất, giống một cái trung thực tín đồ đồng dạng. Chương 133, công bằng quyết đấu chương 133, công bằng quyết đấu một người đàn ông. Cái kia tên nam tử nhìn thấy Cố Tu thoáng có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên Dương Cửu Diên mang Cố Tu đi lên cũng chưa nói cho hắn biết, xem ra khống chế Dương Cửu Diên người chính là hắn. Người kia thấy Cố Tu không có một tia e ngại, trên mặt nhiều một chút vẻ tán thưởng. Tiểu tử ngươi sẽ không phải chính là nàng trong miệng nói cái kia vừa ý người a? Hắn mặc dù lão, nhưng không phải ngốc, có thể bị nàng mang ra cái này tới chỉ có thể là loại quan hệ đó. Khu khu, quá dọa người rồi, hắn cũng không muốn hiện tại liền thành nhà, giữa bọn hắn chỉ là ngươi tình ta nguyện, không có càng nhiều ý nghĩ. Cố Tu cảm thấy mình hiện tại tuổi trẻ tươi đẹp, còn không muốn bị nữ nhân cái chốt chết. Tiền cho thiếu đi muốn ổn nào, tiền cho nhiều nói ngươi giữ lại tiền riêng, đi ra ngoài nhất định phải mua trà sữa, khúc mắc nhất định phải đưa hoa tươi. Phí hết lực, bỏ ra tiền, không có đưa đến trong tâm khảm, còn muốn bị cửa trách. Có tiền này, chính mình lấy ra khao một chút vất vả công tác chính mình chẳng lẽ không tốt sao? Hắn vừa muốn mở miệng phủ định, quỳ trên mặt đất, từ đầu đến cuối chất phát Dương Cửu Diên bỗng nhiên đáp, là hắn. Nghe được nữ nhân khẳng định trả lời chắc chắn, Cố Tu vừa định khoát tay giải thích không có quan hệ gì với mình, đừng đụng xứ quay đầu, trước mắt nam tử trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đầu của hắn tựa như là thổi lên khí cầu, không ngừng biến lớn, ánh mắt đều có chân cầu đồng dạng lớn. Miệng rộng chậm rãi mở ra, một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt. Cố Tu che mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Cũng không biết cái lao quỷ này bao nhiêu năm không có đánh răng, thối như vậy. Kiệt kiệt kiệt. Nam quỷ quái cười thanh âm trong sơn cốc quanh quẩn, Cố Tu lần nữa nghe được trận trận khét đều. Đã như vậy, vậy liền để ta ăn ngươi. Nam tử mở ra miệng rộng, bên trong tràn đầy bén nhọn răng nanh. Cố Tu trong tay Thiên La Tán tế ra, màu đen mặt dù tại thiên không nhanh chóng xoay tròn, biến thành tinh hồng sắc. Tiểu tử ngươi, có chút bản sự, nhưng là không nhiều. Miệng rộng hướng phía Cố Tu Thiên La Tán cắn một cái xuống dưới. Răng rắc. Một tiếng vang dọn. A thê thảm tiếng kêu rên trong núi quanh quẩn. cùng với tiếng kêu rên, lúc trước trận kia trận khét đều, lại cũng đi theo phát ra như là kêu rên đồng dạng thanh âm. Ngay cả quỳ trên mặt đất Dương Cửu Diên, thống khổ uốn éo người. Nam nhân đầu đã khôi phục nguyên dạng, hắn che miệng, có thể rõ ràng nhìn thấy, miệng bị lom xuống dưới. Một đôi mắt thật chặt chăm chú vào Cố Tu Thiên La Tán bên trên, hắn giờ phút này đã không có vừa rồi phép lối. Cố Tu nhíu mày, liền cái này, làm đầu to tới dọa người. Hiện tại linh dị chủ đề công viên đều không ai chơi loại trò chơi này, tốt xấu đến điểm mới lạ. Nhưng mà nam nhân tiếp xuống một câu, trực tiếp nhường Cố Tu mở rộng tầm mắt. Trên tay ngươi cái kia vũ khí quá mạnh, không được, chúng ta muốn công bằng quyết đấu. Cố Tu mở to hai mắt, trong lúc nhất thời đại não lại có chút phản ứng không kịp. Hắn không nghe lầm chứ, một cái quỷ, vẫn là không biết rõ chết bao nhiêu năm lão quỷ. Vậy mà đối với hắn một cái chừng 20 tuổi trẻ nói, muốn công bằng quyết đấu, không thể dùng quá mạnh vũ khí. Cái này không tựa như cái kia Mỹ Lệ Quốc, đối với nước ta tăng lên xuất khẩu thuế quan, phản quay đầu lại nói cho chúng ta biết, vì công bằng các ngươi không thể thêm. Đã ngươi muốn công bằng, vậy thì cho ngươi làm công bằng, muốn nói bà bối, Cố Tu dám nói thứ hai, chỉ sợ hiện tại không ai dám nói thứ nhất. Cố Tu đem Thiên La Tán vác tại sau lưng, rút đường này, lấy ra Thái A kiếm. Trên thân kiếm hiện ra ung tùm hàn quang, chỉ một cái, liền biết kiếm này nhất định rất sắc bén. Thái A kiếm từ khi tới Cố Tu trong tay, hắn nhưng là không ít tại kiếm này trên thân bỏ công sức. Thế nào âm tà, làm sao tới? Nam nhân nhìn thấy Cố Tu trong tay cầm trường kiếm ngây ngẩn cả người. Cố Tu hai tay cầm kiếm, đem lực lượng toàn thân tất cả đều tập trung ở trên cánh tay, hướng phía nam nhân vung ra một kích. Một kích này, nương theo lấy núi kêu biển gầm, trong không khí hình như có trận trận rồng âm. Nam nhân ra sức ngăn cản, hai đầu gối đập xuống đất, hai mắt phun ra, trong miệng thoát ra máu đen. Cái kia màu đen máu rơi trên mặt đất, tựa như rội tới đất bên trên axit sùn phiu diệt, phát ra xì xì thanh âm. Chủ tử bảnh. Nam nhân nói còn chưa dứt lời, thân thể bỗng nhiên bạo tạc, biến thành màu đen sương mù. Một trận gió thổi tới, đem những này khói đen thổi tan. Cố Tu thu hồi Thái A kiếm, nói câu, thật đồ ăn. Phế đi hắn như thế nửa ngày công phu, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, kết quả liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Chỉ có Cố Tu trong lòng biết, vừa rồi hắn một kích kia đến tột cùng dùng mấy thành khí lực. Hiện tại hắn vô cùng tưởng niệm hắn tấm kia giường lớn, thật muốn ở phía trên ngủ dài đằng đẵng. Theo nam nhân chết, nguyên bản che khuất bầu trời đại thụ trong chớp mắt khô héo. Chuyện đã bãi bình, Cố Tu tiện tay gãy hai cái chỉ tiểu tử, đem hôn mê Dương Cửu Diên bỏ vào trong đó một đỉnh, chính mình lên mặt khác một đỉnh. Người giấy Cố Kiệu cứ như vậy, ở trên núi chậm ung dung đi trở về. Một bên khác, Tần Chính đang bưng trà chuẩn bị uống, ngực đột nhiên đau đớn một hồi, phun ra một búng máu, đem chén trà nhuộm đỏ. Ngồi đối diện hắn Khương Chân Tổ tay cầm tử bình, chỉ là ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Trong giọng nói mang theo có chút không nhịn được nói, có ác tâm hay không, muốn chết đi ra ngoài rẽ phải, tạm biệt không đưa. Đối mặt Khương Chân Tổ như thế không khách khí đổi người, Tần Chính trên mặt không có một tia sinh khí. Hắn cầm ra khăn, lau sạch nhẹ nhẹ khoe môi, tự rêu cười một tiếng. Người cái kia tiểu huynh đệ, quả nhiên năng lực không tầm thường. Nghe nói như thế, Khương Chân Tổ nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Chỉ là trong ánh mắt vẻ khinh bỉ vẫn như cũ không giảm. Ngươi không nói cho ta bởi vì không sao cả, ngược lại hắn sớm tối đều là ta vật trong bàn tay. Tần Chính đứng người lên, 1m9 trên thân, mang theo đế vương giống như bị áp. Khương Chân Tổ mánh sau khi ực một hớp rượu, ha 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 cười to. Khương Chân Tổ ngẩng đầu mặt hướng Tần Chính, hai người mặt đối mặt, ở giữa khoảng cách không đủ một quyền. Ngươi không tin có thể thử một chút. Nói xong không nhìn hắn nữa, tiếp tục uống rượu. Tần Chính ngồi dậy, theo bản năng hất lên áo bào, lúc này mới phát hiện, trên người bây giờ mặc quần áo, không có rộng lượng tay áo. Chấm nhất định sẽ thực hiện đại nhất thống. Nói xong đi ra ngoài. Ngay tại hắn một cước bước ra cửa phòng lúc, Khương Chân Tổ thanh âm vang lên lần nữa. 2000 năm, ngươi nên buông xuống, không bằng đi xem một chút bây giờ tốt đẹp non sông. Nghe nói như thế, Tần Chính hơi vung tay đi ra ngoài. Đối với hắn thái độ này, Khương Chân Tổ cũng không tức giận. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, cảm khái nói, Thương Hải Tam Điển, ngàn năm bất quá trong chớp mắt. Cần gì phải đi chấp nhất đã từng đủ loại. Nói xong đem trong bình rượu còn dư lại toàn bộ uống sạch. Cố Tu đem Dương Cửu Diên mang về, lại đi gặp một lần đời trước Vu Vương, nói cho hắn biết mình đã giải quyết. Vu Vương không tiếp đuối, biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai Dương Cửu Diên tỉnh lại, nhìn thấy Cố Tu mấy người, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Thằng đến Kiều Nhi Na cho nàng giảng những ngày này trải qua, nàng mới biết được mình bị Vương Cổ khống chế. Cố Tu mấy người cũng là theo Dương Cửu Diên trong miệng biết được, tối hôm qua cùng Cố Tu đại chiến người kia là Nam Cương đời thứ nhất Vu Vương Cương. Lúc trước Kiều Nhi Na hai cái nữ nhi chính là muốn gả cho hắn. Nghe được cái này Kiều Nhi Na lòng còn sợ hãi, may mắn các nàng chạy trốn. Chuyện đã kết thúc, Cố Tu một đoàn người chuẩn bị rời đi. Dương Cửu Diên phát hiện, thời gian qua đi 5 năm, lần nữa nhìn thấy Cố Tu, chẳng biết tại sao, giữa hai người dường như cách một đạo bình chướng. Nàng biết giữa bọn hắn không có khả năng, đây là 5 năm trước liền đã biết đến kết quả. Cố Tu một đoàn người rời đi Nam Cương, từ nay về sau Cố Tu lại chưa bước vào Nam Cương một bước. Dương Cửu Diên tại Kiều Ni Na lúc gần đi, cho nàng một cái màu đen bình, dặn dò nàng gặp phải nguy hiểm lại mở ra. Nàng một lòng chỉ là Nam Cương bách tính, lại chưa bước ra Nam Cương một bước. Ngay tại Cố Tu mấy người đi không lâu sau, Dương Cửu Diên phát hiện chính mình mang thai. Cứ việc nàng không biết rõ hải tử đến tuột cùng là như thế nào tới, bất quá nàng dám khẳng định, đứa bé này nhất định là Cố Tu. Từ đây nàng chỉ một lòng chiếu cố con dân của mình, an tâm nuôi dưỡng hải tử. Đây hết thảy, ở xa ở ngoài ngàn dặm Cố Tu hoàn toàn không biết. Chương 134, dám khiêu chiến Cố Tu như nhân chương 134, dám khiêu chiến Cố Tu như nhân Cố Tu lần nữa sử dụng bị sai lệnh, theo âm gian mở đường. Có kinh nghiệm lần trước, lần này ngoại trừ Trương Phú Quý cùng Tiểu Nhi Na biểu hiện được có chút chấn kinh, những người khác đã là một bộ gặp không sợ hãi thần sắc. Ngày thứ hai Cố Tu đi một chuyến cục 749. Lần này đi Nam Cương, hắn mơ hồ cảm thấy, nam nhân kia bỗng nhiên xuất hiện nhất định cùng cái kia thiên thạch vũ trụ thoát không ra quan hệ. Khi hắn đi vào cục 749, không giống với trước kia quận cũ kẽ, hôm nay cục 749 có thể nói kín người hết chỗ. Cố Tu vừa bước vào cục 749 đại môn, liền có không dưới mấy chục đạo ánh mắt hướng hắn xem ra. Hắn nhíu nhíu mày, đều tới. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, nguyên bản đoạn thời gian trước tự quét tuyết trước cửa huyền môn. Lần này vậy mà phái ra không ít tinh nhuệ đệ tử. Cố Tu danh hào bây giờ tại huyền môn kia là tương đối vang dội. 20 tuổi ra mặt niên kỷ, không có sư môn, không có bối cảnh, xác nhận dựa vào chính mình tại cái này huyền môn xông ra một phiến thiên địa. Những cái kia chính phái các lão đầu, hàng ngày nhìn Cố Tu than thở. Cảm thán vì sao chính mình không có vận khí như vậy. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút lúc trước Cố Tu cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, hắn không phải không muốn đi qua đầu nhập vào những cái kia danh môn chính phái. Bọn hắn lúc đó đối đãi hắn liền như là đối đãi chó nhà có tang, nhất là đám kia con lựa trọng, thậm chí nói cho chó ăn đều sò cho hắn ăn mạnh. Cuối cùng là sư phụ thương hại hắn chưa chấp hắn, cũng đem cuộc đời của mình sở học dốc túi tương thụ. Nếu như không có sư phụ, cũng sẽ không có hôm nay Cố Tu. Ta tu lại như thế nào, ai quy định tu hành con đường này chỉ có thể dạng này đi. Hắn học chính là bảng môn phái tả, lại không ảnh hưởng hắn trừ bạo an dân. Ít ra, hắn kiếm mỗi một phân tiền đều là tâm hắn an lý đến kiếm được. Không giống đám kia tên trọc chết tiệt, gạt người còn không thừa nhận. Hắn Cố Tu thật là sống ở dưới ánh mặt trời, sinh trưởng ở gió xuân bên trong, về phần căn chính đáng hay không không biết rõ, ít ra bây giờ còn chưa lệnh ra ba thanh niên tốt. Ăn được, ngủ ngon, chơi tốt. Cố Tu chỉ là trong đại sảnh nhìn lướt qua, kéo qua một cái ngay tại cho một gã đệ tử làm đăng ký mỹ nữ, hỏi thăm Trương Trấn Quốc ở đâu. Mỹ nữ nhìn thấy hắn, cung kính thi lễ một cái, nói cho hắn biết Trương Trấn Quốc giờ khắc này ở phòng họp, nếu như hắn có chuyện, có thể tìm Lý bí thư. Mỹ nữ nói, chỉ vào một cái mang theo viền tơ bằng cùng, trên người mặc giả dạng áo sơ mi trắng, thân dưới mặc bó sát người bao mưa máy, trong tay cầm một phần văn kiện. Tại nàng bên cạnh một cái nhân viên công tác ngay tại báo cáo công tác. Nhìn thấy người, Cố Tu liền nhận ra, hướng mỹ nữ một giọng nói tạ ơn, nhấc chân hướng Lý bí thư đi đến. Dính trụ. Cố Tu vừa đi hai bước, lúc trước đang cùng mỹ nữ làm đăng ký tên nam tử kêu bỗng nhiên ngựa khí bất tiện hô một tiếng. Cố Tu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn, chỉ mình, không xác định nói, đang nói chuyện với ta. Nam tử ngẩng cao lên đầu, mũi vểnh lên trời, trên mặt thần sắc mang theo nồng đậm xem thường. Ngươi không thấy được nàng tại cho ta làm đăng ký sao, không biết rõ tới trước tới sau. Cố Tu bị cái này đột nhiên đạo đức lừa mang đi làm ngộng. Hắn chỉ là hỏi thăm vấn đề, làm sao lại thành chân ngang. Một bên mỹ nữ cũng mới kịp phản ứng, đội vàng giải thích. Tiên sinh, không phải như vậy, tiên sinh tránh ra, hiện tại là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Nam nhân chờ nữ nhân nói xong, liền cắt ngang nàng. Cố Tu ánh mắt nhắm lại, biết hắn người, nếu là nhìn thấy Cố Tu giờ phút này thần sắc, liền biết, hắn đã tức giận. Hôm nay người này chỉ sợ muốn nằm đi ra ngoài. Nhưng mà nam nhân trước mặt còn không biết nguy hiểm đã đến gần, hắn còn đắm chìm trong trở thành tiêu điểm trong hư vấn. Cố Tu nhìn một chút y phục trên người hắn, không phải hắn nhận biết mấy cái kia chính phái người. Cũng có trách, ngay cả Cố Tu cũng không nhận ra. Phải biết, từ khi hắn lần trước tại Côn Sơn trổ hết tài năng về sau, Cố Tu cái tên này liền đã thật sâu khắc ấn tại tất cả ở đây miền môn người tâm bên trong. Bọn hắn giáo dục đệ tử, ngày sau gặp phải Cố Tu, hoặc là khách khí, hoặc là đi vòng, nếu là thật sự cùng Cố Tu đối đầu, tuyệt đối không nên nói mình là cái nào môn phái. Bởi vì Cố lão ma báo thủ phương thức chính là chạm thảo trừ căn, rất có thể vì một người, cuối cùng diệt một cái cửa. Dương Hạo ngay từ đầu rất đắc ý, tại trong sư môn, hắn cũng coi là thiên chi tiêu tử. Hắn sư phụ yêu nhất treo ở bên miệng một câu chính là, đồ đệ của ta, tuyệt không so cái kia thiên tà đạo nhân chênh lệch. Đến mức hắn thật coi là, chính mình thật liền có thể cùng Cố Tu phân cao thấp thực lực. Cố Tu ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghe được Dương Hạo nói muốn khiêu chiến Cố Tu, đại sảnh đám người nhìn về phía Dương Hạo ánh mắt thay đổi. Không ai mở miệng, bọn hắn đều đang đợi Cố Tu đáp lời. Cố Tu xì khẽ một tiếng, thản nhiên nói, ta không giết hạng người vô danh. Cố Tu khinh thường thái độ, nhưng Dương Hạo cảm giác mình bị vũ nhục. Hắn đứng người lên, tự giới thiệu, ta chính là Thương Lan núi lớn đệ tử Dương Hạo. Cố Tu sờ lên cái cằm, nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới môn phái này. Đây là một cái mới thành lập bất quá nhất bách năm tiểu môn phái, cùng Long Hổ Sơn những cái kia đều không tại trên một đường thẳng. Cố Tu nhất thời nhớ không ra thì sao cũng là tình có thể hiểu. Cố Tu suy nghĩ động tác, tại Dương Hạo trong mắt, liền thành Cố Tu xem thường hắn sư môn. Giờ phút này cơn giận của hắn càng là đạt đến đỉnh phong. Nếu là Cố Tu biết hắn ý nghĩ này, nhất định sẽ nói cho hắn biết, chính là xem thường, thì phải làm thế nào đây? Dương Hạo dù sao tuổi trẻ, lại tự cao tự đại, trực tiếp rút ra kiếm trong tay, liền phải cùng Cố Tu phân cao thấp. Cố Tu trong tay Thiên La Tán mở ra, nguyên bản ngay tại họp trường Trấn Quốc dẫn một đám người đi ra. Hóa ra là Lý Bí Thư phát hiện tình huống không đúng, vội vàng chạy tới hồ trường Trấn Quốc. Kỳ thật Cố Tu đã sớm cảm nhận được đám người này tới, hắn khỏe môi câu lên một vệt mỉm cười. Hắn có phải hay không quá lâu không có ở trước mặt những người này ra tay, những người này đều quên hắn Cố Tu là cái gì người. Trong tay Thiên La Tán bay ra đem Dương Hạo bao lại, trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Đông nhiên trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, Dương Hạo, không phía sau dây bằng dạ cũng không nói ra miệng, Thiên La Tán bên trong toát ra trận trận hắc khí, chớp mắt liền đem nam nhân linh hồn hút vào dù bên trong. Không có linh hồn thân thể, mất đi trèo trống, ở vang ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình bẹn bẹn chỉ có một giây, nhanh bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Ngay tại những người khác còn tại xuất thần lúc, một cái lao đầu gỡ ra đám người chạy tới. Ôm lấy trên mặt đất Dương Hạo thi thể gào khóc. làm đối đầu Cố Tu ánh mắt, lão giả thân thể run lên, trong ngực Dừng Hạo thi thể trượt xuống. Ta nhận lầm người, ta không biết hắn. Lão giả do dự 2 giây, nhanh chóng lau khô khỏe mắt nước mắt, vội vàng đứng dậy, trốn đến đám người đằng sau. Đám người thổn thức phản ứng của hắn, nhưng cũng biết, đối mặt Cố Tu, không người nào dám thật đứng ra. Trương Chấn Quốc có chút nhức đầu nhìn xem Cố Tu. Hắn đây chính là ngay trước mặt mọi người giết người, cái này khiến hắn xử trí như thế nào? Thật là hắn lại không thể xử phạt Cố Tu, chỉ có thể xử xuất hắn ba phải bản sự. Ai, đây là có chuyện gì? Cố Tu tiếp thu được hắn ánh mắt, mắt mù nói rằng, người này vừa rồi muốn hành thích ta, ta vì bảo đảm bất đắc dĩ mới ra tay phản kích. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Cố Tu nói xong, quét về phía lúc trước ngay tại đại sảnh đám người. Đám người tiếp thu được Cố Tu ánh mắt, vội vàng gật đầu phụ họa, sợ mình muộn một chút, kế tiếp bị thu vào đi chính là mình. Thậm chí đem chính mình não bổ cố sự tình hình nói ra. Cố Tu nhíu nhíu mày, ngẩng đầu, nghe hắn bọn hắn nói, thầm nghĩ, không tệ lắm, đều rất có tiến bộ. Nếu là người kia đi đầu đầm Cố Tu phía trước, Cố Tu vốn là cục 749 phó cục trưởng, hành thích phó cục trưởng, bị phản sát, cũng hợp tình hợp lý. Trương Chấn Quốc bố tấm, chuyện này cứ như vậy đi qua. Dương Hạo thi thể rất nhanh bị người xử lý sạch sẽ, Cố Tu tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt hạ, đi theo Trương Chấn Quốc cùng một chỗ đi tới phòng họp. Tại cửa phòng họp đóng lại một phút này, hắn chỉ cảm thấy phía sau có một đạo âm tàn ánh mắt tại nhìn chòng chọc vào hắn. Chương 135, tay xé linh dị mãnh nhân. Chương 135, tay xé linh dị mãnh nhân. Cố Tu đi theo đám người đi vào phòng họp. Không nghĩ tới bên trong lại còn ngồi một số người. So với bên ngoài những người kia khi nhìn đến Cố Tu lúc, mang theo ý sợ hai ánh mắt, những người này càng nhiều chính là khinh thường. Ở trong đó liền có từng bị Cố Tu huyết tẩy phần môn. Cũng không biết Liễu Không chuyện kia bọn hắn là như thế nào đối đại chúng giải thích, bất quá xem bọn hắn bây giờ khí định thần nhàn dáng vẻ, xem ra là đã giải quyết. Trương Chấn Quốc ngồi vị trí giữa, những người khác trở lại riêng phần mình vị trí. Cố Tu là tạm thời tới, trước đó cũng không có chừa cho hắn vị trí, ngồi Trương Chấn Quốc bên người mấy người kia bởi vì không có đứng dậy dự định. Cố Tu cũng lười cùng bọn hắn so đo, hướng phía sau nhất vị trí kia đi đến. Nghe xong một hồi, Cố Tu biết đại khái bọn hắn hôm nay tại sao lại tụ ở chỗ này. Thì giai đoạn thời gian trước buộc phát trận kia ác mộng, Cố Tu phái người đi xử lý, tiện thể theo cục 749 cầm đi 50 ức duy trì. Bọn hắn thấy một lần có chỗ tốt, ngồi không yên, hiện tại chính là tìm đến Trương Chấn Quốc đàm phán. Đại khái ý tứ chính là, bọn hắn gần nhất cũng phái rất nhiều đệ tử ra ngoài thanh lý linh dị, cũng có một chút đệ tử bị thương. Hy vọng cục 749 cũng có thể giống Cố Tu như thế, cho bọn họ bồi thường thỏa đáng. Bọn hắn nhiều như vậy huyền môn chính phái đệ tử, thế nào cũng so Cố Tu cái kia tạm thời tổ chức gánh hát do mạnh. Bọn hắn cảm thấy bọn hắn đưa ra nhất bách thứ phụ cấp hợp tình hợp lý. Đám người này, ngươi một lời, ta một câu nói, còn thỉnh thoảng hướng phía Cố Tu phóng tới một cái cựu thị ánh mắt. Cố Tu an vị ở phía sau lặng lặng xem bọn hắn biểu diễn, đám người này, thật không hổ là danh môn chính phái xuất thân, miệng đầy đều là nhân nghĩa đạo đức. Chỉ cần không phải theo chuyện của bọn hắn, chính là không nhân nghĩa, không đạo đức. Lúc trước ác ngộng sự kiện lúc bộc phát, mời bọn họ hỗ trợ xử lý. Những người này lúc trước làm sao làm, nguyên một đám đóng cửa lại đến, sợ rước họa vào thân. Là Cố Tu mang theo hắn đám kia học sinh tiếp nhận nhiệm vụ này, huống chi Cố Tu muốn những số tiền kia là vì vũ trang học sinh. Trương Chấn Quốc mới là trường học hiệu trưởng, là học sinh của hắn. Nói cách khác, những người kia học thành đi ra, chính là bọn hắn cục 749 người. Là người mình dùng tiền, cái này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Nhìn thấy người khác có chỗ tốt, này sẽ các ngươi nhảy ra ồn ào, đầu tiên Trương Chấn Quốc nơi này cũng sẽ không đồng ý quả nhiên, nghe bọn hắn nói như vậy, ngồi vị trí trung tâm Trương Chấn Quốc sắc mặt càng ngày càng đen. Bành! Hội trường rốt cục an tĩnh lại. Trương Chấn Quốc hai tay nắm tay, khí tức đều có chút hỗn loạn. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, "Lý bí thư, đi đem kia phân số theo lấy ra." Lý bí thư đi ra ngoài, trong hội trường vẫn như cũ yên tĩnh. Ngồi Trương Chấn Quốc bên người những người kia liếc mắt nhìn nhau. Ước chừng qua 2 phút, Lý bí thư lần nữa trở về, lần này trên tay của nàng nhiều hơn một phần màu lam cặp văn kiện. Trương Chấn Quốc nghiến răng nghiến lợi nói, niệm cho bọn họ nghe. Long Hồ Sơn trong một tháng xử lý sự kiện linh dị 200 kiện. Long Hồ Sơn trưởng môn đứng thẳng người lên, mang trên mặt tươi cười đáp ý Phật môn xử lý sự kiện linh dị 500 kiện. Không hổ là Phật môn. Một tháng 500 kiện, đây đã là tương đối thực lực khủng bố. Đại biểu Phật môn Thiếu Lâm chùa Phương Trượng Liễu Nhiên đại sư đứng lên. A Di Đà Phật, không đáng nhắc đến. Hắn mặc dù ngoài miệng nói không đáng nhắc đến, hiện ra nụ cười trên mặt lại là ép đều ép không đi xuống. Khinh miệt quét mắt Long Hồ Sơn trưởng môn, chậm rãi ngồi xuống. Đằng sau niệm đến môn phái, xử lý sự kiện linh dị đều không có Phật môn nhiều, có 200 nhiều, có chỉ có mấy chục kiện. Cuối cùng Lý bí thư nâng lên Cố Tu lúc, tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai, bọn hắn muốn nhìn một chút, một cái tà tu cứu có thể làm được nhiều ít. Cố Tu xử lý sự kiện linh dị một bạc kiện. Tê theo Lý bí thư niệm xong, trong phòng họp một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Một bạc kiện, bọn hắn nhiều người như vậy một tháng khả năng xử lý những này, một mình hắn mang theo kia nhất bách học sinh liền xử lý một bạc kiện. Làm sao có thể? Trương cục trưởng, ngài không thể bởi vì Cố Tu là cục 749 phó cục trưởng ngay tại trên số liệu vì hắn tại làm giả a. Trước hết nhất đưa ra chất vấn là Liễu Nhiên phương trưởng. Phật môn sở dĩ có thể xử lý 500 kiện, cái này cũng cùng Phật môn chùa chiến đông đảo, trong môn đệ tử đông đảo thoát không ra quan hệ. Dù là như thế, bọn hắn xử lý một cái sự kiện linh dị đều cần ít ra 3 tên đệ tử phối hợp. Hơn nữa những đệ tử này cũng đều là đã tu tập 10 năm trở lên người. Những cái kia mới nhập môn đệ tử, đừng nói cùng linh dị đấu, chính bọn hắn không bị linh dị ăn đều là chuyện tốt. Dù là như thế, bọn hắn cũng như cũ có người thụ thương. Cố Tu liền mang theo kia chỉ là nhất bách nhiều người, làm sao có thể một tháng xử lý hơn 1 vạn. Hắn nói ra, những người khác cũng nhao nhao đi theo phụ họa, cái này theo bọn hắn nghĩ cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bọn hắn tranh luận mặt đỏ tới mang hai, bị bọn hắn đàm luận người trong cuộc, giờ phút này hai tay chống cằm nhắm mắt lại đang ngủ. Trương Chấn Quốc liền biết hắn sẽ không tin, thế là lại để cho Lý Bí Thư cho đại gia thả một đoạn Cố Tu học sinh xử lý sự kiện linh dị video. Trong video hai người vai sóng vai đi tại trên đường cái. Ngọn đèn hôn ám đánh vào trên người bọn họ, đem bọn hắn cái bóng kéo đến lao dài. Đúng lúc này, hai người góc độ không thay đổi, mà bọn hắn trên mặt đất cái bóng xảy ra biến hóa. Cái bóng kia vậy mà thoát lực theo trên người của bọn hắn thoát ly, thành hai cái đen như mực người, đi theo phía sau hai người. Đi ở phía trước hai người vẫn như cũ không nhanh không chậm đi lên phía trước, trong lúc đó bọn hắn dường như đang thảo luận cái gì, cũng không có phát hiện sau lưng dị thường. Mắt thấy kia hai đạo bóng đen cách bọn họ càng ngày càng gần, lòng của mọi người cũng nâng lên cổ họng. Ngay tại bóng đen kia khoảng cách hai người không đến 1 mét thời điểm, đi tại phía trước hai người bỗng nhiên quay đầu. Hai người vẻ mặt hưng phấn, một người nắm lấy một cái bóng người màu đen, hưng phấn kêu to. Ha ha ha, lão tử rốt cục có thể quang minh chính đại giết người. Nói, sau một khắc, hai tay đồng loạt dùng sức, trực tiếp đem bóng đen từ giữa đó xé nát. Theo bóng đen bị xé nát, hắn trên mặt đất cái bóng lần nữa trở về. Một người khác, gần giống như hắn, trong mắt cuồng nhiệt không giống làm bộ, trực tiếp răng rắc đem bóng đen đầu tách ra xuống dưới. Hai người động tác rất nhanh, nhanh đến theo công kích tới kết thúc chỉ có ngắn ngủi 1 giây đồng hồ. Thế này sao lại là người có thể làm được, liền xem như bọn hắn những đại pháp sư này ra mặt, thế nào cũng phải có móc đồ giấy, vãi ra động tác gã hai người này vậy mà có thể trực tiếp tay xé linh dị thể. Phòng họp tính đáng sợ, chỉ nghe được hô hô tiếng thở dốc, vẫn có chút chậm. Trầm thấp giọng nam bỗng nhiên vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Ánh mắt mọi người cùng nhau hướng Cố Tu nhìn lại. Hắn mới vừa nói hai người kia thủ pháp chậm. Theo linh dị thể xuất hiện tới được giải quyết, lúc này mới ngắn ngủi bất quá 5 giây thời gian, hắn vậy mà nói chậm. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, Cố Tu nhóm học sinh này giống như chỉ học được 1 tháng a, hắn đến tuột cùng là thế nào làm được, dùng 1 tháng thời gian liền để những người này trưởng thành khủng bố như thế. Đúng, bọn hắn là dùng kinh khủng để hình dung. Dù sao tại Huyền môn, liền chưa nghe nói qua, học tập 1 tháng, liền có thể tay xé linh dị thể. Khu khu. Trương Chấn Quốc nhẹ một tiếng, đem mọi người ánh mắt lần nữa kéo về. Lần này trên mặt của hắn mang theo cười đắc ý, lúc nào thời điểm, các ngươi cũng có thể có như thế trình độ, lúc nào thời điểm bàn lại, tan họp. Trương Chấn Quốc trực tiếp đứng người lên, tuyên bố tan họp, không cho đám này tự cho là đúng ra hỏa một chút do dự cơ hội. Hôm nay việc này vừa ra, Huyền môn chỉ sợ thật sắp biến thiên. Chương 136, Tần Chính lại là Tần Thủy Hoàng. Chương 136, Tần Chính lại là Tần Thủy Hoàng trở lại phòng làm việc. Trương Chấn Quốc đốt một điếu thuốc, hắn kích động nói, Cố Tu, cái này 5 tỷ hoa giá trị, thật giá trị. Đây là từ hắn lên làm cục 749 cục trưởng đến nay, lần thứ nhất đùng đùng đánh mặt những người kia. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian 1 tháng, đã có như thế rõ rệt hiệu quả, nếu là lại cho những người này một chút thời gian, bọn hắn nhất định sẽ trở thành kế tiếp Cố Tu. Đã từng những thanh âm nghi ngờ kia, hết thảy đều biến mất. Chỉ sợ hiện tại hối hận nhất chính là đám kia đề nghị để Cố Tu mang một đám phạm nhân người tu hành. Bọn hắn khả năng cũng không nghĩ tới những cái kia người có vấn đề, lại sẽ có như vậy năng lực, không có so cái này đánh mặt thoải mái hơn sự tình. Cố Tu cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kiêu ngạo, dù sao những người này là hắn mang ra, thực lực của bọn hắn hắn rõ ràng nhất. Xử lý những cái kia nhỏ sự kiện linh dị có thể, lại lớn điểm lại không được. Cố Tu đây cũng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối với đám kia học sinh mà nói, chỉ cần có thể để bọn hắn có phát tiết lối ra, mặc kệ là người hay là quỷ, chỉ cần có thể giết là được. Chính là bọn hắn loại này không sợ chết tinh thần mạo hiểm, tại Huyền môn chỉ sợ đều muốn bồi dưỡng rất lâu. Đây chính là giữa hai bên chênh lệch, mà lại quỷ là sợ ác nhân. Cho dù là bọn họ thành quỷ, ý nguyên sợ ác nhân. Cố Tu lần này tới cũng không phải là vì nghe Trương Chấn Quốc khen ngợi, hắn thấy, nếu cầm tiền của người khác, liền phải đem sự tình cho người ta làm tốt. Dù sao hắn chỉ nhận tiền. Trương cục, lần này đi miêu trại, ta gặp một người, hắn tự xưng là Nam Cương đời thứ nhất Vũ Vương, ta muốn thấy nhìn, chúng ta nơi này có không có liên quan tới hồ sơ của hắn. Cả nước các nơi tất cả cùng linh dị có liên quan sự tình, cục 749 cục đều có thu thập, nơi này chính là lớn nhất trung tâm tình báo. Trương Chấn Quốc trực tiếp đem Lý Bí Thư hô tiền đến, dặn dò nàng cho Cố Tu sao chép một phần liên quan tới Vũ Vương tư liệu mang đi. Lý Bí Thư sau khi rời khỏi đây, Cố Tu trực tiếp ngồi vào Trương Chấn Quốc trên mặt bàn. Trương cục đổi khẩu vị. Trương Chấn Quốc nhíu mày, ra hiệu trong phòng của hắn có giám sát, không nên nói lung tung. Sau đó Cố Tu lại đưa ra xem xét liên quan tới Thiên Thạch cùng Tần Thủy Hoàng tư liệu. Hắn bây giờ hoài nghi Tần Thủy Hoàng đã cùng An Bội Tình Minh một dạng sống lại, rất có thể khối kia chế tạo nhiều như vậy hỗn loạn thiên thạch rất có thể ngay tại Tần Thủy Hoàng trên tay. Hắn biết, cục 749 cục trong hồ sơ, liên quan tới Tần Thủy Hoàng trong hồ sơ cho, nhất định cùng phía ngoài những tài liệu kia khác biệt. Hiện tại Cố Tu địch nhân càng ngày càng cường đại, hắn thậm chí cảm thấy cho hắn đối thủ hiểu rất rõ hắn, mà hắn đối với mình địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Cố Tu hiện tại bức thiết cần những tài liệu này. Liên quan tới thiên thạch sự tình, bây giờ huyền môn tất cả mọi người đã biết, đã không tính là bí mật gì. Nhưng là cục 749 cục biết đến càng nhiều, cũng càng kỹ càng, Trương Chấn Quốc để Lý Bí Thư cũng sao chép một phần. Khi Cố Tu nâng lên muốn nhìn một chút liên quan tới Tần Thủy Hoàng văn bản tài liệu lúc, ngồi ở trên bàn làm việc Trương Chấn Quốc mặt lộ vẻ khó xử. Cố Tu chìm lông mày không nói, Tần Thủy Hoàng một cái đã qua đời ngàn năm người, vì sao nâng lên hắn tuyệt mật tư liệu, Trương Chấn Quốc sắc mặt sẽ như thế khó coi. Trương Chấn Quốc khác thường khơi gợi lên Cố Tu hiếu kỳ. Đúng lúc này, Trương Chấn Quốc điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hắn mắt nhìn số điện thoại, nhanh chóng kết nối. Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, Trương Chấn Quốc liên tục gật đầu. Cúp điện thoại, Trương Chấn Quốc ngước mắt nhìn về phía Cố Tu, ánh mắt kia mang theo một chút do dự. Cố Tu còn là lần đầu tiên gặp Trương Chấn Quốc bộ dáng này, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Hắn vì sao cản trở chính mình nhìn Tần Thủy Hoàng hồ sơ, chẳng lẽ nói trong hồ sơ có cái gì là không thể để ngoại nhân biết? Trương Chấn Quốc hay là đồng ý để Cố Tu nhìn hồ sơ, bất quá hắn muốn trước ký một bản hiệp nghị bảo mật, cam đoan vô luận hắn hôm nay thấy cái gì cũng sẽ không nói ra. Cố Tu không do dự cầm bút ký tên của mình. Hắn càng phát ra hiếu kỳ, Tần Thủy Hoàng trong hồ sơ đến tuột cùng có như thế nào bí mật kinh điển. Lần này không phải Lý Bí Thư đem hồ sơ mang tới, mà là Trương Chấn Quốc trực tiếp mang theo Cố Tu xuyên qua tầng tầng cửa sắt, đi vào cục 749 cục tận cùng bên trong nhất. Cuối cùng hai người đứng tại một cái bị rỉ trước cửa sắt, trên cửa sắt là tân tiến nhất con người kỹ thuật phân biệt. Trương Chấn Quốc đem con mắt tiến tới. Nhỏ, nhỏ. Xét duyệt chính xác, đã mở khóa. Cửa hướng bên trong mở ra. Bên trong thế giới giống như là phủ bụi hồi lâu, theo cửa lớn mở ra, dơ lên một trận bụi đất. Cố Tu trong lòng nghi hoặc càng sâu. Xem ra Tần Thủy Hoàng có quá nhiều đồ vật là trên sử sách không có ghi chép. Có thể tiến cục 749 cục tư liệu, khẳng định đều là trải qua nghiệm chứng, cuối cùng là một phần dạng gì tư liệu, cần như vậy bảo hộ. Đi vào nhỏ hẹp phòng hồ sơ, trong này trưng bày mấy cái giá sách, phía trên đều là từng dãy hồ sơ túi. Cố Tu phát hiện những hồ sơ này túi bên trên tất cả đều viết tuyệt mật, cấm duyệt chữ. Xem ra nơi này văn bản tài liệu chẳng những không có khả năng xuất ra đi, liền liền nhìn đều là không được phép, cũng khó trách Trương Chấn Quốc sắc mặt sẽ như thế khó coi. Trương Chấn Quốc tìm nửa ngày, rốt cục tại một đống trong văn bản tài liệu, rút ra một cái rất mỏng văn bản tài liệu, đưa cho Cố Tu. Đây chính là ngươi muốn liên quan tới Tần Thủy Hoàng tư liệu. Nhìn xem trong tay nhẹ nhàng hồ sơ túi, hắn một lần coi là Trương Chấn Quốc có phải hay không đang nói đùa hắn. Bên ngoài liên quan tới Tần Thủy Hoàng nghiên cứu, đó là có thể ra một cái chí ít không thua kém 100 tập cỡ lớn phim bộ. Cố Tu đều làm xong muốn trong đêm phân chiến chuẩn bị, kết quả nói cho hắn biết, liền điểm ấy tư liệu. Tiểu tử ngươi sẽ không phải coi là chúng ta cục 749 cục đem Tần Thủy Hoàng lịch sử đều chuyển vào tới đi. Cố Tu gật gật đầu, hắn ngay từ đầu thật là nghĩ như vậy. Cố Tu mở ra văn bản tài liệu, nội dung bên trong hắn càng xem càng kinh hãi. Trong lòng không khỏi thổn thức, khó trách chỉ có hai trang giấy này tư liệu, cục 749 cục sẽ đem hắn nghiêm mật như vậy đảm bảo. Nội dung phía trên ghi chép là liên quan tới Tần Thủy Hoàng trường sinh bí mật, phía trên có một tấm Tần Thủy Hoàng tấm hình. Cố Tu xuất ra tấm hình, trên tấm ảnh người lại là Tần Chính. Người trong hình trung niên bộ dáng, mặc tiểu áo tôn trung sơn, một thanh trường kiếm cắm ở trước người trên mặt đất, hai cánh tay khoác lên phía trên. Cố Tu nhận ra thanh kiếm kia, đúng là hắn trong tay Thái A kiếm. Tấm hình phía sau viết 1974 năm, Tần Thủy Hoàng lăng đào móc, khảo cổ người làm việc Tần Chính. Đây là hơn 50 năm trước tấm hình. Thời gian 50 năm đi qua, hắn vậy mà không có một tia biến hóa. Cố Tu không khỏi hồi tưởng lại hai lần cùng Tần Chính gặp mặt lúc chẳng cảnh. Hồi tưởng lại hắn nuốt ve Thái A kiếm lúc biểu lộ, tựa như là gặp được lao bằng hữu. Còn có hắn biết mông quát thời điểm chết biểu tình khiếp sợ kia, lúc đó Cố Tu đã cảm thấy, hắn người này có vấn đề. Nếu theo trong phim người thật là Tần Thủy Hoàng, vậy hắn xuất hiện tại bên cạnh mình đến tuột cùng muốn làm cái gì? Hai trang giấy này tư liệu, Cố Tu rất mau nhìn xong. Rời đi cục 749 cục trên đường trở về, Cố Tu một mực đang nghĩ trên tấm ảnh người kia. Hắn tiếp cận mình mục đích đến tuột cùng là cái gì, còn có hắn cùng Vu Vương ở giữa có liên hệ gì? Gần nhất phát sinh sự tình, tất cả đều chỉ hướng Tần Thủy Hoàng. Hắn luôn cảm thấy ở phía sau hắn, có người đang nổi lên một trận càng lớn âm mưu. Chương 137, Cố Tu báo thủ từ trước tới giờ không cách đêm. Chương 137, Cố Tu báo thủ từ trước tới giờ không cách đêm. Cố Tu thời điểm ra đi, nguyên bản kín người hết chỗ cục 749 cục đại sảnh đã trống không. Những cái kia huyền môn chính phái mắt thấy không có đạt được chỗ tốt gì, cũng không có tất yếu lưu tại nơi này tiếp tục mất mặt. Nhất là nhìn thấy nhà mình đám kia tự nhận là tốt đẹp đệ tử, trong lòng cảm thán, vì sao bọn hắn tông môn không có ra Cố Tu thiên tài như vậy? Dù là ra một cái nhân tài như vậy, hiện tại bọn hắn cũng không trở thành bị một cái không cửa không có phái tà tu chèn ép như vậy không ngóc đầu lên được. Chờ ở đại sảnh không biết rõ tình hình một đám đệ tử bọn họ, đột nhiên phát hiện nhà mình sư phụ từ phòng họp sau khi ra ngoài, xem bọn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Nhìn xem người ta Cố Tu đồng dạng đều là chừng 20 niên kỷ, người khác đã có thể kiếm lời hướng dẫn đồ đệ. Nhìn lại mình một chút đám này nữ tử, còn tại gào khóc đòi ăn, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Các đệ tử bị chửi không hiểu đấu, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể kiên trì nghe. Về sau biết là bởi vì Cố Tu, lại đang trong lòng đem Cố Tu mắng một lần. Chuyện này đối với bọn hắn về sau ảnh hưởng rất lớn, thậm chí rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, mình học chính phái đến cùng có phải hay không chính phái. Cố Tu học những cái kia bảng môn tà đạo, thật chính là bảng môn tà đạo sao? Cố Tu không biết, bắt đầu từ hôm nay, huyền môn thế giới thay đổi. Cố Tu chân trước rời đi cục 749 cục, một lao đầu từ một bên đường nhỏ đi ra. Cố Tu nếu là ở, hắn nhất định nhận, người này chính là lúc đó cái kia ôm Lâm Hạo thi thể khóc lớn lao đầu. Ngươi muốn cho đồ đệ của ngươi báo thù sao? Lao đầu quay đầu liền thấy một người dáng dấp nhã nhặn nam tử trung niên đứng tại phía sau hắn, thân hình cao lớn đem hắn cả người đều bao trùm tại dưới bóng ma. Nam nhân dáng dấp cực cao, lao đầu nâng người lên mới nhìn thấy bộ ngực hắn vị trí. Nam nhân lớn chừng 40 nhiều tuổi, mang theo một bộ mắt kính bạc vàng, trên thân tự mang một cỗ thượng vị giả khí tức. Lao đầu trong mắt giấy lên ngọn lửa hy vọng. Ta biết chuyện của ngươi, ta cũng có năng lực giúp ngươi đạt thành suy nghĩ trong lòng. Chẳng biết tại sao, nghe nam nhân nói như vậy, lao đầu trong lòng không hiểu đã cảm thấy hắn có thể tin tưởng. Vậy ngươi muốn cái gì? Lao đầu mặc dù già, lại cũng không hồ đồ. Hắn biết rõ tại cái này huyền môn trong thế giới, không có cơm trưa miễn phí, làm bất cứ chuyện gì đều là có đại giới. Ngươi muốn có được càng nhiều, đồng dạng trả ra đại giới cũng liền càng khốc liệt hơn. đây là chờ giá. Tần Chính ngoác mép môi, dù chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra, ngươi yên tâm, ta không muốn mệnh của ngươi. Tương phản ta còn cần ngươi sống được thật tốt. Không muốn sống, vậy hắn cần cái gì? Nhìn nam tử bộ dáng, rõ ràng so với chính mình có tiền. Pháp khí những này, bọn hắn chỉ là môn phái nhỏ, trong tay pháp khí phần lớn cũng đều là người khác trước mắt. Lão đầu đã không đi nghĩ nam nhân ở trước mắt đến tột cùng vì sao giúp hắn. Hắn đời này duy nhất chán hy vọng chính là đồ đệ kia, vốn cho là mình thật vất vả mang ra một cái thiên tư thông minh đồ đệ, vì hắn, dốc hết tông môn hết thảy tài nguyên. Đó là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là hắn hy vọng. Cố Tu liền nhẹ như vậy đồng bình đem hắn kiêu ngạo cùng hy vọng nghiền nát, để hắn làm sao không hận. Hắn hận không thể ăn nó máu, uống nó thịt. Ngươi lại trở về an tâm đợi thuận tiện, ta cần thời điểm tự sẽ tìm ngươi. Tần Chính cũng không có cùng hắn tiếp tục lại nói cái gì, hai tay chắp sau lưng, hướng phía cục 749 cục đi đến. Hắn mới vừa vào cửa, Trương Chấn Quốc trước kia liền chờ ở nơi đó, nhìn thấy hắn liền khách khí đem hắn nên đến phòng làm việc của mình. "Chủ tử, ngài thật dự định giúp lao đầu kia?" Trương Chấn Quốc trong tay bưng vừa pha trà ngon, cẩn thận từng ly từng tí bưng đến Tần Chính trước mặt. Tần Chính ánh mắt xem kỹ rơi vào Trương Chấn Quốc trên thân, Trương Chấn Quốc bắp thịt toàn thân căng cứng, hô hấp run rập, cảm giác một giây liền muốn ngạt thở. Cũng may Tần Chính ánh mắt rất nhanh từ trên người hắn rời đi, không có tầng kia áp lực, Trương Chấn Quốc thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Vừa rồi hắn thật cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tần Chính nâng chung trà lên, thổi thổi phía trên lá trà, uống một ngụm. Một mặt ghét bỏ phun ra. "Trương Chấn Quốc, ngươi chính là như thế lừa phỉnh ta." Giờ phút này Trương Chấn Quốc mặt đã trướng thành màu gan heo, trên mặt biểu lộ sắc khóc. "Chủ tử, đây đã là ta chỗ này lá trà tốt nhất." Trương Chấn Quốc trà nơi này cũng đều là cực tốt trà, tại uống quen trà ngon Tần Chính trong mắt, những này ngay cả cho hắn xúc miệng đều ghét bỏ. Tần Chính ánh mắt đảo qua Trương Chấn Quốc, hắn buông xuống hai bên người, nắm chặt góc áo tay. Dưới tay hắn những người này mỗi một cái đều là bao cỏ, nhất định khiến Cố Tu gia nhập hắn trận doanh. "Lúc trước bàn giao đưa cho ngươi sự tình trước thả một chút, trong khoảng thời gian này ngươi chỉ cần phụ trách đem Cố Tu kéo vào chúng ta trận doanh." Trương Chấn Quốc có chút không rõ, không rõ, lấy Tần Thủy Hoàng năng lực vì sao còn cần lôi kéo Cố Tu? Cố Tu người kia làm việc quái đản, làm theo ý mình, làm việc toàn bằng yêu thích. Chớ nhìn hắn hiện tại đối với cục 749 cục khách khí, phần này khách khí cũng là bởi vì hắn cho tiền duyên cớ. Mấu chốt nhất là người kia đặc biệt mang thủ, chỉ cần người khác đối với hắn có một chút ý kiến, hắn liền sẽ trực tiếp diệt người ta cả nhà. Cũng tỉ như trước đó trong đại sảnh một màn kia. Trương Chấn Quốc nghĩ tới đây, đột nhiên con người phóng đại. Thầm nghĩ hỏng, hắn làm sao quên lao đầu kia? Khu khu. Hai tiếng ho nhẹ đem Trương Chấn Quốc thu suy nghĩ lại. Hắn vội vàng túi đầu xuống, cùng Tần Chính nói hôm nay tại cục 749 cục trong đại sảnh phát sinh sự tình. Hắn lo lắng lao đầu kia sẽ có nguy hiểm. Tần Chính khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, nếu là lao đầu nào thật như vậy chết vậy cũng chỉ có thể nói rõ là mệnh của hắn không tốt, chết không được người khác. Bất quá là cái tu sĩ phổ thông, cũng dám đánh hắn coi trọng người chủ ý, chết cũng xứng đáng. Lao đầu thật vất vả lộn nhào trở lại tông môn. Người đâu, đều đi đâu? Hắn thở hồng hộc gỡ ra cửa lớn, không thấy được một bóng người. Hắn lật khắp tông môn mỗi một gian phòng ở, phát hiện tất cả mọi người đồ vật đều tại, nhưng là người lại không biết đi nơi nào. Bọn hắn tông môn này rất nhỏ, hết thảy cũng liền 100 nhiều người. Nhưng hôm nay lớn như vậy tông môn, chỉ có một mình hắn. Những người khác đi đâu? Liền ngay cả vậy nước quét nhà nhân viên công tác cũng đều không thấy. Người đâu? Lao đầu mở mịt nhìn xem trống rỗng tông môn, đừng bảo là người, liền ngay cả tiếng chó sủa đều không có. Thế nào, tìm tới người sao? Một đạo giọng tà mị tại phía sau hắn vang lên. Lộc cộc. Gian nan nuốt nước miếng, cái tên đó kém chút thoát ra. Hắn chậm rãi quay người, một đôi mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Cố Tu, bờ môi run rẩy, bộ mặt cơ bắp cũng đi theo run rẩy. Thiên tài đạo nhân, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ha ha ha. Đây đại khái là Cố Tu nghe được buồn cười nhất cho cười. Lão đầu, đã ngươi biết ta gọi thiên tà, liền nên biết ta sau đó sẽ làm cái gì đi. Thiên la tán chiếu vào trên đầu của lão đầu khỏe miệng co giật, toàn thân run càng thêm nghiêm trọng. Cố Tu chật chật hai tiếng, còn tưởng rằng lão đầu này sẽ có khí phách một chút, chí ít phản kháng một chút. Kết quả là cái này. Còn có cái gì muốn nói sao? Lão đầu nghe nói như thế, trong mắt giấy lên một tia hy vọng. Ta thiên la tán tại thiên không xoay tròn, trực tiếp đem lão đầu linh hồn hút vào. Giá thi thể ngã trên mặt đất, đã chết đến mức không thể chết thêm. Cố Tu thu hồi thiên la tán, lạnh nhạt nói, để cho ngươi nói, ngươi thật đúng là dám nói. Một lần thu 100 nhiều cái tu sĩ linh hồn, hiện tại hắn vạn hồn phiên chính là cần tu sĩ lực lượng. Đối với Cố Tu, phổ thông linh hồn một chút dinh dưỡng đều không có. Lần này một nhà khẳng định sướng đến phát rồi rồi. Chương 138, tỉnh mộng cổ chiến trường chương 138, tỉnh mộng cổ chiến trường đêm nay Cố Tu lần nữa mơ tới cổ chiến trường. Đầy trời cắt vàng ở trước mắt tiêu tán, hắn thấy rõ ngồi trên lưng ngựa cái kia người mặc huyền thiết áo giáp nam nhân. Nam nhân ánh mắt sắc bén, phảng phất một thanh hàn kiếm, đem cái này đầy trời hoàng bố xé nát. Tần Chính, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Đúng lúc này, trống chợt vang, kèn lệnh minh. Đứng tại phía sau hắn binh sĩ giơ cao chiến kích tiếng la đinh thai nhức óc, liền ngay cả dưới chân đại địa đều đi theo cùng một chỗ rung động. Giết, giết, giết. Tiếng la này đánh thẳng vào linh hồn, Cố Tu đầu óc có một khắc mê muội, một giây sau hắn giơ lên trong tay trường kiếm cùng những người kia một dạng vung tay hô to. Giết. Theo Tần Chính trường kiếm trong tay vung ra, vô số hắc giáp quân, giống như manh thú phụ thân bình thường, hướng phía địch nhân trận địa trùng sát. Cố Tu phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn liền giống bị nhốt tại một cái hộp nhỏ màu đen bên trong, nhìn xem thân thể của hắn, một kiếm đâm xuyên một tên địch nhân phần bụng, lại một kiếm vạch phá một địch nhân cổ. dừng lại, mau dừng lại. Cố Tu nếm thử hai tay bấm niệm pháp quyết, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nhưng mà pháp thuật của hắn tại thời khắc này vậy mà mất linh. Hắn kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, vì sao hắn không sử dụng ra được bất luận cái gì pháp thuật? Thiên La Tán Cố Tu rỗi ra lại phát hiện không có bất kỳ cái gì đáp lại. Liền ngay cả Vạn Hồn Viên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng lúc này, một cái trường kích hướng về phía gáy của hắn bổ tới. Hắn theo bản năng đưa tay ngăn cản, giờ khắc này, hắn phát hiện chính mình lại một lần nữa cầm lại thánh thể quyền khống chế. Hắn nhìn bốn phía, chung quanh cắt vàng đầy trời, giao chiến hai quân ra sức chém giết, giờ khắc này cắt vàng cùng máu tươi hỗn hợp, đã không phân rõ địch ta. Nhưng vào lúc này, lại một cái trường kích hướng hắn bổ tới. Cố Tu hai ngón tay phải để ở trước ngực, mặc niệm pháp quyết. Bành binh khí va chạm thanh âm. Cố Tu thầm nghĩ, thành. Hắn mở mắt xem xét, ngăn trở trường kích chính là một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm. Cố Tu nhíu mày, hắn không có triệu hoán Thái A kiếm, nó tại sao có thể đi ra, mà khắc pháp khí vì sao chưa từng xuất hiện? Đồ đần, phát làm gì mà ra? Trường kiếm chủ nhân vẩy một cái, đem tên lính kia đánh bay ra ngoài, đủ thấy khí lực của hắn to lớn. Cố Tu nhìn trước mắt Tần Chính, trong tay của hắn cầm chính là thanh kia Thái A kiếm. Hắn thật là Tần Thủy Hoàng. Ngồi trên lưng ngựa Tần Thủy Hoàng ghét bỏ quét Cố Tu một chút, lối ra thanh âm như trong ngày mùa đông hàn băng. Ai tìm một kẻ ngốc tới làm binh, trở về trọng phạt. Địch nhân trường kích đánh tới trên đầu, còn tại cái kia cầu nguyện muốn chết. Đến, Tần Thủy Hoàng đem Cố Tu vừa rồi hành động kia trở thành đồ đần. Cố Tu lần nữa đem tay phải hai ngón tay để ở trước ngực, trong miệng chú ngữ nhanh chóng nhúc nhích. Lần này hắn chuẩn bị điều động âm khí, như nơi này thật là giấc mộng, hắn hiện tại cần phải làm là muốn dựng một cái có thể kết nối hiện thực cùng mộng ảo cầu nối. Kỳ quái là, hắn vậy mà phát hiện trong không khí chung quanh không cảm giác được một tơ một hào âm khí. Cùng một thời gian, trong biệt thự, Cố Tu bên giường vây quanh một vòng người. Cố Tu hai tay trùng điệp nằm ở trên giường. Ánh mắt của hắn rất an tưởng, nếu không phải huynh không chập trùng tỏ rõ lấy hắn còn sống, mặt khác hết thể đều như chết người bình thường. Đột nhiên chung quanh vọt tới đại lượng âm khí, nồng đậm âm khí vây quanh Cố Tu một mực xoay vòng quanh. Tiếp theo tại đám người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, cái kia vòng âm khí rỗi ra vô số cái nhỏ xúc tu, hướng phía Cố Tu thân thể tìm kiếm. Hạ Tư Quốc đứng tại sắc không bên người, nghi ngờ hỏi sắc không: "Sư phụ ta ác mộng này, làm sao còn sẽ dẫn tới nhiều như vậy âm khí?" Âm khí từ người bình thường bên người sẽ qua, nhẹ thì cảm mạo, nặng thì hôn mê. Hắn có thể thông qua cùng quỷ nữ kết hợp đạt được trên thực lực tăng lên. Cố Tu bên người quỷ vật đông đảo, nhưng chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy hấp thu âm khí, Hạ Tư Quốc không khỏi có chút lo lắng. Sắc không từ đầu đến cuối hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói: "Tiểu tử ngươi cái này nhìn không ra đi." Tiểu Cố Tử là đang mượn trợ âm khí đả thông hiện thực cùng mộng cảnh ở giữa kết nối. Đả thông hiện thực cùng mộng cảnh. Từ khi Hạ Tư Quốc đi vào văn phòng số 0, hắn liền không có gặp qua người nào có thể đem Cố Tu bước đến cần phải mượn ngoại bộ lực lượng. Vậy ta sư phụ chẳng phải là gặp nguy hiểm? Hạ Tư Quốc nói xong, vén tay áo lên liền định rút Cố Tu. Sắc không thấy thế trực tiếp giữ chặt y phục của hắn. "Ai, ngươi làm gì? Cứu ta sư phụ a." Hạ Tư Quốc trả lời rất nghiêm túc. Giờ khắc này hắn đã dùng hắn cái kia không tính linh quang đầu nghĩ kỹ, nếu là sư phụ ra không được, hắn liền giết đi vào. Sắc không vô hót một cái, hắn làm sao quên, người anh em này quá thành thật đến có chút quá mức. May mắn hắn sinh ở Hạ gia, cả một đời đều không cần làm bất cứ chuyện gì. "Ngươi đừng động, sư phụ ngươi không có việc gì." Sắc không nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, mở miệng nói ra, tiếp qua hai canh giờ là hắn có thể tỉnh lại. Trong một cảnh, Cố Tu phát hiện chính mình vậy mà không cách nào cảm giác âm khí, mắt thấy lại một người hướng hắn đâm tới, hắn cuống quýt trốn tránh. Sau lưng truyền đến Tần Chính tán dương, tiểu hỏa tử cũng không tệ lắm. Cố Tu quay người, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Trong mắt nam nhân mang theo thắng lợi khoe khoang, Cố Tu tâm hơi hồi hộp một chút. Giờ khắc này hắn ý thức đến một cái bị chính mình sơ sót vấn đề. Hai lần huyễn cảnh đều để hắn coi là chính mình ngay tại đích thân tới một trận vượt qua ngàn năm cổ chiến trường. Chỗ hắn ở cũng không một cảnh, hẳn là người nào đó tinh thần lĩnh vực. "A a a." Tiếng cười to ở bên tai vần quanh, thanh âm kia rất chói tai, Cố Tu chăm chú bịt lấy lỗ tai. Tiếng cười kia vẫn như cũ vô cùng bất nhập. "Cố Tu, ta chờ ngươi đã lâu." Thanh âm kia phảng phất đến từ linh hồn chỗ sâu. "Ngươi đến tuột cùng là ai?" Cố Tu trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn vẫn như cũ không tin, cái kia bị mọi người coi là lão tổ tông người, cái kia nhận vô số người hoài niệm người, lại chính là dẫn đến toàn thế giới quỷ dị bộc phát chân hung. Cố Tu sở dĩ sẽ biết những này, thật đúng là muốn cảm tạ Trương Chấn Quốc cho hắn thiên thạch tư liệu. Tại văn bản tài liệu dưới góc phải, hữu dụng màu đỏ bút viết một câu: "Căn cứ phỏng đoán, thiên thạch mất đi địa điểm tại Tấn Nguyên thị Tần Thủy Hoàng lang phụ cận." Viết cái chữ này người, rất có thể là cái cuối cùng tiếp xúc tư liệu người. Bất quá rất hiển nhiên, người này không phải Trương Chấn Quốc, cũng không phải cục 749 của người. Bằng không cục 749 cục đã sớm hướng phương hướng này tra xét. Đã có người đoán được đại khái phương hướng, vì sao cuối cùng không có người sách? Cố Tu suy đoán, rất có thể người này chính mình đi Tấn Nguyên thị tra tìm manh mối. Chỉ sợ hắn năng lực không đủ, sự tình không có tra rõ ràng, chính mình khả năng cũng thua ở nơi đó. Hắn nhớ kỹ đoạn thời gian trước Trương Chấn Quốc nói qua, bởi vì thiên thạch việc này cục 749 cục lấy ngay sức đầu mẹ chán. Vì thế còn hy sinh mấy cái đội viên. Có khả năng biết cái này phê bình chú giải người, chính là cái kia mười mấy cái người hy sinh một trong. Trong lòng ngươi đã có đáp án. Lần này thanh âm của nam nhân dường như từ nơi xa xôi chuyển đến, phản phất vượt qua đại giang, sông lớn, nhóm xuyên biển núi, vượt qua dòng sông của thời gian. Cố Tu, ta một mực chờ đợi ngươi, chờ ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Thanh âm của nam nhân phản phất mang theo một loại nào đó tư tính. Cố Tu hai con ngươi có một khắc thất thần, rất nhanh lại khôi phục thanh minh. Khống hồn thuật. Khống hồn thuật tại huyền môn bên trong xem như tương đối cao thâm pháp thuật, giống An Bội Thanh Minh liền sẽ khống hồn thuật. Chỉ là giống Tần Chính loại này, chỉ bằng một thanh âm liền có thể khống chế hắn nhân hồn phách, loại phương thức này tại huyền môn sớm đã thất truyền. Nếu không phải hắn trước thời gian làm chuẩn bị, ở lòng bàn tay viết định một chú, chỉ sợ giờ phút này đã trở thành một sợi vong hồn. Cố Tu, ta liền nói ngươi, thật sự không tệ. Gia nhập ta cho ngươi biết liên quan tới thiên thạch bí mật. Chương 139, cục 749 cục nội ứng chương 139, cục 749 cục nội ứng Cố Tu phản kháng động tác dừng một chút, đột nhiên một đạo hấp lực cường đại hướng hắn cuốn tới. Cố Tu trong lòng kinh hãi, nguy rồi. Ngay tại hắn cho là mình lần này xong, bên hai đột nhiên truyền đến mảnh, một tiếng. Cố Tu cảm nhận được hút lại hắn nguồn lực lượng kia trở nên yếu đi. Cơ hội tốt. Cố Tu hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng nỉ non, dần dần từng tia từng sợi âm khí màu đen như suối tuôn ra bình thường xuất hiện. Bọn chúng tại Cố Tu bên cạnh hình thành một cái vòng xoáy màu đen, theo cái tia màu đen càng ngày càng nhiều, Cố Tu mở hai mắt ra. Trong đôi mắt một mảnh đen kịt, không có một tia tròng trắng mắt. Hô to một tiếng, phá. Đùng. Theo một chiếc gương thanh âm vỡ vụn, Cố Tu quanh thân âm khí màu đen càng ngày càng nặng, đem hắn toàn bộ bao trùm. Lúc này Cố Tu nghe được người kia tức giận tiếng giống. Tương thần ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Trong không khí truyền đến khinh thường tiếng cười. Ha ha, họ Triệu, ta đã cảnh cáo ngươi đừng động hắn. Tần Chính thanh âm vang lên lần nữa, người này ta chắc chắn phải có được, nhìn ngươi có thể bảo đảm hắn đến bao lâu. Khương Chân thở dài, dường như có chút bất đắc dĩ nói, ngươi à, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta sợ phía sau ngươi ngay cả quan tài đều vào không được. Là đại ca tới cứu hắn. Nghe Khương Chân tổ trong lời nói ý tứ, rất hiển nhiên, hai người bọn họ trước kia liền biết thân phận của đối phương. Xem ra chỉ có chính mình là bị mơ mơ màng màng cái kia. Đang lúc hắn còn muốn nghe một chút hai người này sẽ còn tiếp tục nói chút gì. Một trận âm phong thổi qua, một giây sau Cố Tu liền mở to mắt. Nhìn thấy nóc nhà màu trắng, hắn sửng sốt hai giây. Hắn đột nhiên tỉnh lại, liền ngay cả đứng ở chung quanh mấy người cũng sửng sốt một chút. Nhất là Trương Phú Quý cùng Hạ Tư Quốc đội vàng xem xét Cố Tu trạng thái. Cố Tu ngồi dậy, ra hiệu chính bọn hắn không có việc gì. Sắc không mắt sắc u ám nhìn xem Cố Tu, trầm giọng nói, "Tiểu Cố tử, ngươi lần này ác mộng giống như lần trước sao?" Cố Tu nhàn nhạt đáp, "Ừ." Đám người hít sâu một hơi. Lấy Cố Tu hiện tại năng lực, không nói huyền môn thứ nhất, chí ít cũng là trước 10 tồn tại. Có thể tại hắn vô chi giác tình huống dưới, để hắn tiến vào ác mộng, người này tu vi được nhiều cao. Sắc không đi về phía trước hai bước, thần sắc ngưng trọng hỏi, "Biết là ai sao?" Hắn mặc dù là hỏi, nhưng là hắn dám khẳng định, Cố Tu nhất định đã biết thân phận của đối phương. Tần Thủy Hoàng. "Cái gì?" "A." Nghe được cái tên này, đám người một mặt một bức. Cái này hoàn toàn không thua gì nói cho bọn hắn tôn ngộ không là thật. "Ngươi nói kéo ngươi tiến ác mộng chính là ta cái kia? Là cái kia đã chết hơn 2000 năm người?" Hạ Tư Quốc thốt ra. Cố Tu thưởng hắn một cái trả lời chính xác ánh mắt. Thế giới này mộng ảo đi, đầu tiên là giải quyết hết một cái 1000 năm trước An Bội Tình Minh. Cái này lại tới một cái 2000 năm. Thăng cấp đánh quái cũng không mang theo dạng này thăng cấp, lập tức giải quá 1000 năm. Cố Tu không có đem bà chủ cùng Khương Chân tổ thân phận nói cho bọn hắn. Nếu để cho những người này biết, hai người này một cái là trong truyền thuyết hạ bạn, một cái là cương thi thủy tổ tương thần. Chỉ sợ sau này cũng không dám ở lại đây. Bốn người kia nghe được Cố Tu đối thủ là Tần Thủy Hoàng, trên mặt thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Đồng thời bọn hắn từ trong lòng càng thêm bội phục Cố Tu. Cho đến lúc này mấy người bọn họ mới phát hiện, tựa hồ mỗi lần chiến đấu, Cố Tu đều không có sử xuất toàn lực. 20 tuổi ra mặt niên kỷ, liền có cùng đánh một trận năng lực. Hắn tương lai có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào? Mấy người trong lòng càng thêm kiên định muốn một mực bồi tiếp Cố Tu đi xuống. Bọn hắn không biết, đúng là bọn họ hôm nay ý nghĩ này, đem bọn hắn vận mệnh chăm chú liên hệ với nhau. Bọn hắn cùng Cố Tu cùng một chỗ bước lên đầu kia không đường về. Dưới mắt Cố Tu vừa tỉnh, tất cả mọi người vẫn là tương đối lo lắng thân thể của hắn tình huống. Thằng đến xác định hắn không có bất cứ vấn đề gì, đám người lúc này mới rời đi. Tên trọc nhỏ, ngươi lưu lại. Sắc không nghe được Cố Tu để hắn lưu lại, hai con ngươi trợn thật lớn. Tiểu Cố tử, Phật gia ta không có cái này đam mê. Nghe hắn nói lời nói, Cố Tu liền biết, gia hỏa này nghĩ sai. Đi tại phía sau nhất Vân Mộng Hoàn quay đầu nhìn hai người. Đẹp mắt cho mày, một đôi mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về băn khoăn. Khu khu. Cố Tu lung túng ho khan hai tiếng, hướng phía hướng Sắc không chớp mắt. Cái này tại Vân Mộng Hoàn xem ra, chính là hai người tại nháy mắt ra hiệu, manh mối đưa tỉnh. Nàng đột nhiên quay đầu, thân thể cứng ngắc đi ra ngoài. Đơn giản không có mắt thấy. Nhìn Vân Mộng Hoàn chạy động tác, Cố Tu lòng như cho ngồi nằm ở trên giường, đều thảm đạo. Xong, ta một thế anh danh hủy sạch. Mà hủy hắn một thế anh danh Sắc không, lúc này ngồi vào trên giường, cười híp mắt hỏi hắn. Chúng ta một thế anh danh tiểu Cố tử muốn hay không Phật gia ta phục vụ a? Cố Tu mắng câu mẹ, một cước đem người từ hắn trên giường đạp xuống dưới. Sắc không thuận thế một phát cá chép nhảy, tránh thoát một kích, bất quá hắn hay là từ trên giường tuột xuống, đứng trên mặt đất. "Tốt, nói cho ngươi cái chính sự." Cố Tu đem trong ngộng tình huống cùng Sắc không nói một lần. Không phải hắn không nói cho những người khác, lấy bọn hắn thực lực bây giờ căn bản là không có cách cùng Tần Thủy Hoàng đối kháng. Cố Tu nói xong, trong phòng lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Sắc không trên đầu, nhăn ra một cái chữ vương. Dưới mắt Tần Thủy Hoàng đã xuất thủ, tại không biết đối phương có bao nhiêu lá bài tẩy tình huống dưới, bọn hắn không có khả năng tùy tiện ra tay. Đúng vậy xuất thủ, liền sẽ đứng trước cùng hôm nay một dạng bị động diện. Đúng rồi hắn còn nâng lên thiên thạch. Thiên thạch thứ này, hiện tại đã không phải là bí mật, nhưng ai cũng không biết cái này thiên thạch đến tột cùng ở nơi nào. Hiện tại bọn hắn liên quan tới thiên thạch tất cả tư liệu đều là từ cục 749 cục nghe Trương Chấn Quốc nói. Cụ thể cái này thiên thạch hình dạng thế nào, có cái gì năng lực cũng không biết. Liền ngay cả tạo thành sự kiện linh dị, cũng là cục 749 cục xử lý không được, thông chi bọn hắn tiến về xử lý. Cục 749 cục sở dĩ có thể thống lĩnh huyền môn, một cái là bởi vì hắn đại biểu phía quan phương. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cục 749 cục có chuyên môn tổng sự tin tức thu thập công tác nhân viên. Bọn hắn thu thập tư liệu thủ đoạn rất đặc biệt, dù là lại khó biết tin tức, bọn hắn đều có thể dò xét đến. Nói bọn hắn là lớn nhất tổ chức tình báo cũng không đủ. Chính là như vậy một chỗ, vậy mà liên quan tới thiên thạch tư liệu ít càng thêm ít. Hiện tại cục 749 cục không biết sự tình, cái kia tần chính lại nói hắn biết. Như vậy hắn lại là từ nơi nào biết đến đây hết thảy, thiên thạch kia lại có hay không tại trên tay hắn, đều là bí mật. Nghe ngươi ý tứ, hiện tại cục 749 cục bên trong có tần thủy hoàng nội ứng. Đối với, Cố Tu khẳng định đáp. Hắn dám khẳng định, liên quan tới thiên thạch tư liệu, cục 749 cục không có khả năng chỉ biết là như vậy một chút. Nhất là cái kia một đoạn ngắn màu đỏ phê bình chú giải. Có thể tại cục 749 cục động tay chân, còn không bị người phát giác, ngươi nói là sắc không một ngón tay lấy Cố Tu, hai mắt đều nhanh chóng đi ra, câu nói kế tiếp bị hắn nén trở về. Cố Tu gật gật đầu, trầm giọng nói, chỉ có hắn có thể làm được. Vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Đánh chết hắn đều không có nghĩ đến lại sẽ là người kia. Cố Tu mở miệng lần nữa, chờ hắn tới tìm chúng ta. Chương 140, tìm kiếm thiên thạch hạ lạc. Chương 140, tìm kiếm thiên thạch hạ lạc. Sáng sớm hôm sau, Cố Tu còn không có tỉnh, điện thoại liền đã đánh tới. Nhìn thấy điện báo biểu hiện phía trên danh tự, Cố Tu mắt sắt trầm xuống, quả nhiên tới. Nhận điện thoại, Trương Chấn Quốc thanh âm từ đầu kia truyền đến. Cố Tu à, chờ chút đến một chuyến trong cục, chúng ta mới nhất đạt được một chút liên quan tới bên trên thiên thạch tin tức. Nghe được thiên thạch tin tức, Cố Tu nắm điện thoại kết hai điểm. Hôm qua Tần Chính mới nói hắn biết thiên thạch tin tức, ngày thứ hai Trương Chấn Quốc liền nói cho có thiên thạch tin tức. Cái này có chút quá xảo hợp đi. Cố Tu đáp ứng, lần này hắn cùng sắc không hai người cùng đi. Vừa mới tiến cục 749 cục, Lý Bí Thư đã đợi tại cửa ra vào, đem bọn hắn đưa đến Trương Chấn Quốc phòng làm việc. Đi ngang qua khu làm việc, vừa vặn nhìn thấy mấy cái nam nhân cao đứng chung một chỗ, nghe bọn hắn thanh âm dường như đang vì cái gì sự tình cãi lộn. Nhìn thấy Cố Tu mấy người đi tới, mấy người kia lập tức tản ra. Mấy cái này là ai? Nhìn xem có chút lạ mắt. Lý Bí Thư hướng những người kia rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, rất phía quan phương nói, những người kia chính là phụ trách thiên thạch thu thập được tư liệu người. Bọn hắn lại chính là thu thập thiên thạch tư liệu người, vậy xem ra, cái kia tại trên tư liệu lưu lại màu đỏ phê bình chú giải người, nhất định cũng là bọn hắn bên trong một cái. Cố Tu đưa cho Sắc Không một ánh mắt, Sắc Không lập tức hiểu ý, hắn đột nhiên ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là thống khổ thần sắc. Sắc Không, ngươi thế nào, là đau bụng sao? Cố Tu làm bộ đi kéo Sắc Không đứng lên, Sắc Không lấy tay dính lấy nước bọt, nhanh chóng tại khóe mắt điểm hai giọt nước mắt. Đi ở phía trước Lý Bí Thư cũng đội vàng dừng bước lại, thần sắc lo lắng hỏi, thế nào? Ta đau bụng, ai nha, không được, các ngươi đi trước, ta đi phòng vệ sinh. Sắc Không nói xong, hướng phía phòng vệ sinh phương hướng chạy tới. Cố Tu cười cười, nói ra, Lý Bí Thư mặc kệ hắn, người này chỉ sợ là ăn sai đồ vật. Lý Bí Thư suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, sắc mặt này không gặp hai người rời đi, nhanh chóng hướng phía vừa rồi những người kia rời đi phương hướng đuổi theo. Thời gian qua đi một ngày lần nữa đứng tại Trương Chấn Quốc phòng làm việc, Cố Tu không biết như thế nào hình dung hắn tâm tình bây giờ. Ngay tại một ngày trước, giữa bọn hắn hay là hữu hảo thượng hạ cấp quan hệ. Trương Chấn Quốc nhìn thấy Cố Tu tới, cười để hắn nhanh ngồi, đem tư liệu trong tay đưa cho Cố Tu, đồng thời đưa tới còn có một phần hiệp nghị bảo mật. Cố Tu chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua hiệp nghị bảo mật. Hôm qua mới ký qua một phần, hắn đối với nội dung hiệp nghị đã hiểu rõ. Phàm là gặp qua, sơ qua phần văn kiện này, người đều ký chính thức đặt trước dạng này một phần hiệp nghị bảo mật. Mục đích đúng là phòng ngừa có người đem bên trong tin tức bộc lộ ra đi. Đây cũng là vì cái gì, cục 749 cục lớn như vậy, mỗi ngày xử lý sự tình các loại rất nhiều, thu thập được tư liệu chỉ có người nghĩ không ra, không có bọn hắn không hiểu rõ. Có thể bên ngoài đối với bọn hắn đánh giá, chỉ là thần bí hai chữ, có thể thấy được nơi này giữ bí mật tình huống có bao nhiêu nghiêm ngặt. Cố Tu tiếp nhận bút, nhanh chóng viết xuống chính mình danh tự. Sau đó mở ra hồ sơ. Lần này hồ sơ, bên trong là mấy tấm ảnh chụp. Trong tấm ảnh là từ khác nhau góc độ quay chụp đến một khối đá bộ dáng đồ vật. Trương Chấn Quốc thanh âm vang lên, đây chính là khối kia thiên ngoại vỡ thạch. Cố Tu đem mấy tấm ảnh chụp lặp đi lặp lại nhìn một lần. Mỗi tấm trong tấm ảnh, thiên thạch phía trước đều bày ra một thanh cây thước. Xem ra, cái này thiên thạch rất lớn, thể tích chí ít tại 1 mét khối trở lên. Từ trong tấm ảnh nhìn không ra khối thiên thạch này đến tuột cùng có gì đặc biệt. Cố Tu nghi ngờ nhìn về phía Trương Chấn Quốc, chỉ vào trong tay tấm hình hỏi, chỉ có mấy tấm này tấm hình sao? Sáng sớm vô cùng lo lắng đem hắn gọi tới, ký hiệp nghị bảo mật, cuối cùng cũng chỉ là vì lẳng lặng cái này thiên thạch hình dạng thế nào. Trương Chấn Quốc tựa hồ đối với Cố Tu nghi vấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn vốn định đem khối thiên thạch kia cùng nhau mang về. Trương Chấn Quốc dừng một chút tiếp tục nói, chỉ tiếc, ở trên đường trở về phát sinh sự cố, khối thiên thạch kia cũng không biết tung tích. Hiện tại chúng ta có thể làm cái gì? Cha tìm thiên thạch manh mối, đem nó tìm trở về. Trương Chấn Quốc đạo, cái này thiên thạch sẽ không bình tĩnh trở lại, hắn sẽ tiếp tục chế tạo sự kiện linh dị. Chúng ta chỉ cần đi theo phương hướng này đi tìm, liền nhất định có thể tìm tới nó. Hiện tại Cố Tu rốt cục rõ ràng Trương Chấn Quốc tìm hắn tới mục đích, tìm kiếm thiên thạch. Kỳ thật coi như Trương Chấn Quốc không tìm hắn, hắn cũng sẽ đi tìm thiên thạch hạ lạc. Hắn ẩn ẩn cảm giác, khối thiên thạch này trên thân nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Cố Tu từ Trương Chấn Quốc phòng làm việc đi ra, liền thấy đi nhà xí trở về Sắc Không. Hai người lẫn nhau, cùng một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến. Lên xe, Sắc Không vừa muốn nói chuyện, Cố Tu hướng hắn dựng lên một cái im lặng thủ thế. lập tức từ trong túi móc ra một tấm lá bùa, thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp, ẩn. Nói xong, đem tấm kia lá bùa màu vàng dán tại tay lái phụ trước mặt điều hòa không khí miệng vị trí. Cùng lúc đó, Trương Chấn Quốc trong văn phòng, Trương Chấn Quốc trên bàn công tác cũng tương tự để đó một tấm lá bùa. Chỉ nghe trên lá bùa truyền đến mở cửa xe thanh âm, ngay sau đó là tiếng thở dốc, nịt dây nịt an toàn thanh âm. Xì xì. Lá bùa phát ra hai đạo cùng loại sóng điện từ thanh âm. Trương Chấn Quốc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt. Nam nhân khẩn trương gãi gãi đầu, thần sát thoáng có chút bối rối nói cái này truyền âm phủ là Mao Sơn lợi hại nhất đạo trưởng cho ta, không nên à. Hắn nói xong không có qua hai giây, xì xì âm thanh biến mất. Tiếp lấy chuyển đến sắc không thanh âm. Vừa rồi Trương Cục trưởng đã nói gì với ngươi? Thanh âm ước chừng ngừng mấy chục giây, mới chuyển đến Cố Tu trả lời. Hắn để cho chúng ta đi tìm thiên thạch. Đi đâu tìm? Nói là các loại sự kiện linh dị bộc phát, dọc theo manh mối này tìm. À, hai người đối thoại rất đơn giản, sắc không sau khi nói xong, chính là thời gian rất lâu trong không, chỉ nghe được ô tô khởi động thanh âm. Lại về sau đều là ô tô thanh âm, giữa hai người không có nói chuyện với nhau. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, để ở trên bàn lá bùa đột nhiên đốt lên. Bình thường loại lá bùa này đều là có thời gian sử dụng, bình thường loại này lá bùa đều bị dùng để truyền lại tin tức khẩn cấp. Loại lá bùa này một tấm liền muốn 100 vạn hơn, không phải là bởi vì nó có bao nhiêu khó, mà là loại này lá bùa, muốn công hiệu càng cao, liền muốn dùng tu vi cao người máu đến biết. Tu vi càng cao, thời gian kéo dài cũng càng dài. Giống Trương Chấn Quốc trong tay tấm này, hẳn là Mao Sơn phái đương nhiệm trưởng môn tự tay viết. Trong ô tô, sắc không gặp Cố Tu làm như vậy, lập tức hiểu ý đám người này, vậy mà tại bọn hắn trên xe lắp đặt máy nghe trộm, cũng thật sự là làm khó bọn hắn. Cố Tu cái kia lá bửa, kỳ thật chính là một cái đơn giản nghe nhìn lẫn lộn lá bửa. Dạng này bọn hắn nói chuyện sẽ không bị đối phương nghe được, đối phương chỉ có thể nghe được muốn cho bọn hắn nghe đồ vật. Nói một chút, ngươi mặt kia có cái gì phát hiện? Sắc không đem chính mình mới vừa đi tìm những người kia trải qua đối với Cố Tu nói. Cùng Cố Tu thiết tưởng một dạng, mấy người kia khẳng định đều ký kết hiệp nghị bảo mật, không có khả năng nói cho Sắc không bọn hắn lần này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Mặc kệ Sắc không là ai, hắn hỏi vấn đề cho tới bây giờ liền không trực tiếp hỏi, hắn trực tiếp tiến tới hỏi cái này mấy người, gần nhất có cái gì mới nghe đồn. Đừng nói, hắn lời nói này, mấy người kia vẫn thật là cho Sắc không giảng một kiện ly kỳ sự tình.